chỉ thấy Nhậm Cửu Thiên nhìn về phía Nhiếp Thiên mục quang xuất hiện một luồng vẻ sùng bái, điều này cũng làm cho Nhiếp Thiên có chỗ nghi hoặc, mặc dù Nhiếp Thiên cảm giác người này có chút quen thuộc, nhưng hắn tự nhận không có bất kỳ cùng xuất hiện. Nhậm Cửu Thiên trường thương trên tay, một đạo vầng sáng thoáng hiện, vì hắn gia tăng lên vài phần tuấn giật. Thỉnh. Nhậm Cửu Thiên rất có phong độ, cầm trong tay trường thương đối với Nhiếp Thiên làm một cái thủ hiệu mời. Thỉnh. Đối thủ như thế có phong độ, Nhiếp Thiên cũng không phải một cái người nhỏ mọn. Nhiếp Thiên vì tôn trọng đối thủ trước tiên liền rút ra bên hông huyền thiết trọng kiếm, lập tức một đạo hắc mang thoáng hiện, hàn khí bức người. Hiện giờ, Nhiếp Thiên tại Chu Sát Mạc Bưu cùng Trịnh Thiếu Phong, mọi người đã không coi hắn là luyện khí cảnh võ giả, hoàn toàn coi hắn là thái hư chi cảnh cường giả. Bởi vậy một trận chiến này nhưng có thật nhiều người chú ý Nhiếp Thiên, có hay không lại có thể đánh bại một cái thái hư cảnh cường giả, thắng tới lần nữa thắng lợi. Đang lúc mọi người nhìn chăm chú, Nhậm Cửu Thiên trường thương nắm chặt, trong giây lát động, mặc dù không có bất kỳ hòa mị chiêu thức, nhưng hắn ra chiêu lại cương mãnh dị thường. Nhưng hắn tại cương mãnh, cùng với không vội Nhiếp Thiên khí thế, chỉ thấy Nhiếp Thiên huyền thiết trọng kiếm trong tay trong giây lát ngưng tụ một đạo kiếm chi hư ảnh, kiếm chi hư ảnh phía trên ẩn chứa cực kỳ khổng lồ khí bá đạo thế. Trong cơ thể huyền thiên chân khí bạo phát, năm xẻ hụt một cỗ trong suốt sóng khí châu ngưng tụ kiếm chi hư ảnh liền như một kiếm này bên trong ẩn chứa chi không gian chi lực. Nhậm Cửu Thiên hơi hơi kinh hãi, ý thức được mình cùng Nhiếp Thiên chênh lệch, nhưng để cho hắn không chiến liền lui, cũng là tuyệt đối làm không được, lập tức chỉ thấy trong tay hắn trường thương bá đạo đâm ra. Oeng! Một tiếng vang thật lớn, hai cỗ lực đạo trong chớp mắt đụng vào nhau, một cái đáng sợ bão lốc cuốn toàn bộ đài chiến đấu, hai người bốn mắt tương đối, Nhậm Cửu Thiên chỉ cảm thấy trường thương trong tay run rẩy không thôi, mong muốn rời tay mà bay, lập tức hai tay đột nhiên siết chặt khó khăn ổn định thân thương. Lại đến. Theo này va chạm, Nhậm Cửu Thiên nhiệt huyết sôi trào, hắn chỉ cảm thấy toàn thân có một cỗ dùng không hết lực đạo, lập tức, trong tay trường thương hóa thành một đạo đồ long toản, chui vào, lần nữa hướng Nhiếp Thiên cuốn mà đi, nhất thời trên chiến đài đã phủ lên cường đại vòi rồng. Nhiếp Thiên thấy Nhậm Cửu Thiên biết rõ không phải là đối thủ như cũ không cam lòng nhận thua, đối với Nhậm Cửu Thiên đã gia tăng rồi vài phần hảo cảm, Nhiếp Thiên lần nữa run lên kiếm trong tay, liên hoàn bổ ra, hoàn toàn là cứng đối cứng đấu pháp, không có một tia kỹ xảo đáng nói. Oanh liên hoàn công kích, đã như cơn lốc tốc độ đụng vào nhau, điều này cũng làm cho đám người sững sờ, chiến đấu, như thế nào như thế cuồng bạo, này rõ ràng chính là hai cái kẻ đần tại chiến đấu, bất luận kỹ xảo, hoàn toàn cứng đối cứng. Lúc này, cuồng bạo Nhậm Cửu Thiên công kích tốc độ càng lúc càng nhanh, mà Nhiếp Thiên cũng không lạc hậu như trước lấy nhanh làm cơ sở, cùng Nhậm Cửu Thiên va chạm. Vô luận tốc độ công kích, hay là khí thế, người sáng suốt vừa nhìn liền biết Nhậm Cửu Thiên thua một bậc, lâm vào cực kỳ nguy hiểm tình trạng. Thua đã là sớm muộn gì. Thiếu nữ thấy như vậy một màn, có chút lo lắng, chỉ thấy hắn hô, Cửu Thiên, ngươi đã kiến thức qua, có thể nhận thua. Nhậm Cửu Thiên nghe được thiếu nữ thanh âm, đột nhiên dừng công kích, lập tức từng đạo mạnh mẽ bận rộn dần dần tiêu tán tại trạm đài phía trên. Lúc này, Nhậm Cửu Thiên bộ mặt đã có hơi trắng bệnh, nhìn nhìn kiêu ngạo nghệ thân ảnh, cho dù là Nhiếp Thiên tốc độ công kích hay là phòng ngự năng lực, đều không phải mình có thể so sánh. Bại trong tay ngươi, ta tâm phục khẩu phục. Tiếp theo Nhậm Cửu Thiên hai tay nắm tay, cung kính hướng Nhiếp Thiên thi lễ một cái, Nhiếp Thiên có chút ngoài ý muốn, hắn cảm giác trước mặt người như nhận biết mình thật lâu. Các hạ khách khí, ta cũng chỉ bất quá thắng được một chiêu nửa thức. Nhiếp Thiên khiêm tốn đáp lễ lại, kỳ thật cùng Nhậm Cửu Thiên đối chiến thời điểm, Nhiếp Thiên chỉ là thể hiện ra một phần nhỏ lực lượng, nếu không, trước mặt Nhậm Cửu Thiên một hiệp đều sống không qua. Ha ha, ta vốn cũng không như ngươi, sở dĩ đánh với ngươi một trận, là muốn nhìn xem ta với ngươi có bao nhiêu chênh lệch. Nhậm Cửu Thiên mục quang không có bất kỳ chiến bại mà mang đến vẻ bại ý tứ, trái lại phong mang vạn trượng, tiếp theo lại nói, Thiên Kiêu đại hội top 10 chỗ ngồi, tất có một chỗ của ngươi. Ta sẽ không làm ngươi thất vọng. Nhiếp Thiên cũng không có sĩ diện cái láo, công khai nói ra một tiếng, thanh âm không có bất kỳ che giấu nào, lập tức hai chân nhảy lên bay xuống đài chiến đấu. Một trận chiến này, Nhiếp Thiên thắng. Nhậm Cửu Thiên nhìn Nhiếp Thiên bay xuống thân ảnh, ngạo nghệ vô cùng, trong lúc lơ đãng, một cỗ quân lâm thiên hạ khí thế. Lòng hắn sinh hướng tới, lập tức liền theo Nhiếp Thiên đồng dạng, bay xuống đài chiến đấu. Nhiếp Thiên mục quang, lơ đãng hướng Nhậm Cửu Thiên phương hướng nghiêng mắt nhìn đi, nhìn thoáng qua Nhậm Cửu Thiên cùng cô gái kia, mặt lộ vẻ mỉm, cười gật gật đầu. Xem ra Nhậm Cửu Thiên là Nhiếp Thiên người sùng bái. Mọi người thấy được khuôn mặt của Nhậm Cửu Thiên sùng bái biểu tình, hơi hơi kinh ngạc, trong nội tâm cảm thán một tiếng. Chương 185, Chiến Long Phi. Nhiếp Thiên liên tiếp 3 trận chiến, tất cả đều thắng được. Lúc này đám người đã đem hắn liệt vào tranh đoạt Thiên Kiêu đại hội top 10 chỗ ngồi hạt giống Thiên Kiêu. Nay 3 trận chiến hạ xuống, ngoại trừ cùng Nhậm Cửu Thiên cứng đối cứng bên ngoài, mọi người đã chứng kiến chỉ có hắn lấy chiến đấu thời điểm ứng biến năng lực, cùng với nhỏ cùng góc độ bắt năng lực, phảng phất loại năng lực này bẩm sinh, đối với cục diện chiến đấu trưởng không kịp nó hoàn mỹ. Tuy nói đây chẳng qua là hai trận thoạt nhìn có chút đơn giản chiến đấu, kỳ thật là Nhiếp Thiên lấy biến thái thiên phú, hóa phồn vì giản mà đến. Tại Nhiếp Thiên chiến thắng Nhậm Cửu Thiên, cái khác cửu tòa đài chiến đấu như trước đặc sắc tuyệt luân, thỉnh thoảng có tiếng kêu thảm thiết vang lên, thỉnh thoảng có bạo tạc thanh âm vang lên, từ nay về sau, Nhiếp Thiên cũng không gặp được quá mạnh mẽ đối thủ, chỉ bằng trường kiếm trong tay, một đường hát vang, mặc dù gặp được hơi mạnh mẽ một chút đối thủ, cũng là bị hắn áp chế gắt gao, bất quá hắn cũng không chém giết một người. Cứ như vậy, thời gian cũng chậm rãi trôi qua, thập đại đài chiến đấu dần dần gay cấn, đây hết thể tựa hồ là trọng tài cố ý thực hiện chi, 20 vị hạt giống cường giả cũng không đụng phải quá mạnh mẽ đối thủ, bất quá khiêu chiến cũng vẫn tương đối khó khăn. Chỉ có, Quân Sát, Long Thiên Sơn, Trịnh Thiên Vũ, Mạc Thương Lan, Đệ Nhất Dạ, Đệ Nhị Dạ, cùng với Đông Hải, Bắc Hải bốn tôn đều lấy cuồng ngạo dáng dấp nghiền ép đối thủ, bại tại thủ hạ bọn hắn người, có thể nói là chết thì chết, tàn tàn. Đại niên lần đầu tiên lông ngông tuyết rơi, từ thiên không nhẹ nhàng rớt xuống, một lát thời gian đem đại địa phủ thêm tuyết trắng ăn mặc, bắt mắt chói mắt, lúc này đã có 5 tòa đài chiến đấu kết thúc chiến đấu, mặt khác cũng còn lại số lượng không nhiều lắm người, trọng tài hình như có chút không kiên nhẫn, trực tiếp để cho còn lại người đồng thời bước trên đài chiến đấu. Thiên Kiêu Đại Hội, vòng thứ nhất tỷ thí, tựa hồ sắp sửa sau đó không lâu cô đơn. Cuộc chiến thứ 3 đài, Quân Chiêu Nam, Kiếm Nam Tinh, Thương Hải, Dư Phong ra khỏi hàng chiến đấu. Lúc này, cuộc chiến thứ 3 đài trọng tài, mục quang liếc về phía 4 người bọn họ, tuyên bố một tiếng. Quân Chiêu Nam thế nhưng là được xem trọng tiến nhập 20 cường hạt giống cường giả, Dư Phong, Thương Hải đều là Bắc Hải người, nó danh thanh lan xa, cũng không thể khinh thường. Duy chỉ có Kiếm Nam Tinh tại Nam Hải có một chút người biết ra, tại cái khác ba biển là bừa bãi vô danh, bởi vậy, Mộ Dung Thế gia đổ phường, song bài đối với Kiếm Nam Tinh áp rót, tỷ lệ đặt cược khá cao. Hiển nhiên liền ngay cả thần võ đảo người cũng không quá xem trọng Kiếm Nam Tinh. Thiên Vân Tông, cùng tứ đại gia tộc đối chọi gay gắt, Kiếm Nam Tinh này gặp được Quân Chiêu Nam xem ra lành ít dữ nhiều, mọi người trong nội tâm cũng đều toát ra một loại ý nghĩ. Thứ 9 đài chiến đấu, Đệ Tam Dạ, Nhiếp Thiên, Long Phi, Liễu Phượng Vũ, ra khỏi hàng chiến đấu. Đế gia trọng tài tuyên bố một tiếng. Còn lại 5 tòa chưa kết thúc chiến đấu đài chiến đấu, hiện giờ 4 người còn chiến, mỗi tòa đài chiến đấu thắng được 2 người lại vừa tiến nhập vòng tiếp theo. 20 cường. Đây là bằng không rất có thú, cuộc chiến thứ 3 đài, Kiếm Nam Tinh gặp được Quân Chiêu Nam, mà này thứ 9 đài chiến đấu, lại là Long Phi gặp được Nhiếp Thiên cùng Liêu Phượng Vũ, không cần phải nói, Liêu Phượng Vũ tất sẽ cùng Nhiếp Thiên liên thủ đối phó Long Phi, mọi người trong nội tâm nhao nhao suy đoán, này đệ tâm dạ, đoán chừng không ai dám đi đụng à, nàng thế nhưng là Tây Hải đệ nhất thiên tiêu. Nay trọng tài thực tùy hứng, người sáng suốt đều biết, này thứ 9 đài chiến đấu theo có 4 người, kỳ thực chỉ có 3 người chiến đấu. Kia đệ tam dạ căn bản là không chiến mà tấn cấp, mà Nhiếp Thiên, Long Phi, Liễu Phượng Vũ ba người bọn họ chỉ có một người có thể tấn cấp, ai trước bại, ai bị knock out, có lẽ hắn không muốn bất kỳ một cái nào người dự thi luân không bị gặp đối thủ, mà trực tiếp tấn cấp A, cho nên mới nghĩ ra được loại này tao chủ ý. Là ta đang nghĩ sao? Này đế gia trọng tài chẳng lẽ không phải cố ý nhằm vào Nhiếp Thiên? Mộ Dung Tuyết mục quang nhìn về phía thứ 9 đài chiến đấu, lộ ra một luồng vẻ nghi hoặc, nếu là hắn cố ý nhằm vào Nhiếp Thiên. Làm sao có thể để cho Liễu Phượng Vũ lên đài, để cho Nhiếp Thiên cùng Liễu Phượng Vũ có liên thủ cơ hội. Nhưng mà, Mộ Dung Tuyết lại không phát hiện đế gia trưởng lao trong ánh mắt lộ ra âm hiểm vẻ. Lúc này, cuộc chiến thứ 3 đài Kiếm Nam Tinh, Quân Chiêu Nam, Thương Hải, Dư Phong cùng với thứ 9 đài chiến đấu Nhiếp Thiên, Long Phi, Liễu Phượng Vũ, tất cả đều vận sức chờ phát động, nên tiếp sắp đến nơi đại chiến, duy chỉ có đệ tam dạ mặt lộ vẻ mỉm cười, bày ra một bộ không có nàng chuyện gì răng rớp, tính quan tình thế phát triển. Các ngươi ba người cũng không thể khi dễ ta cái này con gái yếu đó ta. Tiếp theo, đệ tam dạ nhìn ba người bọn họ liếc một cái nhẹ nhàng nhất tiếu bách mị sinh, lại có loại làm cho nam nhân thần phục cảm giác, không đành lòng ra tay với nàng. Điều này cũng làm cho phía dưới người ngạc nhiên, nàng là con gái yếu ớt, ai chẳng biết nàng có một thân mị công vượt bậc Tây Hải. Hai người các ngươi nếu như tới, vậy lưu lại a. Long Phi bình tĩnh nói một tiếng, khiến cho Nhiếp Thiên ngạc nhiên, Nhiếp Thiên nói, ngươi cứ như vậy tự tin. Lấy ngươi lực lượng một người có thể chu sát hai người chúng ta. Nhiếp Thiên mặc dù cùng Liễu Phượng Vũ có cửu hoán, thế nhưng chỉ là Thiên Vân Tông thủ riêng, hiện giờ đụng phải Long Phi, tự nhiên là nhất trí đối ngoại, nhưng hắn Nhiếp Thiên mặc dù nghĩ như vậy, Liễu Phượng Vũ sẽ là nghĩ như vậy sao? Long Phi bất động thần sắc, khí tức trên thân bắt đầu kéo lên, thái hư nhất trọng cảnh khí thế bạo phát đi ra, nhưng như trước vẫn còn ở kéo lên, trực tiếp phá vỡ thái hư nhất trọng cảnh gông xiềng. Thái hư nhị trọng cảnh, khó trách hắn sẽ có như vậy tự tin, đồn đại này thiên phú của Long Phi thế nhưng là trực bức Long Thiên Sơn, hiện giờ hắn tấn thăng đến Thái Hư nhị trọng cảnh, e rằng đã không phải là Trịnh Thiếu Phong, Mạc Bưu Chi Lưu có thể so sánh a. Mọi người phát hiện Long Phi này lúc trước vẫn giấu kín khí tức, áp chế tại Thái Hư nhất trọng cảnh, dù vậy hắn như trước thế không thể đỡ, đi đến trước mắt một bước, xem ra đồn đại cũng không phải không có lửa thì sao có khói, dù cho không bằng Long Thiên Sơn thiên phú, cũng tất nhiên sẽ không chênh lệch quá xa, thậm chí lúc trước, có ít người từng nói hắn thiên phú mơ hồ thắng được Long Thiên Sơn một bậc, chỉ là khổ nổi cảnh giới so với Long Thiên Sơn kém hơn một chút. Thấy được cảnh giới của Long Phi đột phá đến Thái Hư nhị trọng chi cảnh, Liếu Phượng Vũ mục quang quang hướng Nhất Thiên, nói, đối với người trước mắt, ngươi thấy thế nào? Như hắn còn là Thái Hư nhất trọng cảnh, ta 58 lý còn có mấy phần đem ta thắng hắn, nhưng hiện tại cũng không nên nói. Nhiếp Thiên cười đáp lại một tiếng. Nhiếp Thiên mặc dù nói như vậy, kỳ thực hắn là một phần năm chắc cũng không có, nếu là bằng này trong cơ thể phần Thiên Châu cùng Hàn Băng Châu, có lẽ còn có thể bại hoàn toàn Long Phi, thế nhưng Thiên Kiêu Đại Hội có thể là không cho phép dùng pháp bảo. Vậy ta nhóm hai người liên thủ, phần thắng chính là bao nhiêu? Liêu Phượng Vũ lại lần nữa hỏi. Thằng năm không kém bao nhiêu đâu. Nhiếp Thiên khẽ cười khổ nói. Được rồi, vậy liên thủ. Liêu Phượng Vũ bình tĩnh phun ra một câu, khiến cho Long Phi cười lạnh. Ha ha, các ngươi cho rằng liên thủ liền có cơ hội không? Cũng quá xem trọng chính mình rồi. Long Phi nói xong, giơ chân lên bước trực bước Nhiếp Thiên, trong đó sát ý rõ rành rành, trong tay hắn đáng tin anh thương hàn quang tất lộ. Đối mặt sát ý vô biên Long Phi, Nhiếp Thiên chỉ cảm thấy toàn thân có một loại bị rết khí đảo qua cảm giác mát, nhưng nếu như tới Nhiếp Thiên cũng không phải là bọn hèn nhát, lập tức đột nhiên một đạo hàn quang sẽ qua, sau một khắc huyền thiết trọng kiếm đã nắm chặt trong tay. Đúng lúc này, chỉ thấy Long Phi nhất thương đâm ra, trong khoảnh khắc tựa như một đầu băng mãng xà hướng phía Nhiếp Thiên thôn vệ mà đi, nhanh như tia chớp. Nhiếp Thiên không dám ngạnh bính, bước chân run lên, dây đến chút nào điên thê vân tung thi triển, trong chớp mắt tiêu thất ngay tại chỗ, hướng bên cạnh bàn tới. Chút tài mọn. Long Phi hai con người nhào lại, lộ ra một đạo hung quang, lập tức thay đổi đầu thương hướng Nhiếp Thiên hiện thân phương hướng đột nhiên bổ ra, cùng bạo khí thế cuốn đài chiến đấu, nhất thời một đạo vòi rồng theo thương mang xoáy lên, biến ảo một đầu băng diễm cự hổ. Long Phi này quả nhiên lợi hại. Nhiếp Thiên cảm giác thi triển thê vân tung phương pháp, trước mặt Long Phi phảng phất không dùng được, trong nội tâm âm thầm tán thưởng. Tán thưởng về tán thưởng, thế nhưng chiến đấu luôn là còn muốn tiếp tục tiến hành, đối mặt Long Phi bảng nhiên một kích. Nhiếp Thiên lập tức lay động trong tay huyền thiết trọng kiếm, lập tức một đạo bát quái hư ảnh bao phủ toàn thân. Liên tại nháy mắt, Long Phi thương mang chô biến ảo băng diễm cự hổ gào thét tới. Vang một tiếng vang thật lớn, chỉ thấy bát quái đồ án dần dần giả thuyết, run rẩy không thôi, căn bản không có đạt tới thôn phệ tác dụng, mặc dù Nhiếp Thiên bát quái hư ảnh khó khăn ngăn trở băng diễm cự hổ, nhưng sau đó không lâu liền đã phá thành mảnh nhỏ. Chương 187, Liếu Phượng Vũ phản bội. Chẳng lẽ Nhiếp Thiên nên đến vậy sao? Đám người thấy Nhiếp Thiên bắt quái bị Long Phi phá vỡ, nhao nhao kinh hãi, thậm chí có một nhóm người cảm thấy như Nhiếp Thiên loại thiên phú này thiên kiêu không nên như vậy chết đi, nhưng mà khiến người ngoài ý chính là, nguyên bản muốn cùng Nhiếp Thiên liên thủ Liêu Phượng Vũ, lại vẫn đứng tại chỗ vẫn không nhúc nhích. Liêu Phượng Vũ này hay là Thiên Vân Tông người sao? Mà, Thiên Vân Tông phương hướng, chỉ thấy Tăng Thiên, Lâm Tiên Nhi, chắc hân nhiên đối với Liêu Phượng Vũ hận đến nghiến răng nghiến lợi, đồng thời bọn họ bộ mặt hiện ra một luồng vẻ lo lắng. Tất cả đều âm thầm trong lòng để cho Nhiếp Thiên nhận thua. Một khi nhận thua, Long Phi dù cho thế nào muốn giết Nhiếp Thiên, cũng không dám đem nó ngay tại chỗ chém giết, rốt cuộc đây là có không tuân theo quy định thì. Lời còn nói trở lại, Nhiếp Thiên hội nhận thức sao? Hiển nhiên sẽ không. Nếu ngươi là vẹn vẹn như thế, kia liền chết đi. Long Phi phá vỡ Nhiếp Thiên bắt quái hư ảnh, khinh thường nói một tiếng. Hừ, là ngươi chết hay là ta chết, không được cuối cùng thời điểm mấu chốt, còn nổ bật cũng chưa biết. Nhiếp Thiên nói đồng thời, chủ đan điền huyền thiên chân khí cũng đi theo gầm hét lên, tiếp theo rót vào huyền thiết trọng kiếm bên trong, tại trong tích tắc này, huyền thiết bên trong hàn quang vạn trượng, từng đạo khủng bố khí tức chạy, một giây sau, trên đỉnh đầu dần dần hiện hiện một bả giả thuyết chi kiếm, kiếm như trường thiên, bao trùm toàn bộ đài chiến đấu, tiếp theo từ hư không dẫn dưới từng đạo lôi điện. Hiện giờ đứng ngạo nghễ tại giữa không trung phía trên Nhiếp Thiên, liền như một tôn lôi thần, quan sát thiên địa. Hảo tiểu tử, nếu như đã hiểu thấu đáo lôi điện kiếm ý đệ nhị trọng, Táng Thiên thấy đến bây giờ Nhiếp Thiên, trong ánh mắt phong mang tất lộ, dù cho không địch lại Long Phi, nhưng chỉ bằng này kiếm ý, cũng nhất định có thể dựng ở thế bất bại. Không riêng Táng Thiên kinh hãi, ở đây vô luận là tứ hải người, hay là thần võ đảo người, tất cả đều kinh hãi, bằng chừng ấy tuổi có thể đạt tới như vậy ý cảnh, kẻ này nếu không phải chết non, ngày khác nhất định có thể phong vân một cõi. Lúc này, Long Phi hoàn toàn bị trước mắt một màn rung động, hắn rốt cục ý thức được Nhiếp Thiên vì sao đối mặt hắn như trước bằng chân như vậy, nhưng việc đã đến nước này, chỉ có thể đem hết toàn lực cùng Nhiếp Thiên chiến đấu tới cùng. Nhưng mà để cho hắn chấn kinh chính là, này đánh xuống một kiếm lại ẩn chứa hư ảo kiếm ý, năm sở dịch bù nhìn như chậm chạp, kỳ thật đã nhanh đến cực hạn, căn bản để cho hắn không thể nào né tránh, tại trong lúc vội vã, ngưng tụ một đạo thương mang, hướng hư không đánh xuống lôi điện chi kiếm gào thét mà đi. Vâng! Hai đạo công kích, trong chớp mắt đụng vào nhau, một cỗ hủy diệt chi lực cuốn toàn bộ đài chiến đấu, nhất thời trên chiến đài bộc phát ra một cỗ khổng lồ vòi rồng. Nhưng mà, chỉ thấy, Nhiếp Thiên bộc phát ra lôi điện kiếm mang trực tiếp đem Long Phi thương mang tan tành ra, nhưng thế đi không giảm hướng Long Phi thiên linh nắp gào thét mà đi. Long Phi dù sao cũng là một phương thiên kiêu sớm đã thân kinh bách chiến, đối mặt đánh úp lại lôi điện kiếm mang, hắn lập tức chắt lọc đan điển thái hư chi khí tại xung quanh hình thành một cái khí vạn, đem mình bao bọc trong đó. Bành! Đợi Long Phi làm xong đây hết thảy, lôi kiếm kiếm mang cũng đã gào thét tới, bổ vào khí vạc phía trên. Lập tức Long Phi ngưng tụ khí vạc dần dần nứt ra xuất từng đạo khe nước, mà Nhiếp Thiên kiếm mang cũng đã biến nhạt, từ từ tiêu thất tại ở giữa thiên địa. Nhưng mà Long Phi mặc dù may mắn ngăn trở Nhiếp Thiên một kích, nhưng trong cơ thể khí huyết cũng đã sôi trào không thôi, rốt cục kìm nén không được, một ngụm phun ra. Khí! Dưới đài người nhao nhao hít sâu một hơi, nhất là bắt đầu cho rằng Nhiếp Thiên hẳn phải chết tại Long Phi chi thủ những người kia, lại càng là rung động không gì sánh kịp. Ngươi, Long Phi rất mạnh sao? Giữa không trung Nhiếp Thiên quan sát phía dưới Long Phi, nó trong ánh mắt coi rẻ ý tứ, miêu tả sinh động, lập tức Nhiếp Thiên chậm rãi đáp xuống hạ xuống. Nhiếp Thiên, ta tới giúp ngươi. Đúng lúc này, bắt đầu động bất động Liêu Phượng Vũ, rốt cục bắt đầu chuyển động, lập tức một cái bắn thân hướng Nhiếp Thiên sau lưng bắn tới. Nhưng mà, Nhiếp Thiên toàn thân lỗ chân lông cảm giác được một cỗ lạnh ý, như băng tới, thế nhưng hắn cũng không để trong lòng. Liên tại nháy mắt, không tưởng được sự tình lại phát sinh, chỉ thấy nổi bắn ra mà đến Liêu Phượng Vũ cũng không có đi chém giết Long Phi, mà hắn một kiếm này lại trực tiếp hướng Nhiếp Thiên hậu tâm tấn công bất ngờ mà đến. Không đúng. Lúc này Nhiếp Thiên rốt cục ý thức được nguy hiểm, thế nhưng đã gắn liền với thời gian muộn vậy, Liêu Phượng Vũ trường kiếm đã chui vào thân thể của hắn, trong chớp mắt, một đạo huyết quang hiện ra, trường kiếm trực tiếp đem Nhiếp Thiên mặc cái xuyên tim. Nếu không phải Nhiếp Thiên ý thức được nguy hiểm, cả người hướng bên trái rời một tấc, e rằng một kiếm này trực tiếp đâm vào trái tim của Nhiếp Thiên. Đồ nhà quê dưới đài Trác Hân Nhiên thấy vậy một màn khẽ quát một tiếng, trong hai tròng mắt nước mắt lăn một vòng lăn hạ xuống, nếu không phải Táng Thiên kéo lại nàng e rằng nàng đã xông lên đài chiến đấu. Tiếp theo Táng Thiên mục quang sát ý bắn ra, lộ hung quang, nếu không phải trở ngại Thiên Kiêu đại hội, kiêng kỵ thần võ đảo, hắn sớm đã đi lên một trường đem Liêu Phượng Vũ chu sát. Mặc dù Liêu Phượng Vũ phản bội Thiên Vân Tông, nhưng cũng không có trái với Thiên Kiêu đại hội quy tắc. Không nghĩ được, một đời Thiên Kiêu lại chết như vậy đi, điều này cũng không khỏi quá hí kịch tính a. Nay chợt hiện một màn cũng làm cho đám người ngạc nhiên, đều không nghĩ tới Liêu Phượng Vũ hội ra tay với Nhiếp Thiên, duy chỉ có Long Gia người mặt lộ vẻ âm hiểm cười, phảng phất này phát sinh đây hết thảy, sớm nằm trong dự liệu, bởi vậy không khó nhìn ra, Long Gia này trong bóng tối đã cùng Liêu Phượng Vũ đã đặt thành loại nào đó hiệp nghị. Thú vị! Liền ngay cả một mực không có xuất thủ đệ tam dạ cũng không nghĩ tới người đồng tông hội tàn sát lẫn nhau, bất quá nàng cũng không có muốn tiến lên ngăn cản ý tứ, rốt cuộc tại thiên kiêu trên đại hội thiếu đi một cái đối thủ, đối với chính mình chỉ có chỗ tốt mà không một tia chỗ xấu. Lúc này, trường kiếm như trước chọc và ở trong cơ thể Nhiếp Thiên, lập tức Nhiếp Thiên mục quang chuyển qua, sát ý ngập trời, cỗ này sát ý, nhất thời để cho Liêu Phượng Vũ trong nội tâm sinh ra một loại e ngại, trong lúc nhất thời sững sờ ngay tại chỗ. Đúng lúc này, cách đó không xa Long Phi đột nhiên một bước bước ra hướng Nhiếp Thiên bắn tới, lập tức ngưng tụ một dấu bàn tay hướng Nhiếp Thiên thiên linh cái đập đi, bởi vì hắn biết, lúc này không thừa này chu sát Nhiếp Thiên, tương lai tuyệt không lần thứ hai cơ hội tốt. Nhưng mà, để cho mọi người ngoài ý muốn chính là, hấp hối Nhiếp Thiên cũng ngưng tụ một dấu bàn tay, nhưng mà một trưởng này thực sự không phải là ngăn cản Long Phi đánh úp lại tất sát trưởng ấn, chỉ thấy hắn cả người hướng trường kiếm chui kiếm di động một tấc, bởi vậy trường kiếm lần nữa xâm nhập vài phần. Một trưởng này trực tiếp đánh út về phía Liêu Phượng Vũ thiên linh cái, hồn nhiên liều mạng Long Phi. Đối mặt Nhiếp Thiên đột nhiên đánh ra một trưởng, ở vào e ngại bên trong Liêu Phượng Vũ rốt cục tỉnh ngộ lại, nhưng lại không hề có lực hoàn thủ, chỉ vì Nhiếp Thiên một trưởng này ấn ẩn chứa lực đạo quá mức mãnh liệt đại, tốc độ lại càng là nhanh như lưu tinh, căn bản để cho hắn trong lúc nhất thời làm không ra bất kỳ ngăn cản xu thế. Bành! Một giây sau, một tiếng giòn vang, khủng bố trưởng ấn trực tiếp vỗ vào Liêu Phượng Vũ trên thiên linh cái, nhất thời đầu lâu tan vỡ mất, từng đạo màu đỏ trắng óc rơi tại trạm đài phía trên. Giang giác. Ngay tại lúc đó, Long Phi một cái trưởng ấn cũng vỗ vào Nhiếp Thiên trước ngực phía trên, nhất thời, Nhiếp Thiên toàn bộ thân thể bay ngược mà ra. máu tươi rơi hư không. Nếu không phải Nhiếp Thiên vì chém giết Liêu Phượng Vũ, thân thể đi phía trước rời lên một tấc, Long Phi một trưởng này đủ để cho Nhiếp Thiên đầu lâu bạo liệt mà chết. Tên điên, đúng là điên tử. Mọi người thấy vậy một màn, nhao nhao ngạc nhiên, không ai sẽ nghĩ tới Nhiếp Thiên sẽ không xem Long Phi công kích, cũng phải một trưởng đem Liêu Phượng Vũ tru sát. Chơi ạ! Hắn cư nhiên còn chưa chết. Đúng lúc này, mọi người chỉ thấy nằm ở trên chiến đài Nhiếp Thiên, chậm rãi đứng người lên, nó sắc mặt lộ ra một vòng vẻ kiên nghị, mà đạo kiêu ngạo nghệ thân hình, đứng ngạo nghệ tại ở giữa thiên địa, phảng phất hiển lộ đặc biệt khổng lồ. Nếu là một trưởng này vỗ vào những người khác, e rằng sớm đã trái tim vỡ vụn mà chết, nhưng Nhiếp Thiên bất đồng, hắn còn có lấy vô thượng huyền thể đệ nhất trọng, huyền thiên chú thể, thân thể độ cứng, sớm đã không phải là thường nhân có thể so sánh, chẳng qua hiện nay cũng đã thảm bị thương nặng. Chương 188, chém Long Phi. Tại Nhiếp Thiên một trưởng chu sát Liêu Phượng Vũ, Long Phi trưởng ấn cũng vô vào Nhiếp Thiên trên ngực, lúc này, Nhiếp Thiên ngực rõ ràng lõm rất nhiều, phảng phất xương ngực đứt gãy, nếu không phải hắn có huyền thiên chú thể hộ thân, e rằng sớm đã trái tim vỡ vụn mà chết. Thế nhưng, Nhiếp Thiên kiên nghị tính cách, vẫn đứng người lên, dùng huyền thiết trọng kiếm chèo chống thân thể không được, thân thể trọng thương như trước đứng ngạo nghễ tại trên chiến đài. Tại thời khắc này, dưới đài phía dưới rất nhiều hai mắt quang tập trung ở trên người Nhiếp Thiên, nổi lên lòng chắc ẩn, trong nội tâm âm thầm nói thầm, hắn như thế nào không nhận thua. Nếu là Nhiếp Thiên hiện tại nhận thua, cũng sẽ không có kia một người cười nhạo hắn, rốt cuộc hắn hiện tại cơ bản đã mất tái chiến chi lực, nhưng mà, Nhiếp Thiên từ sinh hạ, cũng không biết nhận thua hai chữ viết như thế nào. Dù cho chết, hắn cũng tuyệt không hướng địch nhân cúi đầu. Lúc này, Nhiếp Thiên tay phải mãnh liệt nắm cắm ở trên ngực chuôi kiếm, dần dần đem cắm ở trên ngực trường kiếm từng tấc một giữ xuất ra, cùng lúc đó, một cỗ đỏ tươi huyết dịch từ miệng vết thương xuất phun ra, nhưng đỏ đài chiến đấu, nhưng mà hắn bộ mặt lại bình tĩnh vô cùng, như thanh trường kiếm này không phải là chọc vào ở trên người mình. Phúc! Ngay tại Nhiếp Thiên hoàn toàn đem trường kiếm rút sau khi đi ra, rốt cục nhịn không được, một ngụm máu tươi phun ra. Tiếp theo quỳ một gối xuống tại trên chiến đài. Đối diện Long Phi cũng bị Nhiếp Thiên một cử động kia chấn kinh nhất thời sững sờ ở chỗ cũ, mà đứng dưới đài, Thiên Vân Tông phương hướng, chỉ thấy Táng Thiên khỏe mắt hơi có chút tầm ức, Trác Hân Nhiên lại càng không cần phải nói, sớm đã lệ rơi đầy mặt. Cái khác người, thậm chí thần võ trên đài người nhìn thấy thiếu niên này kiên nghị tính cách, đều hơi có chút cảm xúc, mà trong đó Sở Kình Thiên lại càng là lo lắng không thôi, thế nhưng lo lắng về lo lắng, Sở Kình Thiên không có khả năng đi vi phạm Thiên Tiêu đại hội quy củ. Chỉ cần Nhiếp Thiên một khắc không nhận thua, hắn cũng không có quyền đi làm vượn. Nhưng mà, Mộ Dung Tuyết lại là cười thân bí, nhưng nàng loại nụ cười này không bị bất luận kẻ nào phát hiện. Nhiếp Thiên, không nghĩ tới sao, ngươi Thiên Vân Tông người sẽ đối với ngươi hạ độc thủ. Nguyên bản ở vào trong lúc khiếp sợ Long Phi, âm hiểm cười nói một tiếng, lúc này hắn cho rằng cho dù Nhiếp Thiên có bản lĩnh thông thiên, cũng không có khả năng tại dưới tay mình chạy trốn, cho dù Nhiếp Thiên muốn nhận thua. Hắn tự tin cũng có thể tại Nhiếp Thiên nhận thua hai chữ không nói ra lúc trước, một trưởng liền có thể đem nó toi ở dưới lòng bàn tay. Hèn hạ. Nhiếp Thiên tự trong miệng bình tĩnh phun ra hai chữ. Hèn hạ. Ha ha, từ xưa đến nay đều là người thắng vương hầu, kẻ bại khấu, chỉ cần thành công, chưa từng có người nào đến hỏi chuyện đã trải qua, bọn họ chỉ cần kết quả, hôm nay ngươi Nhiếp Thiên bị ta tru sát, lại có ai nói ta hèn hạ. Long Phi âm hiểm cười nhìn Nhiếp Thiên, bình tĩnh mà nói. Ngươi như vậy tự tin, liền có thể giết được ta. Nhiếp Thiên dương mắt lên nhìn, rơi ở trên người Long Phi, lập tức nửa quỷ thân thể khó khăn đứng lên, trường kiếm trong tay huyền thiết trọng kiếm hàn quang tất lộ. Liên tại nháy mắt, thân thể của hắn động, thê vân tung phương pháp thi triển, nhưng mà, hắn trường kiếm trong tay lại không có bất kỳ cử động, không có phóng thích bất kỳ thần thông, như trước chặt chẽ nắm trong tay. Ngay tại Nhiếp Thiên hiện thân trong chớp mắt, chỉ thấy Nhiếp Thiên trường kiếm trong tay rốt cục tách ra hào quang. Nhưng mà thực sự không phải là trực tiếp chém ra, mà là từ dưới trí thượng tập kích, này công kích lộ tuyến thật là xảo trá thai quái, hoàn toàn phô bày kiếm đi nhập để xu thế. Sẽ chết người, lại vẫn làm vô vị dãy rủa. Long Phi thấy đột nhiên đánh úp lại Nhiếp Thiên, trong ánh mắt lộ ra coi rẻ ý tứ, mặc dù tức hắn hai chân nhảy lên. Ông! Cùng phong hiện lên, chỉ thấy thân thể của hắn đột ngột từ mặt đất mọc lên, bước vào trong hư không, đồng thời trưởng ấn hội tụ lực lượng cuốn động hư không, dẫn tới hư không một hồi. Tiếp theo trưởng ấn hướng Nhiếp Thiên trực tiếp chụp được. Nhiếp Thiên muốn chết phải không? Đám người thần sắc ngưng tụ, chỉ thấy uy mạnh trưởng ấn đem Nhiếp Thiên toàn bộ thân hình bao trùm trong đó, cho dù Nhiếp Thiên là toàn thịnh thời kỳ cũng chưa chắc có thể lẫn mất, huống chi đã bị thương nặng. Nhưng mà, để cho mọi người ngoài ý muốn chính là, Nhiếp Thiên đối mặt Long Phi tất sát trưởng ấn, thần sắc bình tĩnh vô cùng, bằng chân như vậy, đón lấy mũi kiếm hắc quang lóe lên, trong nháy mắt toàn bộ đài chiến đấu đen kịt một mảnh, đưa tay không thấy được năm ngón. Đây là hắc ám kiếm ý. mọi người đều lộ ra kinh hãi. Nguyên bản bọn họ cho rằng Nhiếp Thiên lĩnh ngộ ba loại kiếm đạo ý cảnh, hơn nữa lôi điện kiếm ý đã đạt đệ nhị trọng, đã đủ biến thái rồi, đều không nghĩ tới Nhiếp Thiên lại còn có một loại hắc ám kiếm ý không có sử dụng ra. Phần phật. Ngay tại đám người tầm mắt bị ngăn trở trong tích tắc này, liền thấy một mảnh máu chảy đầm địa cánh tay vung xuống đài chiến đấu. Đây là cánh tay của Long Phi. Long gia cái khác thiên kiêu nhìn thấy bay ra cánh tay, nhao nhao cực kỳ hoảng sợ, này hắc ám chạm đài phía trên đến cùng phát sinh chuyện gì? Biết phát sinh chuyện gì duy chỉ có ở đây tất cả nhà hồng vũ cảnh cường giả, cùng với thần võ đảo chúng thiên kiêu mới có thể thấy rõ vật nhỏ, liền ngay cả trên chiến đài đệ tâm dạng, đều cảm bấy trong ngượng ngùng. Tại hắc ám tiêu thất, cái khác người mới phát hiện Long Phi vai phải chỗ máu tươi lâm ly, cánh tay phải, không cánh mà bay, mỗi cái hít sâu một hơi. Này! Đám người rốt cuộc ép không được kinh hãi trong lòng, đều không nghĩ tới Nhiếp Thiên trọng thương trong thời gian còn có thể chém xuống Long Phi một mảnh cánh tay. Nhưng mà, Long Phi sắc mặt lại bất đồng dưới đài những người khác, hắn bộ mặt ngoại trừ chấn kinh ra, còn có một vòng nghi vấn. Ngươi không có bị thương, không có khả năng, Liễu Phượng Vũ một kiếm rõ ràng đem ngươi đâm thủng lực, hơn nữa còn bị ta một trưởng, không có khả năng, không có khả năng. Long Phi tay trái bụm lấy vai phải chỗ, nó trong ánh mắt chỗ lộ ra thần sắc, đã không phải là chấn kinh có thể so đo rồi. Lưu lại ngươi những cái này nghi vấn hạ xuống thấy Diêm Vương A. Nhiếp Thiên mục quang bắn ra một đạo phong mang. Nó tay phải kéo lấy huyền thiết trọng kiếm, từng bước một hướng Long Phi bước chậm mà đến. Ngươi không thể giết ta, ta thế nhưng là Long Gia thiên tiêu, giết đi ta, Long Gia tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi. Long Phi mang theo không cam lòng cùng ánh mắt tuyệt vọng nhìn từng bước một tới gần Nhiếp Thiên, trong nội tâm rốt cục ý thức được tử vong gần hơn, sở dĩ hắn cũng không nói nhận thua hai chữ, bởi vì hắn biết Nhiếp Thiên có đầy đủ cơ hội tại hắn cũng không nói đến này hai chữ lúc trước, đem hắn chém giết tại dưới thân kiếm. Long Gia. Ngươi chết không lâu sau. Ta sẽ để cho ngươi toàn gia tộc hạ xuống cùng ngươi. Long Phi không đề cập tới Long Gia khá tốt chút, vừa nhắc tới Long Gia, Nhiếp Thiên sát khí lại càng là cuồng bạo. Không, ta còn không muốn chết, ta nhận thức. Ngay tại Long Phi thua chữ còn chưa tới kịp nói ra, Nhiếp Thiên trường kiếm liền sẽ không vào mi tâm của hắn chỗ, lập tức liền nghe được bành một tiếng giòn vang, một giây sau, chỉ thấy Long Phi toàn bộ đầu lâu bạo tắc mất, màu đỏ trắng huyết dịch vung hướng toàn bộ đài chiến đấu. Nhưng mà, Long Gia người thấy Long Phi chết thảm. Lại thần kỳ bình tĩnh, lập tức Long Gia trưởng lao nói, ta Long Gia không có bực này sợ chết hạng người, mặt mũi của Long Gia bị hắn mất hết, chết không có gì đáng tiếc. Hiện giờ, Nhiếp Thiên tìm được đường sống trong chỗ chết, mà còn chu sát Long Phi, e rằng dưới đài người, liền thuộc Thiên Vân Tông người tối hưng phấn, bất quá về phần thương thế của Nhiếp Thiên hội tại ngắn như vậy thời gian phục hồi như cũ, này kỳ dị một màn thủy chung quấn quanh bọn họ trong nội tâm khó hiểu. Thương thế của hắn, không riêng gì Thiên Vân Tông người nghi hoặc. Cái khác không phải là không như thế. Thương thế của hắn khôi phục thật là quỷ dị. Thần võ đài phương hướng, Mộ Dung Tuyết bất đồng cái khác người, chỉ thấy nàng mục quang quang hướng trên chiến đài Nhiếp Thiên mỉm cười, gia hỏa này, thật có thể âm, rõ ràng tại Long Phi một trưởng trụ được về sau năm tạp 2 dê liền quát ngọc lộ quỳnh tương, vẫn còn cố ý giả bộ như thảm bị thương nặng, để cho Long Phi phất lờ. Mộ Dung Tuyết nói một chút cũng không sai, lúc trước Nhiếp Thiên tại chu sát Liêu Phượng Vũ thời điểm, sớm đã đem chừng mực chính xác năm chắc vừa vặn. Ngay tại thân thể của hắn hướng Liêu Phượng Vũ trôi kiếm di động một tấc, đã tính ra Long Phi vốn vô vào chính mình thiên linh cái một trường, sẽ được vô vào trên ngực, cùng lúc đó, hắn đã từ cất giữ trong giới chỉ âm thầm lấy ra một lọ Quỳnh Tương Ngọc Lộ uống vào. Tuyết Nhi, tiểu tử này Quỳnh Tương Ngọc Lộ là ngươi đưa a? Đúng lúc này, một giọng nói ở bên tai Mộ Dung Tuyết vang lên. Cha cũng biết sao. Mộ Dung Tuyết mục quang chuyển qua, nhìn về phía Mộ Dung Hạo, thẻ lưỡi. Ngươi này một chút thủ đoạn. Có thể nào giấu giếm được cha con mắt, nếu không phải hắn uống xong Quỳnh Tương Ngọc Lộ, thương thế của hắn làm sao có thể nhanh như vậy phục hồi như cũ. Mộ Dung Hạo trong ánh mắt không hiện một tia trách cứ ý tứ, trái lại cưng chiều không thôi. Cha thật sự là anh minh thần võ. Tiếp theo, Mộ Dung Tuyết một hồi mã thí tân bước vỗ xuống. Ha ha, ngươi tiểu nha đầu này, cái gì cũng không có học giỏi, cú chém gió này công phu ngược lại là học dạy công tôi luyện. Mộ Dung Hạo sờ lên Mộ Dung Tuyết đầu cười nói một tiếng. Nhưng mà Mộ Dung Hạo biết rõ Mộ Dung Tuyết là vớt mông ngựa, nhưng hắn bộ mặt lại lộ ra vô cùng hưởng thụ vẻ. Chương 189, tấn cấp 20 người. Thiên Kiêu đại hội, thứ 9 đài chiến đấu, Nhiếp Thiên lại một lần nữa đã biến thái thiên phú chém giết Long Phi. Một trận chiến này kết cục, không thể nghi ngờ rung động tại tất cả mọi người trong nội tâm. Long Phi, Long gia thứ 2 thiên kiêu, nó thiên phú so với Long gia đệ nhất thiên kiêu Long Thiên Sơn cũng không kém bao nhiêu. Hơn nữa Long Phi này cùng Liêu Phượng Vũ sử dụng ra thủ đoạn hèn hạ như trước không thể chu sát Nhiếp Thiên, hai người bị Nhiếp Thiên chu sát, chính như lúc trước theo như lời Nhiếp Thiên, ngươi cứ như vậy tự tin, có thể giết được ta sao? Giờ này khắc này, Nhiếp Thiên Tục Danh đem lại một lần nữa chấn động tại tất cả mọi người trong đầu, hắn chỉ là Thiên Vân Tông đệ nhất thiên kiêu sao? Này một vinh quang, tựa hồ xa xa không đủ. Dưới đài người nhìn thứ 9 đài chiến đấu đạo kiêu ngạo nghệ thân ảnh, trong nội tâm đối với Nhiếp Thiên thực lực lại lần nữa xem kỹ. Từ đó, thứ 9 đài chiến đấu, tấn cấp người, Nhiếp Thiên, đệ tam dạng. Uy, phía dưới một vòng cần phải đến phiên ta và ngươi a. Tại Nhiếp Thiên đi xuống đài chiến đấu, đệ tam dạ nhìn Nhiếp Thiên bóng lưng, cười hì hì nói một tiếng. Nhiếp Thiên quay đầu, khoe miệng vẽ ra một vòng tiêu ý, gật đầu nói, ta chờ ngươi. Sau khi nói xong, Nhiếp Thiên mục quang đã quang hướng cuộc chiến thứ 3 đài, chỉ thấy cuộc chiến thứ 3 đài, lúc này vẹn vẹn còn lại hai người Kiếm Nam Tinh cùng Quân Chiêu Nam, hai người khác, Thương Hải, Dư Phong tất cả đều bại dưới trận, cũng bởi vậy còn dư lại Kiếm Nam Tinh cùng Quân Chiêu Nam thành công tấn cấp. Đối với Kiếm Nam Tinh tấn cấp, thật ra khiến đám người có chút kinh ngạc, bọn họ không nghĩ tới một cái không có danh tiếng gì Nam Hải tiểu tử không ngờ cường thế dáng dấp trực tiếp nghiền ép Dư Phong cùng Thương Hải, thành công tấn cấp. Thương Hải này cùng Dư Phong tự biết Quân Chiêu Nam không dễ chọc, ý đồ liên thủ đem Kiếm Nam Tinh oanh hạ chiến đài, nhưng mà hai người bọn họ tuyệt đối không nghĩ tới Kiếm Nam Tinh thực lực lại cũng cường đại như thế, ba cái đối mặt hai người bọn họ nhau nhau bị oanh hạ chiến đài, thảm bị thương nặng. Thiên Vân Tông này lần này Thiên Kiêu Đại hội phái ra người đều là bừa bãi vô danh, Nhiếp Thiên như thế, Kiếm Nam Tinh này cũng như thế, nhưng lại không nghĩ rằng hai người bọn họ đều là như thế cường đại, thậm chí Kiếm Nam Tinh này thực lực so với Nhiếp Thiên cũng không kém chút nào. Nam Hải bên ngoài cái khác ba biển người tự nhiên không biết Nhiếp Thiên cùng Kiếm Nam Tinh danh hào, nhưng bọn họ lại không biết, Kiếm Nam Tinh cùng Nhiếp Thiên sớm đã hoành động Nam Hải. Bắc Hải, Đông Hải, Thương Hải cùng Dư Phong, thực lực tự nhiên không sai, có thể nói cực kỳ mạnh mẽ, thế nhưng như trước thất bại, bị bại nguyên nhân, là bọn họ đụng chạm Kiếm Nam Tinh. Từ đó, Thiên Kiêu Đại hội, 10 ngọn đài chiến đấu tấn cấp 20 người toàn bộ trồi lên mặt nước, tuyệt đại bộ phận người với người bầy dự tính không sai biệt lắm, nhưng mà như trước xuất hiện ba mảnh hắc mã. Nhiếp Thiên chém giết Long Phi, Trình Thiếu Phong, Mạc Diêu. Kiếm Nam Tinh đánh bại Dư Phong, Thương Hải. Lâm Tiên Nhi lại càng là biến thái, cư nhiên đánh bại Bắc Hải 4 tôn bài danh chót nhất Bách Lý Trường Bình. Lâm Tiên Nhi này đánh một trận cũng có thể vị kinh động đến tứ hải người. Bởi vậy, tấn cấp 20 người, theo thứ tự là Nam Hải 8 người, Thiên Vân Tông Nhiếp Thiên, Lâm Tiên Nhi, Kiếm Nam Tinh, cùng với Nam Hải 4 tôn, Quân Sát, Long Thiên Sơn, Trình Thiên Vũ, Mạc Thương Lan cùng Quân Gia Quân Chiêu Nam. Bắc Hải 4 tôn Bách Lý Trường Bình bị Lâm Tiên Nhi sau khi đánh bại, bởi vậy tấn cấp 3 người, Thạch Phá Thiên, Liễu Vô Ngân, Trương Chính Phong. Đông Hải 4 tôn, Thạch Phá Thiên, Tả Thánh, Nghịch Thủy Hàn, Lục Một Buồm. Tây Hải 4 người, Ba Đêm, Đệ Nhất Dạ, Bùi Phong, Đệ Nhị Dạ, Hồ Nguyên Khánh, Đệ Tam Dạ, Tào Hân Lệ. Một cái khác chính là tại Tây Hải, Ba Đêm phía dưới đệ nhất nhân Thượng Quan Hồng Vũ. Kế tiếp, này 20 cường đem tại hạ một vòng muốn đào thải một nửa, chỉ chờ 10 người. Cuối cùng này 10 người, chính là lần này Thiên Kiêu Đại hội top 10 chỗ ngồi, sắp sửa vượt mức đạt được thần võ đạo khen thưởng. Lúc này, Mộ Dung gia đổ phường, song bài cũng đã bắt đầu lại lần nữa tẩy bài, lại lần nữa phân loại top 10 chỗ ngồi tỷ lệ đặt cược. Nhiếp Thiên tại Chu Sát Long Phi, tiến nhập trước cửu chỗ ngồi tỷ lệ đặt cược cũng ở một bồi thường 100 rớt xuống một bồi thường 50, bởi vậy, có nghĩa là Nhiếp Thiên đoạt được trước cửu chỗ ngồi tỷ lệ cũng lớn hơn rất nhiều. Bất quá lúc trước áp rót Nhiếp Thiên tỷ lệ đặt cược tự nhiên như trước không thay đổi, từ giờ trở đi, áp rót mới có thể thay đổi đến một bồi thường 50. Mà, Nam Hải 4 tôn đệ nhất Quân Sát, Bắc Hải 4 tôn đệ nhất Thạch Phá Thiên, Đông Hải 4 tôn đệ nhất Tạ Yên Khách, Tây Hải 3 dạ đệ nhất Tào Hân Lệ, cũng không tại tỷ lệ đặt cược trong danh sách, điều này cũng có nghĩa là, 4 người này nhất định có thể bước vào top 10 chỗ ngồi. Bất quá, Mộ Dung Thế Gia, khai trừ tỷ lệ đặt cược, vẫn là Nhiếp Thiên tối cao, hiển nhiên. Bọn họ hay là không thể nào xem trọng Nhiếp Thiên, rốt cuộc này một vòng thế nhưng là tụ tập tứ hải ở trong số một số hai thiên tiêu, những cái này đều là tinh anh nhân vật, mà Nam Hải Quân Sát, Bắc Hải Thạch Phá Thiên, Đông Hải Tạ Yên Khách, Tây Hải Đệ Tam Dạ đã chiếm đi 4 cái danh ngạch. Còn dư lại 6 cái danh ngạch, không có gì bất ngờ xảy ra, tứ hải ở trong đứng hàng 4 tôn, ba đêm cái khác thiên tiêu khả năng đoạt được, bởi vậy, Nhiếp Thiên tỷ lệ đặt cược mới có thể cao như thế, mặc dù cao nhưng ngoại trừ lộ nhân giáp cùng với không ai bắt rót. Cho nên lần này tỷ lệ đặt cược danh ngạch, cạnh tranh sẽ thật là kịch liệt. Đối với đứng đầu bảng cùng tam giáp khai ra tỷ lệ đặt cược, Nhiếp Thiên như trước không thay đổi, đứng đầu bảng vẫn là 1:1000, nếu là áp rót một khỏa thượng phẩm nguyên thạch mua Nhiếp Thiên cưng rắn, nếu là Nhiếp Thiên đạt được thứ nhất, chỗ áp rót người sẽ đạt được 1000 khỏa thượng phẩm nguyên thạch. Từ nơi này phương diện nhìn, rất hiển nhiên, căn bản không có đem Nhiếp Thiên cho rằng đứng đầu bảng tranh đoạt người. Vị tiểu huynh đệ này chính là Lộ Nhân Giáp A. Ngay tại Lộ Nhân Giáp tại Mộ Dung gia đổ phường, song bài đi dạo thời điểm, trong giây lát một giọng nói vang ở trong thai của hắn. Liêu Vân Phàm. Đối với người trước mắt, Lộ Nhân Giáp liếc một cái liền nhận ra, người này chính là ban đầu ở dịch trạm cho Thiên Vân Tông an bài thượng đẳng biệt viện Liêu Vân Phàm, không khỏi trong nội tâm nổi lên nghi ngờ, chẳng lẽ cái thằng này cũng tốt đánh bạc. Không nghĩ được Lục Huynh còn nhớ rõ tại hạ. Liêu Vân Phàm nhìn Lộ Nhân Giáp ánh mắt nghi hoặc, không khỏi nói, hẳn là các hạ xuống đây bờ vờ z bờ lf một này cũng là đặc cược. Liêu Vân Phàm thấy Lộ Nhân Giáp gật đầu, tiếp theo hỏi, không biết Lục Huynh áp rót chính là người phương nào? Kia, chính là hắn. Lộ Nhân Giáp mục quang liếc về phía viết Nhiếp Thiên hai chữ mặt bàn nói. Là Nhiếp Thiên. Chẳng lẽ Lục Huynh cho rằng Nhiếp Thiên có thể đoạt được đứng đầu bảng? Lúc này, Liêu Vân Phàm nhìn 500 khỏa thượng phẩm nguyên thạch tất cả đều áp rót tại Nhiếp Thiên đoạt được đứng đầu bảng kia một nơi, không khỏi hỏi một tiếng. Hắn chẳng lẽ không có thể sao? Lộ Nhân Giáp không có trả lời, trái lại hỏi một tiếng. Kỳ thật Lộ Nhân Giáp biết, Nhiếp Thiên này căn bản không có khả năng đoạt được đứng đầu bảng, thế nhưng Nhiếp Thiên để cho hắn áp thứ nhất, hắn cũng không nên vi phạm. Đây, thật sự là khó mà nói, kỳ thật ta lần này, cũng là áp Nhiếp Thiên đoạt được đứng đầu bảng. Ngay tại Liêu Vân Phàm nói chuyện đồng thời, nó tay phải liền từ cất giữ trong giới chỉ lấy ra 500 thượng phẩm nguyên thạch, tay phải vung lên, ào ào rơi vào đứng đầu bảng chỗ ngồi. Nhất thời rước lấy mọi người hiếu kỳ mục quang, trong đó có một người nhìn Liêu Vân Phàm bóng lưng, nói, lại tới một cái ngu ngốc. Nhưng mà, lúc này người nói còn chưa dứt lời, đã thấy Liêu Vân Phàm quay sang mặt, hai con ngươi nhìn hằm hằm này hắn, một giây sau người nói chuyện đột nhiên ngậm miệng không nói. Nguyên lai là Liêu công tử giá lâm, thật làm cho nơi này vẻ vang cho kẻ hèn này. Đúng lúc này, Mộ Dung gia đổ phường, song bài nhân viên công tác một hồi mã thí tân bốc thanh âm vô xuống. Đừng nói nhảm, nhanh đi mở cho ta bằng mảnh. Liêu Vân Phàm đối với cái này loại vớt ngông ngựa người, đánh ấy lòng chán ghét. Chẳng lẽ Liêu huynh cũng cho là ta lão đại có thể đoạt được đệ nhất? Ngay tại nhân viên phục vụ mở một chương bằng mảnh cho Liêu Vân Phàm, Lộ Nhân Giáp không khỏi hỏi một tiếng. Không biết, bất quá đánh bạc vốn dựa vào chính là vật khí, vạn nhất Nhiếp Thiên đoạt được đệ nhất đâu, ta đây chẳng phải lợi nhuận quá. Liêu Vân Phàm sau khi nói xong, nâng lên hai chân hướng ngoài cửa vượt qua. Lộ Nhân Giáp nhìn bóng lưng của hắn thật là phiền muộn, hắn cho là mình lão đại đã tại làm mộng tưởng háo huyền, không nghĩ tới Liêu Vân Phàm này cũng là như thế. Chương 190, Mộ Dung gia phía sau núi. Tại 20 cường sản sinh, sắc trời cũng đi theo dần dần hôn ám, nguyên bản dưới bầu trời lên lông ngông tuyết rơi, lúc này cũng đã dừng lại, nhưng mà quỷ dị là, địa phương khác bạch tuyết gần tới 3 thước dày. Duy chỉ có thần võ đài cùng với 10 ngọn đài chiến đấu phương viên một dặm ở trong, không có trồng chất bất kỳ bạch tuyết, tất cả đều hòa tan. Lập tức, ngồi ngay ngắn ở vạn năm gỗ tử đàn tạo thành chủ vị ngồi ngay ngắn Sở Kình Thiên ngửa mặt nhìn thiên không, đi theo mở miệng nói, thời điểm không còn sớm, hôm nay cuộc chiến liền dừng ở đây à, ngày mai, chắc hẳn càng thêm đặc sắc. Đợi nói xong những cái này, Sở Kình Thiên đứng lên, bình tĩnh đôi mắt quét qua thần võ đảo cái khác mấy đại gia tộc mỉm cười, mặc dù tuổi của hắn không lớn, nhưng hiển lộ như là một cái đi qua sóng to gió lớn người, có chút giỏi giang. Ở trong thần võ cung từ nhỏ liền chịu Tiêu Viễn Sơn dạy dỗ, tự nhiên so với cùng tuổi người xử sự càng thêm ổn trọng, thành thục. Tại Sở Kình Thiên đứng người lên, thần võ đảo cái khác ngũ đại gia tộc người nhao nhao đứng người lên, đối với Sở Kình Thiên giơ lên trước mặt chén rượu, cùng uống một chén, đón lấy Sở Kình Thiên nhìn sang Nhiếp Thiên, liền rời đi mà đi. Nhiếp Thiên ánh mắt nhìn Sở Kình Thiên bóng lưng, hắn mơ hồ cảm giác được Sở Kình Thiên thân ảnh tụ tập ngũ đại gia tộc tất cả mọi người mục quang. Hoặc Hứa Tứ Hải những người khác sẽ không chú ý tới này rất nhỏ biến hóa, nhưng Nhiếp Thiên thế nhưng là toàn thân lỗ chân lông cùng thiên địa phù hợp, bởi vậy, vô cùng mẫn cảm. Sở Kình Thiên đứng hàng thần võ đảo bát đại nghịch thời đại thiên kiêu đệ nhất chỗ ngồi, hơn nữa lại là từ thần võ cung, cho dù là thần võ đảo cái khác ngũ đại gia tộc cũng chỉ có nịnh nọt, không người dám đắc tội. Nhiếp Thiên tự nhiên biết thần võ cung cung chủ là thiên tượng cảnh tồn tại. Một người có thể diệt toàn bộ hòn đảo, áp đảo bất kỳ gia tộc nào thế lực phía trên, không có hắn nguyên nhân, đây hết thể đơn giản là, thực lực. Sở sư huynh bối cảnh cường đại như vậy hắn ẩn nút Nam Hải vì chuyện gì? Nếu không nguyên nhân, như Nam Hải loại kia địa phương nhỏ bé, làm sao có thể để cho hắn cam nguyện ẩn giấu thực lực, ngây ngốc 3 năm? Trong chuyện này tất có không thể cho ai biết bí mật, thế nhưng bí mật này vậy là cái gì, lại cùng Thiên Kiêu Đại Hội có gì liên quan? Lúc này liên tiếp vấn đề hiện tại Nhiếp Thiên trong óc. Uy, nghĩ gì thế? Chẳng biết lúc nào, Mộ Dung Tuyết thân ảnh xuất hiện ở Nhiếp Thiên bên cạnh, thấy Nhiếp Thiên mục quang nhìn về phía Sở Kình Thiên tiêu thất chỗ, không khỏi hỏi một tiếng, thanh âm không hề có che giấu, nhất thời đem Nhiếp Thiên lại càng hoảng sợ, nếu là Mộ Dung Tuyết là địch nhân, ta chẳng phải là chết cũng không biết chết như thế nào. Lúc này, Nhiếp Thiên tự biết chính mình phạm vào không thể tha thứ sai lầm lớn, sinh mệnh chỉ có một lần, tại loại này mạnh được yếu thua thế giới, từng phút từng giây cũng không có thể buông lòng cảnh giác. Lập tức, Nhiếp Thiên mục quang liếc về phía Mộ Dung Tuyết nói, không có gì, đúng rồi, ta còn muốn cảm tạ ngươi đưa Quỳnh Tương Ngọc Lộ, nếu không phải nó mà nói, e rằng ta hiện tại đã là cái người chết rồi. Vậy sao ngươi cảm tạ, chẳng lẽ chính là miệng nói một chút? Mộ Dung Tuyết đột nhiên tới vừa hỏi, khiến cho Nhiếp Thiên nhất thời á khẩu không trả lời được, vẻ mặt cùng hỗ trợ. Phốc phốc. Mộ Dung Tuyết nhìn thấy giờ này khắc này Nhiếp Thiên, không khỏi thản nhiên cười cười, nói, ngươi đã muốn cảm tạ ta, chung quy có chút thành ý à, theo ta thấy không bằng ngươi đáp ứng ta ba sự kiện như thế nào? Kêu ba sự kiện. Nhiếp Thiên hỏi. Chuyện thứ nhất, ngươi phải đoạt được thiên kiêu bảng thứ nhất, về phần thứ hai, chuyện thứ ba, ta còn không nghĩ ra, đợi nhớ tới mới báo cho ngươi. Tại Mộ Dung Tuyết sau khi nói xong, Nhiếp Thiên cảm thấy bị nàng hạ xuống bộ đồ, nhất thời không lời. Không làm được sao? Nhiếp Thiên không nói lời nào, khiến cho Mộ Dung Tuyết lông mi chớp động, tăng thêm vài phần mỹ cảm, gia hỏa này, nhìn kỹ còn rất khả ái. Này chuyện thứ nhất sao? Ngươi cũng biết, nhà của ngươi khai mở đổ phường, song bài. Đối với ta đoạt được đệ nhất khai ra 1.000 tỷ lệ đặt cược, bởi vậy có thể thấy ta hy vọng gần như là không. Nhiếp Thiên tự biết Mộ Dung thế gia căn bản sẽ không xem trọng chính mình, bất quá cũng khó trách, có tứ hải đệ nhất thiên kiêu tòa chấn, tự mình nghĩ giết đến đứng đầu bảng nói dễ vậy sao? Hôm nay đứng ở thiên kiêu đại hội sân khấu, hắn chính là vì tranh giành đệ nhất mà đến, nhưng chính hắn cũng không dám nói có thể làm được. Ta này biết, bất quá ta nghe nói ngươi thế nhưng là để cho kia cái hèn mọn bị ổi mập mạp bắt lại 500 thượng phẩm nguyên thạch tại đứng đầu bảng A. Mộ Dung Tuyết mục quang cùng Nhiếp Thiên bốn mắt nhìn nhau không chút nào nhìn gần. Cũng bởi vì này, ngươi để cho ta đoạt được đứng đầu bảng. Nhiếp Thiên hỏi. Đương nhiên. Mộ Dung Tuyết cuốn ba tất lưỡi mà nói. Được rồi, ta chỉ có thể nói ta tận lực. Nhiếp Thiên nhún vai, tiếp theo lại nói, về phần này thứ hai, chuyện thứ ba ngươi hay là nói rõ à, ta cuối cùng cảm thấy này chuyện thứ nhất đều khó như vậy, đằng sau hai kiện cũng tuyệt không dễ dàng. Nhiếp Thiên cảm thấy Mộ Dung Tuyết có âm mưu, lại nói, hắn cũng không muốn để cho Mộ Dung Tuyết nhớ tới lại đi làm, vạn nhất nàng để mình đi tìm chết, mình cũng đi tìm chết hay sao? Ngươi yên tâm, ta sẽ không để cho ngươi đi chết, cũng sẽ không cho ngươi làm cái gì đại nghịch bất đạo sự tình. Mộ Dung Tuyết như biết Nhiếp Thiên ý nghĩ đồng dạng, nhất thời, khiến cho Nhiếp Thiên ngạc nhiên. Được rồi, nếu là như vậy, ta nên đáp ứng ngươi là được. Nhiếp Thiên biết, hiện tại Mộ Dung Tuyết là quyết tâm được sẽ không nói thứ hai, chuyện thứ ba là cái gì, cũng chỉ có kiên trì đi đáp ứng. Đồ nhà quê, ngươi cứ như vậy tin tưởng nàng. Vạn nhất nàng bên cạnh Trác Hân Nhiên đã sớm không kiên nhẫn được nữa, nếu không phải Lâm Tiên Nhi lần nữa khuyên bảo, chỉ sợ sớm đã tiến lên cùng Mộ Dung Tuyết lý luận. Mộ Dung tiểu thư, chớ để ý, nàng chính là tính cách này. Lâm Tiên Nhi nghe được Trác Hân Nhiên nói như vậy, cực kỳ hoảng sợ, lập tức tiến lên thay Trác Hân Nhiên xin lỗi. Muốn biết rõ, Mộ Dung Tuyết là ai, đây chính là bát đại nghịch thời đại thiên kiêu một trong thiên chi kiểu nữ, lại là thần võ đảo đệ nhất thế gia, Mộ Dung gia đại tiểu thư, hơn nữa thần võ trên đài, Mộ Dung gia người thế nhưng là đang nhìn bên này. Ha ha, không sao, ta biết tâm địa của nàng cũng không xấu, hơn nữa còn là từ quan tâm tên kia, ta như thế nào kỳ quái nàng đó. Mộ Dung Tuyết thản nhiên cười cười mà nói. Cái khác còn chưa tiêu tán đám người thấy được tình huống của bên này, đều có chút nổi lên lòng gánh tị, gia hỏa này, diễm phúc thật không thiện, mỹ nữ quấn quanh. Một cái điêu ngoa khả ái, như công chúa, một cái đẹp đẽ vô cùng, mỹ hoặc chúng sinh, hơn nữa liền ngay cả thần võ đạo đệ nhất mỹ nữ, Mộ Dung Tuyết đều đối với hắn vài phần kính trọng, Nhiếp Thiên đãi ngộ, quả thực làm cho người ta ghen ghét, hâm mộ, hận. Nhất là vừa mới đến nơi lộ nhân giáp, quả thật chính là thèm thuồng ba lần, cho dù rất xuống mỹ nhân trong ổ. Cũng không có lao đại như vậy hạnh phúc à. Đi. Đúng lúc này, Mộ Dung Tuyết không đợi Nhiếp Thiên đồng ý, đột nhiên bắt lấy Nhiếp Thiên bờ vai thả người lên, hướng Mộ Dung ra phương hướng bắn tới, khiến cho Nhiếp Thiên buồn bực không thôi, cho dù thực lực BB3Z7S cường đại, cũng không mang theo đi như vậy. Thần võ đài, còn chưa tiêu tán đám người, có chút kinh ngạc, nhất là bát đại nghịch thời đại thiên kiêu nhân vật, lại càng là ghen ghét không thôi. Mộ Dung Tuyết, từ trước đến nay đối với bát đại nghịch thời đại thiên kiêu cũng không giả lấy sắc thái. Cho dù là Sở Kình Thiên, cũng không thể để cho nàng ái mộ, không nghĩ được Nam Hải này tới Nhiếp Thiên, có thể để cho nàng vài phần kính trọng. Thần võ đảo người bắt đầu nhao nhao nghị luận lên. Mà, nguyên bản cùng Nhiếp Thiên đứng chung một chỗ Lâm Tiên Nhi cùng Trác Hân Nhiên nhất thời không có phản ứng kịp, sững sờ ở chỗ cũ, lúc bọn họ tỉnh ngộ lại, Nhiếp Thiên cùng Mộ Dung Tuyết sớm đã biến mất vô ảnh vô tung. đây là địa phương nào? Lúc này, Nhiếp Thiên phát hiện mình đến một chỗ cây xanh râm mát, sống lâu lên lão làng, địa phương, hơn nữa cách đó không xa còn có một mảnh sông ngòi. Lúc này, đang có một người trung niên người mặt hướng sông ngòi, phảng phất tự hỏi cái gì, rầm rầm tiếng nước làm cho người ta cảm thấy yên tĩnh tĩnh tường cùng. Đây là nhà ta phía sau núi. Mộ Dung Tuyết đáp. Tuyết Nhi đến rồi. Nhưng mà, đúng lúc này, mặt hướng sông ngòi trung niên nhân nói một tiếng, tiếp theo mục quang chuyển qua, nhìn qua Nhiếp Thiên có chút nghi hoặc, nói, Tuyết Nhi ngươi như thế nào đem hắn mang đến, chẳng lẽ ngươi không biết đây là ta Mộ Dung gia cấm địa sao? Người khác họ người, một mực không cho phép đi vào. Này ngươi nói chuyện, chính là Mộ Dung thế gia, gia chủ, Mộ Dung Hạo. Cha, ngươi chẳng lẽ lúc này không phải đợi hắn sao? Mộ Dung Tuyết, mặt hướng trung niên người, thẻ lưỡi, nghịch ngợm mà nói. Hồ đồ! Ta tại sao lại ở chỗ này chờ hắn, chẳng qua là chờ ngươi mà thôi. Mộ Dung Hạo có chút tức giận, lập tức một cỗ bảng nhiên khí thế buộc phát ra. Khiến cho được Nhiếp Thiên nhất thời vô pháp thở. Cha, ngươi phải à, ngươi tại Thiên Kiêu Đại Hội biết được, thấy ta đi tìm Nhiếp Thiên, ngươi liền rời đi đâu, ở chỗ này chờ đợi, ngươi cho rằng ta không biết ý tứ của ngươi. Mộ Dung Tuyết một chút mặt không cho Mộ Dung Hạo, lập tức đem nó tâm tư vạch trần, nhất thời để cho Mộ Dung Hạo có chút thẹn thùng. Mộ Dung Tuyết từ nhỏ cũng rất thông minh, sâu Mộ Dung Hạo yêu thích, hơn nữa Mộ Dung Hạo một lời khẽ động, Mộ Dung Tuyết này cũng có thể dự liệu tương đối tinh chuẩn, vì vậy mới xuất hiện trước mắt một màn. Một màn này, để cho Nhiếp Thiên không lời, hắn không nghĩ tới đối mặt ngoại nhân luôn luôn ấy náy có lý Mộ Dung Tuyết, đối với chính mình lão ba đúng là như vậy điêu ngoa, hoàn toàn không thua chắc hơn nhiên. Hừ, các ngươi đi theo ta. Mộ Dung Hạo tự biết mặt mo bị Mộ Dung Tuyết mất hết, tại kiên trì, cũng là vô ích. Lập tức đem Nhiếp Thiên cùng Mộ Dung Tuyết dẫn tới trong rừng rậm một chỗ tù giam. Chương 191, tiền đặt cược. Nhiếp Thiên tại rừng rậm phòng nhỏ tu hành một đêm, ngày thứ hai rất sớm liền rời đi nơi đây, cùng Mộ Dung Tuyết đạt tới Mộ Dung gia đổ phường, xong bài. Thiên Kiêu Đại Hội, hôm nay tiếp tục tổ chức đợt thứ hai quyết đấu, phương đông vừa nổi lên ngân bạch sắc, thần võ đài cùng với dưới đài liền tụ tập vô số người. Mà, cự ly Thiên Kiêu Đại Hội chiến trường cách đó không xa Mộ Dung gia đổ phường. Song bài lúc này đã tụ tập vô cùng nhiều đạo thân ảnh. Mộ Dung gia đổ phường, song bài đại điện bày đặt 20 trường gỗ lim chế tạo hình chữ nhật mặt bàn, mỗi tấm cái bàn tất cả đều có khắc một cái tên người, những người này danh liền chính là Thiên Kiêu Đại Hội tấn cấp 20 người. Tại danh tự phía trên phân biệt có khắc này 20 người tấn cấp vòng tiếp theo top 10 chỗ ngồi cùng tam giáp cùng đứng đầu bảng tỷ lệ đặt cược, những cái này tỷ lệ đặt cược khắc rõ ràng. Quân sát, Tạ Yên Khách, Thạch Phá Thiên. Đệ tam dạ bốn người này đạt được tỷ lệ đặt cược thì là một bồi thường 3, thấp như vậy tỷ lệ đặt cược, bởi vậy có thể thấy này Mộ Dung gia đổ phường, song bài đối với bọn họ là cỡ nào coi trọng. Có ít người trong nội tâm âm thầm mà nói. Bất quá vẫn có rất nhiều người đi áp rót bọn họ đạt được đứng đầu bảng. Dù cho tỷ lệ đặt cược thấp, điều này cũng gián tiếp nói rõ bốn người này cơ hội tính khả năng lớn nhất. Cũng có một nhóm người, ý nghĩ trong lòng bất đồng, bọn họ cảm thấy này có thể là Mộ Dung thế gia tận lực nói dối bọn họ. Mới có thể thiết lập thấp như vậy tỷ lệ đặt cược, đại bộ phận người đi áp 4 người bọn họ, vạn nhất bọn họ không thể đoạt được đứng đầu bảng, này Mộ Dung thế gia tự nhiên là lần đánh cuộc này lớn nhất người thắng. Ta nói Mộ Dung tiểu thư, khó trách ngươi chuyện thứ nhất, chính là để ta đi đoạt đứng đầu bảng, nếu ta làm được, lần này ván bài, ngươi Mộ Dung gia chỗ kiếm nguyên thạch, e rằng muốn lấy ngàn vạn làm đơn vị. Nhiếp Thiên nhìn trên mặt bản tỷ lệ đặt cược, thoáng chút đăm chiêu lời nói nhỏ nhẹ nói. Tuy nói, Lộ Nhân Giáp cùng Liêu Vân Phàm mỗi người áp rót Nhiếp Thiên đoạt được đứng đầu bảng, 500 khỏa nguyên thạch, thế nhưng rốt cuộc liền hai người bọn họ áp rót, như vậy Nhiếp Thiên nếu là đoạt được đứng đầu bảng, dị kỳ này bản áp rót người tất cả đều thất bại vô cùng thảm. Ngươi cho rằng ta để cho ngươi đoạt đứng đầu bảng chi chỗ ngồi, chính là vì này chỉ là mấy ngàn vạn khỏa nguyên thạch, này mấy ngàn vạn khỏa nguyên thạch, ta Mộ Dung gia còn không để vào mắt. Mộ Dung Tuyết mục quang nhìn qua Nhiếp Thiên, khinh thường nói: "Ngao, đây là vì sao?" Nhiếp Thiên có châu nghi hoặc, có vẻ như mình cùng Mộ Dung gia cũng không quá quen thuộc à, nếu không phải bởi vậy, kia nàng Mộ Dung gia lại vì sao giúp ta? Không có ý tứ, bây giờ còn không thể nói, Thiên Kiêu Đại Hội qua đi, tự nhiên sẽ nói cho ngươi biết, bất quá ngươi muốn là đoạt không dưới đứng đầu bảng chỗ ngồi, như vậy bí mật này cũng sẽ vĩnh viễn sa chìm vào đáy biển. Mộ Dung Tuyết lộ ra một vòng thần bí nụ cười, nói. Lời này vừa nói ra, để cho Nhiếp Thiên lại càng là cảm thấy không hiểu ra sao. Từ lời của Mộ Dung Tuyết bên trong chi âm, Nhiếp Thiên có thể nghe ra, đây hết thể tựa hồ sớm có an bài, nhưng hắn suy nghĩ mấy lần cũng nghĩ không ra mình cùng không ai cho thế gia có gì cùng xuất hiện, chẳng lẽ là sở sư huynh an bài. Chuyện của tôi. Nét Nhiếp Thiên nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có thể nghĩ đến Sở Kình Thiên, rốt cuộc Sở Kình Thiên tại Thần Võ Đảo hết sức quan trọng, nếu là muốn tương trợ chính mình, để cho Mộ Dung gia mang theo chính mình đi nhà hắn phía sau núi tu luyện, chỉ sợ cũng chính là một câu sự tình a. Tuyết Nhi, ngươi như thế nào cũng tới nơi này đều là hạ đẳng người, thối mồ hôi lâm ly, theo ta thấy ngươi hay là đi ra ngoài đi. Đúng lúc này, một đạo không hài hòa thanh âm vang lên, nhất thời nhắm trúng đám người giận dữ, nhưng lúc này đám người phát hiện người này là Nhậm Ngã Hành, nhao nhao ngậm miệng giận mà không dám nói gì. Nhậm Ngã Hành này chỗ ngồi, không thể nghi ngờ là đem nơi này tất cả mọi người mắng, mặc dù những người khác không dám nôn, nhưng Nhiếp Thiên trong mắt lại không được phép một tia hạt cát, tiếp theo chỉ nghe Nhiếp Thiên nói, ngươi xuất hiện ở nơi này, vậy ngươi lại là kia đám người. Lời này vừa nói ra, nhất thời khiến cho Mộ Dung Tuyết Khanh khách cười ha hả, không chút nào chú ý mặt mũi của Nhậm Ngã Hành, mà những người khác cũng đều âm thầm địa thở ra một ngụm ác khí. Ngươi biết ta là ai không? Dám nói chuyện với ta như vậy. Nhậm Ngã Hành có chút tức giận, nếu không phải Mộ Dung Tuyết ở bên cạnh, chỉ sợ cũng lấy xuất thủ đối phó Nhiếp Thiên. Ngươi là ai? Ngươi không chính là một cái hạ đẳng người sao? Nhiếp Thiên trêu tức nói một tiếng, hồn nhiên không để ý Nhậm Ngã Hành tức giận gương mặt, một cử động kia nhất thời cũng rước lấy mọi người tại đây đồng tình vẻ. Ở chỗ này còn không có mấy người có can đảm Nhậm Ngã Hành nói như vậy, xem ra hắn đã lành ít dữ nhiều. Ngươi Nhậm Ngã Hành nhất thời bị Nhiếp Thiên khí có chút á khẩu không trả lời được, ngay sau đó một cỗ bàng nhiên sát khí, hướng Nhiếp Thiên đánh tới. Hy vọng Nhâm công tử biết đây là địa phương nào, như ở chỗ này náo sự, ta nghĩ liền ngay cả ngươi Nhâm gia gia chủ, đảm nhiệm chiến cũng không đảm đương nổi a. Mộ Dung Tuyết thấy Nhậm Ngã Hành nên xuất thủ đối phó Nhiếp Thiên, lập tức tiến lên một bước nói. Tuyết Nhi, ngươi vậy mà giúp đỡ hắn. Nhậm Ngã Hành thấy mình hâm mộ đã lâu Mộ Dung Tuyết công khai vì Nhiếp Thiên, cùng hắn đối lập, lại càng là tăng thêm muốn chu sát lòng Nhiếp Thiên, nhưng ở Mộ Dung gia địa bàn, hắn chỉ có thể trước chịu đựng, chính như theo như lời Mộ Dung Tuyết, ở chỗ này náo sự, liền ngay cả Nhâm gia gia chủ đều đảm đương không nổi. Lập tức, Nhậm Ngã Hành mục quang liếc về phía mặt bàn, thấy được có 1000 khỏa nguyên thạch lại áp rót Nhiếp Thiên đoạt được đứng đầu bảng chỗ ngồi, nhất thời khinh thường nói, đây là đâu cái không có mắt, vậy mà áp hắn. Chỉ bằng hắn một cái tiểu tiểu nam biển người, còn có người dám vọng tưởng hắn đoạt được đứng đầu bảng. Nay chỗ ngồi, danh thì nói người khác không có mắt, kỳ thực là mượn nhục này mắng Nhiếp Thiên. Là ngươi béo ra ta, làm sao vậy? Còn có ta. Ngay tại Nhậm Ngã Hành tiếng nói vừa mới rơi xuống, Lộ Nhân Giáp cùng Liêu Vân Phàm cùng nhau xuất hiện ở nơi đây. Đối với Liêu Vân Phàm, Nhậm Ngã Hành ít nhiều có chút chú ý đến, nhưng Lộ Nhân Giáp, Nhậm Ngã Hành bắn ra một đạo khinh thường mục quang. Chẳng lẽ ngươi cho là ta không có tư cách đoạt được đứng đầu bảng sao? Nhiếp Thiên mục quang quang hướng Nhậm Ngã Hành bắn ra một đạo phong mang, hắn cho là mình chưa bao giờ có cùng Nhậm Ngã Hành từng có bất kỳ cùng xuất hiện, sở dĩ thù hận chính mình đơn giản là vì Mộ Dung Tuyết. Ngươi cho rằng chém giết Long Phi liền có thể đoạt được đứng đầu bảng. Ngươi không khỏi cũng quá xem trọng chính mình rồi à, nói cho cùng, ngươi chẳng qua là một cái luyện khí cảnh kiến hôi. Nhậm Ngã Hành cùng Nhiếp Thiên bốn mắt nhìn nhau, khinh thường nói. Nếu như, ngươi cho là ta là kiến hôi, không có tư cách đoạt được đứng đầu bảng, ngươi dám không dám cùng ta đánh cuộc một lần. Nhiếp Thiên lời này vừa nói ra, trong chớp mắt rước lấy vạn đạo mục quang, hắn cũng dám đã đứng đầu bảng chi chỗ ngồi, với tư cách là tiền đặt cược, e rằng thất bại ngạch vô cùng thảm a. Có gì không dám, ngươi muốn đánh cuộc gì, đánh bạc nguyên thạch, 100 vạn, không biết ngươi dám tiếp bằng không. Nhậm Ngã Hành đang lo tìm không được biện pháp nhục nhã Nhiếp Thiên, hiện giờ thấy Nhiếp Thiên chính mình đưa tới cửa, trong nội tâm vui vẻ, hắn tự nhận, Nhiếp Thiên đến từ nho nhỏ Nam Hải, tuyệt đối cầm không ra 100 vạn thượng phẩm nguyên thạch. Huống chi, này 100 vạn thượng phẩm nguyên thạch đối với hắn Nhâm gia mà nói đều là một bút rất lớn số lượng. Ta thay hắn đáp ứng ngươi. Nếu như Nhậm Ngã Hành cũng có thể nghĩ ra được Nhiếp Thiên cầm không ra 100 vạn thượng phẩm nguyên thạch, nàng Mộ Dung Tuyết như thế nào lại không nghĩ được đâu. Tiếp theo chỉ thấy Mộ Dung Tuyết từ cất giữ trong giới chỉ lấy ra một sấp nguyên thạch phiếu, nhìn lên một cái cùng ngân phiếu thật là tương tự, hơn nữa mỗi tấm phiếu đều đánh dấu 1 vạn thượng phẩm nguyên thạch số lượng. Không nghĩ được, ngươi lại vì một cái đến từ Nam Hải kiến hôi, cam nguyện đắc tội ta, hảo, ta đây liền ứng ngươi rồi tiền đặt cược. Vốn là muốn mượn này nhục nhã Nhiếp Thiên Nhậm Ngã Hành. Thấy Mộ Dung Tuyết cam nguyện vì Nhiếp Thiên móc ra 100 vạn nguyên thạch, trong nội tâm mặc dù khó chịu, thế nhưng đã mở xuất tiền đặt cược, cũng không tiện cự tuyệt, có thể khiến tùy tổng của mình về nhà lấy 100 vạn thượng phẩm nguyên thạch với tư cách là tiền đặt cược. Nhận thức ta đi cũng không so với Mộ Dung Tuyết, Mộ Dung thế gia tại Thần Võ Đảo thế nhưng là đệ nhất thế gia, vô luận tiền tài hay là thực lực, tất cả đều là ngũ đại gia tộc trong thế lực tối cường giả, đương nhiên Thần Võ cung ngoại trừ, cho nên Nhậm Ngã Hành không có khả năng như Mộ Dung Tuyết như vậy. Tùy thân đều mang theo mấy trăm vạn thượng phẩm nguyên thạch. Hào đánh bạc à, 100 vạn thượng phẩm nguyên thạch nếu cho ta, ta đây cả đời này nên cái gì đều không cần làm. ánh mắt của mọi người tập trung ở trên người Nhiếp Thiên, tất cả đều lộ ra một luồng vẻ hâm mộ. Sau một nén nhang, ngay tại Nhậm Ngã Hành từ tùy tùng trong tay tiếp được 100 vạn nguyên thạch phiếu, liền giao cho Mộ Dung Tuyết, bởi vì hắn biết, đã thân phận Mộ Dung Tuyết, không có khả năng chống chế hắn này 100 vạn thượng phẩm nguyên thạch. Lần này Thiên Kiêu đại hội, ngươi cần phải nhất định đoạt được đệ nhất ta, không là cái khác, liền vì này 100 vạn thượng phẩm nguyên thạch, ngươi cũng muốn làm đến. Tại Mộ Dung Tuyết tiếp được Nhậm Ngã Hành nguyên thạch phiếu, đối với Nhiếp Thiên trêu chọc nói một tiếng. Nhiếp Thiên nhún vai, nói, ta tận lực a. Gia hỏa này, còn dám nói tận lực, đây chính là 100 vạn nguyên thạch a, cho dù bán đứng ta cũng không đáng nhiều như vậy. Lộ Nhân Giáp nhìn Nhiếp Thiên loại kia không để trong lòng dáng dấp, hận không thể đi lên đá lên hai chân. Được rồi, đi thôi, Thiên Tiêu đại hội đợt thứ hai liền muốn bắt đầu, ta cũng muốn đánh giá Nhiếp huynh thực lực. Đúng lúc này, Liêu Vân Phàm nói, Thần Võ Đài, Thần Võ Cung người từ lúc trời chưa sáng liền đã lợi dụng yêu thú, chuẩn bị xong hoàn toàn mới thực rượu, chư thế lực lớn người nhao nhao ngồi vào vị trí. Sở Kinh Thiên cũng xuất hiện ở vạn năm gỗ tử đàn tạo thành chủ vị phía trên, 10 ngọn trên chiến đài, hôm qua tấn cấp người đã lần lượt trình diện, Thiên Kiêu đại hội, đợt thứ 2 tranh đoạt, chọn thi bắt đầu. Lúc này, chỉ thấy Sở Kinh Thiên đứng người lên, nói, chúc mừng chư vị tấn cấp đợt thứ 2 quyết chiến, này đợt thứ 2 phương thức chiến đấu, chắc hẳn tất cả mọi người muốn biết. Ta đây ta liền giải thích cho mọi người nghe, 10 ngọn đài chiến đấu, các ngươi cho rằng ai không có tư cách đứng thẳng nơi này, là được hướng hắn khiêu chiến, bị oanh hạ chiến đài người, như trước có lần nữa diễn tiếp cơ hội, khiêu chiến phía trên một người, nếu là ngươi lại bại, kia liền triệt để đào thải, nếu là ngươi thắng, đối thủ đào thải. Các ngươi phải nhớ cho kỹ, diễn tiếp, chỉ có một lần cơ hội khiêu chiến người khác, thành công lại vừa tiếp tục lưu lại đài chiến đấu, nhưng chỉ có thể bị động, tiếp nhận người khác khiêu chiến, kẻ bại trực tiếp bị knock out. Về phần khiêu chiến người, tự do lựa chọn, bất quá có một chút, các ngươi cần phải nhớ kỹ, ngươi đem đối thủ đánh bại, đối thủ diễn tiếp, không được lại hướng hắn khiêu chiến lần thứ hai, đây là Thiên Kiêu đại hội quy tắc, sau đó lưu lại 10 người, chính là top 10 người, này top 10 người cuối cùng còn muốn tiếp nhận Thiên Kiêu bài danh chiến. Sở dĩ định ra như vậy quy tắc, đây chính là Thần Võ Cung nhiều lần đã công bình vì để đạt được mục đích, bị cùng tồn tại trạm đài phía trên người khiêu chiến. Thất bại nếu không cho lần nữa cơ hội, như vậy nếu này tứ hải khu vực từng đệ nhất bị cục 6V Thiên Kiêu 22 liên thủ tận lực nhằm vào người nào đó, người kia chẳng phải là chỉ có xuống đài, vì vậy, mới cho dư bọn họ lần nữa diễn tiếp một cơ hội. Hơn nữa, tại diễn tiếp, vừa mới kia đánh bại người của ngươi, không được lần nữa xuống tay với ngươi, trừ phi đến cuối cùng đài chiến đấu chỉ để lại 3 người, không thể không ra tay. Chương 192, Chiến, Lục Nhất Phàm. Lúc này, thập đại đài chiến đấu tất cả có 2 người. Thứ 9 đài chiến đấu không cần phải nói, đương nhiên là đệ tam dạ cùng Nhất Thiên, cuộc chiến thứ 3 đài, Quân Chiêu Nam cùng Kiếm Nam Tinh, mà Lâm Tiên Nhi thì tại đệ ngũ đài chiến đấu, cùng Thượng Quan Hồng Vũ đối mặt. Thượng Quan Hồng này vũ danh tiếng, mặc dù không có xếp vào Tây Hải ba dạ bên trong, nhưng thực lực cũng không thể khinh thường, thiên phú của hắn thế nhưng là được xưng Tây Hải, ba đêm phía dưới đệ nhất nhân. Hiện giờ đám người đều đang âm thầm nói thầm, Nam Hải tứ đại gia tộc cùng Nhiếp Thiên có tử thù. Bởi vậy cũng chẳng khác nào cùng Thiên Vân Tông có tử thù, nếu là bọn họ đụng nhau đụng, tất có một người chết thảm trong đó. Rốt cuộc, Nhiếp Thiên đã chém giết tứ đại gia tộc mấy người. Chỉ thấy, đệ bát đài chiến đấu Mạc Thương Lan, mục quang chuyển qua hướng thứ 9 đài chiến đấu nhìn lại, khóa hướng Nhiếp Thiên, vô cùng sắc bén. Hắn đối với Nhiếp Thiên hận ý, không riêng gì Nhiếp Thiên tại phong trấn chém giết hắn Mạc gia mấy vị cường giả, mới vừa ở không lâu sau, Nhiếp Thiên thế nhưng là một kiếm xuyên qua Mạc Bưu đầu. Mạc Bưu này thế nhưng là cùng Mạc Thương Lan quan hệ rất tốt. Bất quá, hiện tại Nhiếp Thiên tuy là luyện khí cựu trọng đỉnh phong chi cảnh, nhưng thực lực có thể không giống ngày xưa, hắn không chỉ chém giết Long Phi, hơn nữa lôi điện kiếm đạo ý cảnh cũng đã bước vào đệ nhị trọng. Lúc này, đệ nhị trạm đài Thạch Phá Thiên mục quang chậm rãi quét qua thập đại đài chiến đấu chúng thiên kiêu, chỉ thấy hắn trường bảo theo gió phiêu động, hai con ngươi xuyên qua thương khung, vô cùng sắc bén. Nghe nói, Nhiếp Thiên tại Nam Hải phong trấn dựa vào một thanh ma kiếm chém giết mấy vị thái hư cảnh cường giả, hôm nay tại Thiên Kiêu trên đại hội, có thể gặp mặt một lần, coi như là chuyện may mắn, không biết ta Bắc Hải còn có một người cùng hắn luận bàn. Cũng tốt để ta một xem phong thái. Thạch Phá Thiên thanh âm bình tĩnh, không chứa một tia khác thường. Đợi, Thạch Phá Thiên thanh âm rơi xuống, để cho Nam Hải người kinh ngạc, Thạch Phá Thiên này thế nhưng là đến từ Bắc Hải, mà Nhiếp Thiên chưa từng bước ra Nam Hải, hắn làm thế nào biết phong trấn nhất dịch. Hơn nữa Thạch Phá Thiên nói chuyện chi âm tuy là khách khí, khiêm tốn, nhưng trong đó ý tứ tựa hồ không phải là như vậy khách sáo, thậm chí nghe là chẳng thèm ngó tới, Nhiếp Thiên này căn bản không xứng để cho hắn xuất thủ. Nghe nói, Thạch Phá Thiên này cùng quân sát quan hệ càng tốt, vừa mới sở dĩ hội vừa nói như vậy, e rằng cùng quân sát thoát không được quan hệ a. Thạch Phá Thiên này muốn đối phó Nhiếp Thiên, thế nhưng hắn hiển nhiên không muốn chính mình động thủ, hoặc là nói, Nhiếp Thiên không xứng hắn xuất thủ, nội tâm của hắn là cao ngạo, hắn cho rằng nơi này duy nhất có thể đánh với hắn một trận chỉ có quân sát. Đương nhiên, tại một năm trước Thạch Phá Thiên du lịch Tứ Hải thời điểm, mới làm quen quân sát, bọn họ thế nhưng là luận bàn không dưới 10 lần, một mực chưa phân thắng bại, cũng bởi vậy hai người bọn họ quan hệ thật là càng tốt. Nhiếp Thiên mục quang chuyển qua, hướng phía trận chiến thứ hai đài nhìn lại, trong ánh mắt bình tĩnh, tự tin, khiến cho Thạch Phá Thiên có chút ngạc nhiên. Tin đồn, Bắc Hải đệ nhất thiên kiêu Thạch Phá Thiên, thiên phú rất mạnh, thực lực lại càng là không gì sánh kịp, đã từng còn đặt chân cái khác ba biển, hơn nữa nhất nhất khiêu chiến cái khác ba biển đệ nhất thiên kiêu, không một thua trận, duy chỉ có quân bị hai dì sắt cùng hắn ngang tay. Thạch Phá Thiên cùng Nhiếp Thiên bốn mắt nhìn nhau, tuy có ngạc nhiên, nhưng còn như cũng là trước sau như một bình tĩnh, lập tức mục quang chuyển hướng nơi đó, thân thể chậm rãi rơi xuống, ngồi ở đệ nhị trên chiến đài, như nơi này chiến đấu cùng hắn không có chút nào quan hệ. Ngay tại lúc đó, chỉ thấy đệ ngũ trên chiến đài, một đạo thân ảnh trong chớp mắt lướt qua chính giữa hai tòa đài chiến đấu, đồng bền rơi vào thứ 9 đài chiến đấu, cùng Nhiếp Thiên ngạo nghễ mà đứng. Lục Nhất Phàm, Bắc Hải bốn tôn, bài danh chót nhất, thân thể cao lớn uy mãnh, thật là cường tráng, tuổi chừng 23 tuổi, mặc dù thân thể cao lớn, nhưng bay lên không, thật là huyền chuyển, rất hiển nhiên luyện liền một bộ rất không tệ khinh thân công pháp. Không nghĩ tới, một mực khóa chặt Nhiếp Thiên Mạc Thương Lan không có xuất thủ, Bắc Hải này Lục Nhất Phàm ngược lại là người thứ nhất đối phó Nhiếp Thiên, nghe nói, Thạch Phá Thiên tại Bắc Hải rất có hy vọng, Bắc Hải cái khác tam đại thiên tiêu đối với thứ nhất thực là như thiên lôi sai đâu đánh đó. Đám người âm thầm suy đoán, Lục Nhất Phàm này nếu như rơi xuống thứ 9 đài chiến đấu, hơn nữa cùng Nhiếp Thiên đối mặt, trong đó ý tứ đã là rõ rành rành. Nhiếp Thiên ánh mắt nhìn hướng đối phương, chỉ thấy người này mục quang sắc bén, khí thế rất là hùng hậu, làm cho người ta một loại không tầm thường cảm giác. Không khỏi, Nhiếp Thiên tay phải cầm chặt chuôi kiếm, trong chớp mắt một đạo đen nhánh hàn quang xẹt qua, huyền thiết trọng kiếm rõ ràng xuất hiện trong tay. Hiện giờ, Nhiếp Thiên trước tiên liền lộ ra binh khí, xem ra, muốn tranh đoạt top 10 chỗ ngồi, hắn cảm nhận được không nhỏ áp lực. Rất nhiều người mục quang quét về phía Nhiếp Thiên, âm thầm nói thầm lên. Hừ, ta khuyên ngươi hay là chính mình cút xuống đi, nơi này không phải là thuộc về ngươi sân khấu. Lục Nhất Phàm hừ lạnh một tiếng, trong ánh mắt mang theo một luồng vẻ khinh thường. Chuyện của tôi lốt nét. Cút, khẳng định có một người hội lăn, nhưng, không phải là ta. Nhiếp Thiên trong ánh mắt bắn ra một đạo phong mang, đối với người như Lục Nhất Phàm, hắn đã thấy qua rất nhiều, không cho phép nhiều lời, chỉ có dùng thực lực tài năng chân chính đem đối phương trấn áp. Nói khoác mà không biết ngượng. Vâng còn không đợi Lục Nhất Phàm tiếng nói hạ xuống, chỉ thấy khí thế của hắn càng ngày càng mạnh, nó sau lưng, dùng nguyên khí dần dần ngưng tụ một đầu mánh hổ hư ảnh. Nhiếp Thiên siết chặt trong tay huyền thiết trọng kiếm, ngay tại đối phương ngưng tụ mánh hổ hư ảnh còn chưa công kích thời điểm, chân hắn bước đi phía trước đặt mạnh, thất sát kiếm bộ, bước thứ ba, kiếm thế chấn giết tách ra, nhất thời trường kiếm phía trên quần quần khí tức vượt diễn vượt liệt, mang theo tiếng gầm, hướng phía Lục Nhất Phàm vừa bổ mà đi. Vâng. Tại trong tích tắc này, một tiếng vang thật lớn, đón lấy Nhiếp Thiên bổ ra kiếm mang cùng mánh hổ chạm vào nhau, hai đạo công kích theo tiếng vỡ vụn, đồng thời hai người lui về phía sau mấy bước, Lục Nhất Phàm, thấy vậy một màn, có chút tức giận, hắn thế nhưng là Bắc Hải bốn tôn một trong, như bị trước mắt một cái luyện khí cảnh kiến hôi oanh hạ chiến đài, vậy hắn về sau còn có gì thể diện tự xưng bốn tôn. Lúc này, Lục Nhất Phàm nổ lên, tiến nhập cuồng bạo trạng thái, trực tiếp hướng Nhiếp Thiên đánh tới, ngay sau đó tay phải của hắn đột nhiên thành những chảo thước. Đi phía trước tìm tòi, ý đồ tay không đoạt được Nhiếp Thiên huyền thiết trọng kiếm. Nhiếp Thiên, bước chân di động, thê vân tung tách ra mà ra tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt lôi ra một đạo tàn ảnh, tiêu thất ở chỗ cũ, nhưng mà, Lục Nhất Phàm này phảng phất khiếu giác cực kỳ linh mẫn, như nghe thấy được Nhiếp Thiên mùi đồng dạng, lập tức hóa thành một đầu mãnh hổ, theo đuổi không bỏ, khiến cho đài chiến đấu bộc phát ra từng đợt rền vang. Này mãnh hổ, công kích cùng phòng ngự mạnh bao nhiêu? Đối mặt theo đuổi không bỏ mãnh hổ hư ảnh, Nhiếp Thiên cười lạnh một tiếng, rõ ràng dừng bước, lập tức trùng điệp đạp lên mặt đất, trong chớp mắt, toàn bộ thân thể phóng lên trời, ngay sau đó hai tay nắm chặt trường kiếm, lại lần nữa hướng mãnh hổ bổ tới, nhất thời một đạo cực kỳ uy mãnh kiếm mang kẹp cặn bã lấy gió đang gào thét thanh âm, hướng Lục Nhất Phàm cuốn mà đi. Giống. Hóa thành mãnh hổ Lục Nhất Phàm, ngửa đầu giống to một tiếng, lập tức cả người hướng bên phải xuyên ra, vừa vặn cùng Nhiếp Thiên kiếm mang sai khai mở, nhìn như mãnh hổ hình thể khổng lồ, nhưng mà tốc độ cực làm cho người liễu lưới. Ngay tại lúc đó, từ mãnh hổ trên người bộc phát ra một cỗ cực kỳ mạnh mẽ khí thế, trực tiếp đem Nhiếp Thiên đánh xuống kiếm mang chấn vỡ ra, một giây sau, thứ tư chân đạp một cái mặt đất hướng Nhiếp Thiên gào thét mà đi, lại có loại khí thôn sơn hà xu thế. Đám người âm thầm kinh hãi, giờ khắc này, hóa thành mãnh hổ Lục Nhất Phàm, toàn thân bao vây lấy cực kỳ hùng hậu lân giáp, từng đạo yêu quang, từ lân giáp phía trên tách ra, vô cùng sắc bén. Tin đồn, Lục Nhất Phàm tuyệt phẩm thần thông, mãnh hổ thôn nhật, chỉ sợ sẽ là chiêu này a. Mọi người nhìn thấy đầy người yêu quang Lục Nhất Phàm, trong nội tâm âm thầm kinh hãi. Ngay tại Lục Nhất Phàm hóa thành mãnh hổ sắp tới gần Nhiếp Thiên thời điểm, cỗ này khủng bố khí thế khiến cho Nhiếp Thiên cảm giác như sơn băng địa liệt đồng dạng, hô hấp áp lực. Đúng lúc này, Nhiếp Thiên chủ đan điền huyền thiên chân khí đồng thời bạo phát, đi phía trái trong tay quán thâu mà đi, trong nháy mắt kim quang vạn trượng, vạn Phật tụng kinh thanh âm vang vọng thiên địa, cùng lúc đó, nó sau lưng trên không dựng lên một tôn khổng lồ Phật tượng, chỉ thấy Phật tượng bảy tay trái chậm rãi từ hư không đè xuống, hướng mãnh hổ va chạm mà đi. Liên tại nháy mắt, đám người nhao nhao ngạc nhiên. Bọn họ chỉ thấy một cỗ cuồng bạo khí lưu cuốn toàn bộ đài chiến đấu. Gia hỏa này cư nhiên đã trưởng ấn ngăn trở Lục Nhất Phàm mãnh hổ thôn nhật. Bắc Hải cái khác thiên kiêu tự nhiên biết Lục Nhất Phàm chiêu này có nhiều mãnh liệt, đây tuyệt đối là mạnh mẽ đến cực điểm công kích, Nhiếp Thiên không ngờ luyện khí cửu trọng đỉnh phong thực lực, nâng lấy. Nhưng bọn họ cũng không biết, Nhiếp Thiên chiêu này Vạn Phật Triều Tông là từ Nhiếp Vô Song chi thủ, công kích cùng khí thế, hoàn toàn áp đảo Lục Nhất Phàm mãnh hổ thôn nhật phía trên, nếu là Nhiếp Thiên cùng Lục Nhất Phàm là cùng cảnh giới, e rằng Lục Nhất Phàm sớm đã biến thành một miếng thịt bánh. Chương 193, Nhiếp Thiên cường thế. Nhưng bọn họ cũng không biết, Nhiếp Thiên chiêu này Vạn Phật Triều Tông là từ Nhiếp Vô Song chi thủ, công kích cùng khí thế, hoàn toàn áp đảo Lục Nhất Phàm mãnh hổ thôn nhật phía trên, nếu là Nhiếp Thiên cùng Lục Nhất Phàm là cùng cảnh giới, e rằng Lục Nhất Phàm sớm đã biến thành một miếng thịt bánh. Lúc này, Lục Nhất Phàm thấy lần thứ hai công kích lại rõ ràng bị Nhiếp Thiên ngăn lại, trong lòng của hắn càng thêm phẫn nộ không thể trễ. Giống Lục Nhất Phàm lại lần nữa hét lớn một tiếng, khổng lồ mãnh hổ hư ảnh hướng Nhiếp Thiên trùng kích mà đi, mang theo Nhiếp Thiên thân thể xuống phương đài chiến đấu va chạm, ý đồ đem Nhiếp Thiên vỡ thành một miếng thịt bánh. "Muốn chơi, ta hãy theo ngươi chơi." Nhiếp Thiên đối với Lục Nhất Phàm nói. Ánh mắt của hắn trong lúc đó trở nên tràn ngập cao ngạo, như rong ruổi thiên hạ vương giả, giống như để cho Lục Nhất Phàm có dũng khí muốn thần phục cảm giác. "Ngươi tự tìm chết." Lục Nhất Phàm như trước gào thét, tuy Nhiếp Thiên như trước phản kháng, nhưng Lục Nhất Phàm ném đem Nhiếp Thiên thân thể tiếp tục hướng trên chiến đài đánh tới, rất nhiều người đều nhanh chằm chằm từ hư không bay nhanh hạ xuống hai đạo thân ảnh. Nhiếp Thiên này coi như là làm bằng sắt, cũng tất nhiên nhịn không được Lục Nhất Phàm này mãnh liệt va chạm a. Chẳng lẽ Nhiếp Thiên muốn tại đợt thứ hai vẫn là sao? Có ít người không khỏi âm thầm vì Nhiếp Thiên tiếc hận lên. Ngươi nếu như muốn chết, ta không ngại giết nhiều người một người. Nhiếp Thiên gầm lên một tiếng, sát khí sáng sủa nhưng, bởi vậy không khó nhìn ra, Nhiếp Thiên đã động sát ý. Nếu như đối phương muốn mạng của hắn, hắn không còn động sát ý, vậy không phải là Nhiếp Thiên. Nhưng mà, Nhiếp Thiên lời này vừa nói ra, làm cho người ta bẩy có chút quỷ dị, nghĩ không ra, vì sao sẽ chết người còn có thể khẩu xuất cùng nôn. Lúc này, Nhiếp Thiên trong cơ thể, huyền thiên chân khí tụ tập, ngưng tụ thành một bả trời xanh cự kiếm. Ầm ầm. Mọi người chỉ thấy, cái thanh này trời xanh cự kiếm, dẫn dưới lôi điện, bạo lướt lôi điện tại trên thân kiếm chạy, khí thế ngạc nhiên. So với đã từng chém giết Long Phi đạo kia lôi điện chi mang còn muốn cường hoành hơn gấp mấy lần, kinh sợ thiên địa. Hạ xuống Vương Lâm Tiên Nhi thấy vậy một màn, trong nội tâm kinh hãi, hắn chẳng lẽ lĩnh ngộ thứ 90 đài chiến đấu một kiếm kia. Lâm Tiên Nhi nhớ rõ thế nhưng là vô cùng rõ ràng, Nhiếp Thiên bước trên ngộ kiếm các 90 bậc thang thời điểm, rõ ràng từ trên không phía trên xuất hiện một bả lôi điện chi kiếm, khiến cho thiên địa rung động, nhưng để cho nàng không hiểu là, mắt thấy một kiếm này muốn ngưng tụ mà thành, rồi lại hư không tiêu thất. Hiện giờ lần nữa nhìn thấy Nhiếp Thiên ngưng tụ kiếm này, trong nội tâm có thể nói lật lên sóng gió động trời. Ngay tại Lục Nhất Phàm kéo lấy Nhiếp Thiên sắp đụng vào thứ 9 đài chiến đấu trong tích tắc này, hư không trôi này lôi điện chi kiếm cuốn lấy một cỗ khủng bố vòi rồng, cuốn hạ xuống. A! Hét thảm một tiếng thanh âm vang lên, bay nhanh mãnh hổ, trong chớp mắt dừng lại, lập tức từng đạo yêu quang ngưng tụ mà thành dày đặc lân giáp dần dần tan vỡ ra, Nhiếp Thiên thừa này hóa thành một đạo lưu quang trở lên không bắn tới. Vâng. Ngay tại Nhiếp Thiên toàn bộ thân thể bắn ra trong tích tắc này, một đạo xé rách thân thể thanh âm vang lên, sau một khắc, mọi người chỉ thấy Lục Nhất Phàm cả người bị lôi điện chi kiếm phân giải ra, biến thành từng khối thịt nát tính cả máu đỏ tươi, hướng trên chiến đài rơi hạ xuống. Trong chớp nhoáng này phát sinh lịch chuyển, làm cho người ta bảy cảm giác được một hồi kinh ngạc, bọn họ nhìn về phía Nhiếp Thiên mục quang càng kính nể lên. Này lôi điện chi kiếm, vì sao thai nghén mà sinh? Không có kiếm cũng có thể tụ họp kiếm mang. Đây là sao mà cường đại ý cảnh, hắn lại là làm sao làm được. Hiện giờ mọi người thấy Nhiếp Thiên mảy may vô dụng huyền thiết trọng kiếm, lại cứ thế ngưng tụ một đạo kiếm mang, hơn nữa uy lực lại vẫn là mạnh mẽ đến cực điểm, mọi người nhao nhao khó hiểu, Nhiếp Thiên là như thế nào làm được đây hết thảy. Lúc này, đệ bát đài chiến đấu Mạc Thương Lan thần sắc hơi hơi thay đổi, hắn thế nhưng là từ nhỏ liền dùng kiếm, tự tin cùng tuổi người, không có người nào tại kiếm tạo nghệ phía trên siêu việt với hắn, nhưng mà này trước mắt Nhiếp Thiên cũng bất quá vẹn vẹn 17 tuổi, so với chính mình trọn vẹn nhỏ hơn 3 tuổi, tại kiếm tạo nghệ phía trên lại làm cho hắn có dũng khí theo không kịp cảm giác, bởi vậy muốn giết lòng Nhiếp Thiên lại càng thêm nặng vài phần. Thần võ đài phương hướng, Mộ Dung gia phương vị, chỉ thấy Mộ Dung Tuyết bên cạnh, phụ thân của hắn Mộ Dung Hạo, mục quang lấp lánh phong mang, thấp giọng nói, tiểu tử này, nộ kiếm năng lực quả thật nghịch tiên, tuổi con nhỏ liền hiểu được không bịm xịp có kiếm thắng có kiếm, Tuyết Nhi, thật tinh mắt, cư nhiên có thể cùng kẻ này kết xuống quan hệ, ngày khác, kẻ này quân lâm thiên hạ, ta Mộ Dung gia cũng tất nước lên thì thuyền lên. Không chỉ là Mộ Dung Hạo, liền ngay cả Liêu gia, Đoan Mục nhà cùng với khác các đại gia tộc người cũng đều hiếu kỳ, nhất là Liêu gia cùng Đoan Mục nhà gia chủ không giống với Nhâm gia cùng Đế gia người, chỉ thấy Liêu gia cùng với Đoan Mục nhà gia chủ đối với bên người gia tộc hậu đại âm thầm nói thầm, các ngươi nhớ kỹ, kẻ này chỉ có thể giao hảo, quyết không thể đắc tội. Lập tức, Liêu Vân Phàm cùng Đoan Mục Lâm gật gật đầu. Đoan Mục Lâm này cùng Liêu Vân Phàm đồng dạng, cùng là bát đại nghịch thời đại thiên kiêu một trong, cũng là Đoan Mục nhà duy nhất thiên chi tiểu nữ. So sánh Lục Nhất Phàm chết trận, những người này càng quan hệ là Nhiếp Thiên, hắn là như thế nào làm được, không có kiếm thắng có kiếm, cũng không thể nói vậy những người này lánh huyết vô tình, chỉ là tại lấy võ vi tôn thế giới bọn họ phần lớn người đều là tương đối coi trọng vũ khí. Lại nói, thiên tiêu đại hội tất có tử thương, như Lục Nhất Phàm loại này, thân thể trực tiếp bị phân giải, cũng là tùy ý có thể thấy. Nhưng, Bắc Hải những người khác cũng không nghĩ như vậy, Lục Nhất Phàm không chỉ thất bại, mà còn đã chết trên chiến đài. Này đối với bọn họ Bắc Hải mà nói là lớn lao sỉ nhục, chỉ có dùng Nhiếp Thiên máu tươi tài năng rửa sạch sạch sẽ. Tại Lục Nhất Phàm bị Nhiếp Thiên giết chết, mọi người lại lần nữa ước định Nhiếp Thiên thực lực, có thể không sử dụng kiếm liền có thể ngưng tụ kiếm mang, đánh úp, đụng phải hắn quyết không thể phất lờ, bằng không chiến đấu thời điểm, rất dễ dàng bị động, nếu là hắn kiếm trong tay đang cùng ngươi đối với công, hắn lại thình lình ngưng tụ mặt khác một thanh kiếm, nếu không làm tốt phòng bị, e rằng chết cũng không biết chết như thế nào. Nhiếp Thiên này đánh một trận, thập đại đài chiến đấu, 20 người, còn lại 19 người. Xem ra Nhiếp Thiên tấn cấp top 10 tỷ lệ sẽ càng lớn một ít. Tứ Hải người trong nội tâm thầm suy nghĩ, nhất là Thiên Vân Tông phương hướng Thiên Vân Tông đệ tử, lại càng là mừng rỡ, Nhiếp Thiên này thế nhưng là Thiên Vân Tông người. Nếu như Nhiếp Thiên chém giết Bắc Hải bốn tôn một trong Lục Nhất Phàm, như vậy Mộ Dung gia đổ phường, song bài, đối với Nhiếp Thiên tỷ lệ đặt cược có hay không muốn cải biến a? Hiện tại nếu là áp lời của Nhiếp Thiên, liền ngốc dựa theo mới tỷ lệ đặt cược tính toán. Hiện giờ, e rằng kích động nhất địa người, trừ Lộ Nhân Giáp ra không còn có thể là ai khác, hắn thế nhưng là áp rót Nhiếp Thiên đoạt được đứng đầu bảng, 500 khỏa thượng phẩm nguyên thạch, hơn nữa còn có mặt khác cùng Nhậm Ngã Hành ngăn chặn, một khi Nhiếp Thiên đoạt được đứng đầu bảng, đã có thể biến hóa nhanh chóng, thành phú hảo. Nếu ngươi muốn báo thủ, như vậy chi bằng đi lên đánh một trận. Lần này, Thạch Phá Thiên còn chưa mở miệng, Nhiếp Thiên liền chậm rãi phun ra một giọng nói. Lập tức chỉ thấy Nhiếp Thiên huyền thiết trọng kiếm chỉ phía xa Thạch Phá Thiên. Lúc này, Nhiếp Thiên hành vi làm cho người ta cảm giác cuồng ngạo, bá đạo vô cùng, ta như xuất kiếm, ai dám tranh phong, này toát ra vô hình khí thế, Nhiếp Thiên hồn nhiên chưa phát giấc ra, mà thần võ trên đài Mộ Dung Tuyết lại hơi hơi thất thố, si mê trong đó. Hắn tại thứ 9 đài chiến đấu, lại muốn quan sát chúng sinh. Ngươi, không xứng đánh với ta một trận, nghĩ chiến, chờ ngươi tiến nhập tam giáp lại nói. Thạch Phá Thiên như trước ngồi ngay ngắn ở đệ nhị trên chiến đài, lập tức mục quang quét về phía trận chiến đầu tiên đài Trương Chính Phong, nói, ngươi đi chiến hắn, thế tất đem hắn tru sát tại trên chiến đài. Tại Thạch Phá Thiên tiếng nói hạ xuống, chỉ thấy trận chiến đầu tiên đài Trương Chính Phong một cái thả người, hướng thứ 9 đài chiến đấu nổ bắn ra mà đến. Một màn này cũng khiến cho đám người kinh ngạc, Trương Chính Phong này thế nhưng là Bắc Hải bốn tôn vị liệt đệ tam thiên tiêu, Nhiếp Thiên còn có thể chiến thắng hắn sao? Lúc này, dưới đài đám người hơi hơi đối với Nhiếp Thiên có một chút lòng tin, bởi vì, chỉ vì Nhiếp Thiên này cùng nhau đi tới đều là ngược dòng mà lên, mỗi đánh một trận tích, tất cả đều đánh đâu thắng đó. Chương 194, Kiếm Quang tái hiện. Nhiếp Thiên bản cùng Bắc Hải bốn tôn không hề có thù hận, mà hắn Bắc Hải bốn tôn đệ nhất nhân, Thạch Phá Thiên lúc trước nói chuyện, bên ngoài là một xem Nhiếp Thiên làn gió hái, kỳ thực muốn mượn Lục Nhất Phàm chi thủ đem Nhiếp Thiên vĩnh viễn lưu ở thứ 9 đài chiến đấu, đã có người giết đến cửa. Nhiếp Thiên tự nhiên sẽ không khách khí. Hiện giờ, đối mặt đến đây báo thủ Trương Chính Phong, dưới đài người đều biết, hai người bọn họ bên trong, chỉ có một người có thể bình yên tiến nhập top 10 chỗ ngồi. Lúc này, Nhiếp Thiên mục quang thần kỳ bình tĩnh, không hiện một tia gợn sóng, phảng phất đối diện đứng chính là một cái bình thường người, mà không phải Bắc Hải bốn tôn, bài danh đệ tam Trương Chính Phong. Nhiếp Thiên cử động lần này để cho giới đài người nghi hoặc, chẳng lẽ hắn cho rằng Trương Chính Phong này cùng Lục Nhất Phàm cũng thường thôi. Mặc dù bài danh chỉ kém một vị, nhưng thực lực thế nhưng là có cách biệt một trời một vực. Đến đây đi, để cho ta xem một chút các ngươi Bắc Hải bốn tôn có hay không cuồng vọng tư cách. Nhiếp Thiên tay cầm huyền thiết trọng kiếm, đen nhánh hào quang tỏa sáng, chỉ phía xa Trương Chính Phong. Nhiếp Thiên này chỗ ngồi lợi bờ mình rõ ràng vì nói với Trương Chính Phong, đám người, chỉ cần không phải kẻ đần, đều biết hắn ý trong lời nói, là chỉ hướng Thạch Phá Thiên, tại Nhiếp Thiên chém giết Lục Nhất Phàm, trường kiếm chỉ phía xa Thạch Phá Thiên, hướng nó khiêu chiến, mà Thạch Phá Thiên lại nói, ngươi, không xứng đánh với ta một trận. Những người khác đều hiểu Nhiếp Thiên ý trong lời nói, hắn Thạch Phá Thiên có thể nào không hiểu, bất quá lại cười lạnh một tiếng, đối với Nhiếp Thiên lời chẳng thèm ngó tới. Hừ, muốn khiêu chiến Thạch ca, trước qua ta cửa ải này lại nói. Trương Chính Phong thấy Nhiếp Thiên chuyện chỉ hướng Thạch Phá Thiên, hắn cảm giác được nhận lấy vũ nhục, đột nhiên trong đó, sát ý tách ra, trường thương chỗ hướng, trong chớp mắt trong đó một đạo băng lãnh thấu xương thương mang hướng Nhiếp Thiên quét tới. Ông! Huyền thiết trọng kiếm rền vang một tiếng, Nhiếp Thiên thân thể bay lên không, từ trên trời giáng xuống, tựa như một đầu dao long nhập biển, bá đạo vô cùng. Trương Chính Phong tự nhận mạnh hơn Lục Nhất Phàm trên rất nhiều, nhưng là không dám kinh thường, lập tức nhắc tới một cỗ hàn băng chi khí, rót vào mũi thương. Tại trong tích tắc này, phóng lên trời, cùng túi người hạ xuống Nhiếp Thiên va chạm mà đi, ý đồ đem Nhiếp Thiên đóng băng trong đó. Phanh, phanh Nhiếp Thiên trường kiếm quái, từng khối khối băng theo tiếng giải tại trên chiến đài, Nhiếp Thiên như trước tay liên tục hơi thở, như dao long gào thét, cự hổ rít gào, hết thể hàn băng tất cả đều phá toái ra, trường kiếm nắm, toàn bộ thân hình không chết không lui hướng Trương Chính Phong bắn tới. T-E-Z-U-I-E-N-T-U I V-N Trương Chính Phong mắt thấy hàn băng thương mang nhất nhất bị Nhiếp Thiên tan cảnh, trong lúc đó một cỗ lớn lao thương ý lại lần nữa tách ra, tiếp tục hướng Nhiếp Thiên trùng kích mà đi. Nhiếp Thiên hắn chém Lục Nhất Phàm, Trương Chính Phong này thế tất đem Nhiếp Thiên chém tại thương, mượn này, đang hắn Bắc Hải bốn tôn danh tiếng, Nhiếp Thiên này, có chút nguy hiểm. Dưới đài người âm thầm phỏng đoán, Trương Chính Phong này muốn dùng trong tay hắn chi thương, trước tiên cướp đoạt Nhiếp Thiên chi mệnh. Vâng! Rốt cục hai đạo công kích chạm vào nhau, một cỗ vô biên sóng khí cuốn toàn bộ đài chiến đấu, khiến cho thứ 9 đài chiến đấu nổi lên từng đạo mãnh liệt vòi rồng. Tại đây đụng một cái đụng, Nhiếp Thiên tay cầm run rẩy huyền thiết trọng kiếm, lui về phía sau mấy bước, mà Trương Chính Phong nhưng như cũ ổn ghim chỗ cũ. Trương Chính Phong chỉ cần không phải kẻ đần, tuyệt sẽ không cho Nhiếp Thiên thở dốc cơ hội, chỉ thấy nó thân ảnh run lên, thẳng truy đuổi Nhiếp Thiên mà đi, cùng lúc đó, vô tận thương mang hướng Nhiếp Thiên đánh giết, như rót thành thương mang sông ngòi xiêu. Xiêu. Hướng Nhiếp Thiên gào thét mà đi. Vừa mới ổn định thân thể Nhiếp Thiên, tay phải đột nhiên nắm chặt huyền thiết trọng kiếm, thân ảnh bắt đầu lấp lánh, nhanh như lưu tinh, từng đạo thương mang từ bên cạnh hắn xẹt qua, thậm chí trên người quần áo cũng bị phá vỡ vài đạo lỗ hổng, nhưng mà tại Nhiếp Thiên tránh thoát đầy trời thương mưa, phảng phất không có cảm giác, bình tĩnh đứng ngạo nghễ hư không, hiển lộ trầm ổn dị thường. Trương Chính Phong thấy Nhiếp Thiên nhất nhất tránh thoát thương mang, thân thể lại lần nữa run lên, hướng Nhiếp Thiên đập ra, đầy trời thương mang lại lần nữa tách ra mà ra. Nhiếp Thiên trường kiếm rung lên, đầy trời mưa kiếm buộc phát ra, mấy ngàn thanh kiếm mang từ trên không rơi hạ xuống. Phanh, phanh nhất thời, mấy ngàn thanh kiếm mang cùng đầy trời thương mang va chạm ra, lập tức, kiếm mang cùng thương mang tan vỡ mất. Sắt. Trương Chính Phong nổi giận gầm lên một tiếng, nhất thương như ảnh, hàn quang tách ra, đánh út về phía Nhiếp Thiên. Lúc này, trên chiến đài vòi rồng gào thét, một cô đáng sợ báo lốc, phá hủy hết thảy. Đã ăn một lần thiệt thòi Nhiếp Thiên. Tự biết tại cảnh giới phía trên chênh lệch quá lớn, không thể ngạnh bính, lập tức đem Thê Vân Tung phương pháp phát huy đến cực hạn, sau lưng lôi ra từng đạo tàn ảnh, ngay tại Trương Chính Phong thương mang đánh út lại trong thời gian, hắn đã nhảy ra ba trượng có hơn. Nhưng mà, đúng lúc này, Nhiếp Thiên một trưởng đánh ra, Vạn Phật Triều Tông trưởng ấn đột nhiên ép xuống, tốc độ cực nhanh, làm cho người liễu lưới. Trường thương tái hiện, Trương Chính Phong lần này lấy Hoành Tảo Thiên Quân xu thế buộc phát ra, nhất thời, một cỗ vòi rồng bạo hội tại thương mang phía trên. Hướng Nhiếp Thiên trưởng ấn cuốn mà đi. Thấy vậy một màn, Nhiếp Thiên mừng thầm, trường kiếm huy động, lôi điện kiếm ý đệ nhị trọng tách ra, tại trong tích tắc này, từng đạo lôi điện chi quang hợp ở huyền thiết trọng kiếm phía trên. Trong nháy mắt, một đạo vô cùng lôi điện chi mang ở trong hư không ngưng tụ mà thành. Chém. Một giọng nói từ miệng Nhiếp Thiên phun ra, cùng lúc đó, lôi điện chi mang từ hư không chậm rãi đánh xuống, nhìn như chậm chạp, lại lấy tốc độ ánh sáng tốc độ hướng Trương Chính Phong đánh rất hạ xuống. Lúc này, Trương Chính Phong rốt cục ý thức được bị lừa rồi, Nhiếp Thiên này trưởng ấn chỉ là giả thoáng một chiêu, nó đòn sát thủ hoàn toàn là này đạo kiếm mang. Nhưng mà, Trương Chính Phong thực sự không phải là hời hợt hạng người, trong nháy mắt này, chỉ thấy nó hai chân đạp mạnh hư không, hướng bên tay phải bắn tới, bất quá phía sau lưng, vắt, nhưng bị lôi điện chi mang quét trúng một chút, từng giọt một đỏ tươi huyết dịch từ đang tại hơi nước trong vết thương rơi hạ xuống. À, nguy hiểm thật, nếu là Trương Chính Phong này lại chậm hơn gỗ, hiện giờ e rằng trực tiếp bị giải thể a. Đám người thấy vậy một màn, nhao nhao hít sâu một hơi, tại cảnh giới phía trên, Nhiếp Thiên có lẽ không phải là đối thủ của hắn, nhưng Nhiếp Thiên như phảng phất là trời sinh người chiến đấu, vô luận chừng mực, hay là bắt năng lực đều là cực kỳ biến thái. Lúc này, Trương Chính Phong mục quang có chút cứng ngắc nhìn qua Nhiếp Thiên, hắn cảm thấy bị Nhiếp Thiên gây thương tích là một loại sỉ nhục, rốt cuộc Nhiếp Thiên chẳng qua là một cái luyện khí chi cảnh. Người tự tìm chết. Trương Chính Phong giận tím mặt, trong tay trường thương hướng Nhiếp Thiên đánh giết, thương mang mặc dù mãnh liệt, nhưng không có kết cấu gì, đã không còn bắt đầu loại kia làm gì chắc đó răng rớp. Đồ đần. Trận chiến thứ hai đài Thạch Phá Thiên, thấy vậy một màn, mắng to một tiếng, ngay tại lúc đó, dưới đài đám người cũng một hồi ngạc nhiên, có thể đem Trương Chính Phong bức đến loại tình trạng này, chỉ sợ hắn Nhiếp Thiên hay là đệ nhất nhân A. Hôm nay này thứ 9 đài chiến đấu sẽ là của ngươi nơi táng thân. Lúc này, một đạo âm thanh băng lãnh từ miệng Nhiếp Thiên phun ra, đối mặt cuồng tập kích mà đến Trương Chính Phong, hắn không có một vẻ bối rối, phản chi linh tĩnh vô cùng. Liên đợi thương mang sắp tới trong tích tắc này, chỉ thấy Nhiếp Thiên đột nhiên tiêu thất ngay tại chỗ, lần nữa hiện thân thời điểm, đã ở Trương Chính Phong trên đỉnh đầu, ngay tại lúc đó, một chuôi giả thuyết cự kiếm thoáng hiện, thay đổi bất ngờ. Ầm ầm. Từng đạo lôi điện chi quang bổ vào trên thân kiếm. Đúng lúc này, Trương Chính Phong rốt cục ý thức được Lục Nhất Phàm là chết như thế nào, nhất thời bộ mặt lộ ra một vòng e ngại vẻ, mọi người chỉ thấy nó há hốc mồm. Ta nhận thức nhưng mà sau đó một câu thua chữ còn chưa nói ra, thanh âm liền lập tức im bặt. Cánh mạng của hắn cuối cùng táng thân tại thứ 9 đài chiến đấu, lập tức giống như Lục Nhất Phàm đồng dạng, cả người bị này đạo lôi điện chi kiếm tăng dã, từng khối huyết nhục tản mát đài chiến đấu. Lại là này một kiếm. Mọi người thấy vậy một màn nhao nhao ngạc nhiên. Một kiếm này, quá nhanh, quá mạnh mẽ, Lục Nhất Phàm chính là chết tại đây một kiếm, không nghĩ được, hiện giờ này Trương Chính Phong cũng bước Lục Nhất Phàm theo gót, vẫn lạc. Trương Chính Phong hoảng loạn rồi, nếu là hắn tĩnh tâm đánh một trận, căn bản không có khả năng để cho Nhiếp Thiên hữu cơ có thể thừa lúc, điều này cũng đã chứng minh Nhiếp Thiên trong chiến đấu đáng sợ, chỉ cần hơi co không đợi, Nhiếp Thiên liền đã thê xét đánh lôi đỉnh, lấy nó tánh mạng. Trương Chính Phong thực lực rất mạnh, nếu không gặp được Nhiếp Thiên, tất nhập top 10 chi chỗ ngồi, thậm chí xa hơn, đáng tiếc, một đời thiên kiêu như vậy vẫn lạc. Dưới đài người, trong nội tâm vì Trương Chính Phong tiếc hận, nhưng cơ hội chỉ có một lần, nếu là Trương Chính Phong biết mình là kết quả của nó, chỉ sợ cũng sẽ không như thế cuồng vọng. Sắc ý biểu lộ như vậy triệt để a. Theo Trương Chính Phong chết thảm, hiện giờ Bắc Hải bốn tôn, chỉ còn hai cái, Thạch Phá Thiên cùng Liêu Vô Ngân, chắc hẳn hai người này tuyệt nhưng sẽ không bỏ qua Nhiếp Thiên a. Chương 195, quân sát nổi giận. Lúc này, rơi xuống tại thứ 9 trên chiến đài Nhiếp Thiên đứng ở đó, mục quang quét về phía tất cả đại chiến đài, Hàn Phong gợi lên lấy quần áo của hắn, tóc dài theo gió tung bay, lập tức đôi mắt của hắn rơi vào trận chiến thứ 2 đài trên người Thạch Phá Thiên. Phảng phất là không tiếng động tuyên ngôn, Bắc Hải bốn tôn cũng bất quá chỉ như vậy, hai chiến, chết hai tiêu. Nhiếp Thiên này chính là cái sát tinh, bị hắn chiến bại Bắc Hải hai đại thiên tiêu, đều không có diễn tiếp cơ hội. Đám người mục quang khóa hướng thứ 9 đài chiến đấu, trong nội tâm có chút kính nể. Hiện giờ thứ 9 đài chiến đấu, vẫn là Nhiếp Thiên cùng đệ tam dạ, lập tức Nhiếp Thiên nhìn lướt qua bên người đệ tam dạ, khoanh chân làm hạ xuống, bảy tòa đan điền hấp thụ trong trời đất được nguyên khí, bổ sung đã lô la huyền thiên chân khí. Xem ra đạo kia lôi điện chi kiếm để cho hắn tiêu hao không ít nguyên khí. Trong lòng mọi người nghĩ đến, Nhiếp Thiên thừa dịp nghỉ ngơi đang lúc khoanh chân tu luyện, hẳn là bởi vì này lôi điện chi kiếm tiêu hao quá lớn, muốn biết rõ công kích càng mạnh, tiêu hao lại càng mạnh mẽ, nếu như Nhiếp Thiên một kiếm này có thể chém giết hai đại thiên tiêu, nó tiêu hao nguyên khí, cũng không phải bình thường công kích có thể so sánh. Nhưng mà, để cho mọi người ngoài ý muốn chính là, cùng với Nhiếp Thiên đứng ở thứ 9 đài chiến đấu đệ tam dạ lại không có chút nào xuất thủ ý tứ. Nếu là đệ tam dạ thừa này xuất thủ, hắn Nhiếp Thiên tất hội bại hạ chiến đài a. Hiện giờ Bắc Hải bốn tôn chỉ còn càng mạnh Thạch Phá Thiên, Liếu Vô Ngân hai người này thần sắc nghiêm túc, ánh mắt của bọn hắn lại lần nữa ngưng tụ tại thứ 9 trên chiến đài. Các ngươi Bắc Hải lấy xa luân chiến phương pháp đối phó Nhiếp Thiên tiểu đệ, không biết là vô sỉ sao? Nhưng mà chỉ thấy cùng Nhiếp Thiên đứng ở cùng một trận chiến đài đệ tam dạ mục quang ngưng tụ, khinh thường nói một tiếng, lập tức nàng bước chân chậm rãi đi về hướng Liêu Vô Ngân. Ngươi đây là vì sao? Chẳng lẽ ngươi cam nguyện giúp hắn đối địch với chúng ta sao? Liêu Vô Ngân mục quang nhìn về phía bước chậm đi tới đệ tam giả nói. Ta cũng không phải giúp ai, là hành vi của các ngươi cho ta xem không quen. Đệ Tam Dạ đôi mắt đẹp lóe lên, nhẹ nhàng cười nói, trong lúc vô hình tự có một loại mị hoặc ý tứ, Liễu Vô Ngân lập tức đưa ánh mắt lườm hướng nơi đó, cũng không dám con mắt cùng Đệ Tam Dạ đối mặt, hắn thế nhưng là rất rõ ràng Đệ Tam Dạ mị hoặc công, vượt bậc tứ hải, hơi không cẩn thận sẽ trầm luân trong đó. Hảo, ngươi đã Đệ Tam Dạ ra mặt bảo vệ hắn, ta liền cho ngươi một cái mặt mũi, tạm để cho hắn nghỉ ngơi một lát. Đúng lúc này, một mực ngồi ngay ngắn ở trận chiến thứ hai đài Thạch Phá Thiên, bình tĩnh nói một tiếng, lập tức chỉ thấy nó mục quang liếc về phía quân sát, trong đó ý tứ đã là rõ rành rành. Lúc này, quân Chiêu Nam một bước tiến lên, nó mục quang quét về phía đang định nghỉ ngơi Nhất Thiên, sắc ý hiển thị rõ. Hừ, ngươi quân gia đây là khi dễ ta Thiên Vân Tông không người sao. Chỉ thấy Lâm Tiên Nhi kiểu hừ một tiếng, lập tức nàng bước chân chậm rãi hướng đi quân Chiêu Nam, nếu như bọn họ vô sỉ như vậy. Như vậy nàng tới vì tiểu sư đệ đánh một trận quân Chiêu Nam. Quân Chiêu Nam nhìn về phía Lâm Tiên Nhi một quang, thần sắc có chút ngưng trọng, Lâm Tiên Nhi này thực lực, lúc trước hắn thế nhưng là rất rõ ràng bất quá, khi đó có thể nói quân Chiêu Nam đối với Lâm Tiên Nhi căn bản khinh thường một chú ý, nhưng mà tại vòng thứ nhất chiến đấu bên trong hắn tận mắt nhìn thấy Lâm Tiên Nhi lại đánh bại Bách Lý Trường Bình. Lâm Tiên Nhi trường kiếm xuất thủ, hướng phía quân Chiêu Nam bước chậm mà đi, trong lúc đó, trường kiếm huy động lên, trong lúc nhất thời hóa thành kiếm ảnh đầy trời. Như ngàn vạn lợi kiếm hướng phía quân Chiêu Nam nổ bắn ra mà ra. Quân Chiêu Nam bước chân đạp mạnh, lập tức thủ trưởng phản động, một giây sau cả người bị một đạo nhũ bạch sắc chi quang bao bọc, đem bản thân thân thể bao phủ trong đó, ngược dòng mà lên, hoàn toàn không thấy Lâm Tiên Nhi kiếm ảnh đầy trời, thân thể thẳng tắp phóng tới Lâm Tiên Nhi. Là quân Chiêu Nam phòng ngự quá mức cường đại, hay là Lâm Tiên Nhi công kích quá yếu? Mọi người nhao nhao lộ ra vẻ nghi hoặc, bọn họ chỉ thấy Lâm Tiên Nhi từng đạo bóng kiếm trùng kích tại quân Chiêu Nam vừa cháo phía trên, cũng không cho nó mang đến một tia tổn thương. Nhưng mà, Lâm Tiên Nhi không chút nào ngừng bay, thân thể đồng dạng hướng quân Chiêu Nam lao ra, hai người trong một khắc, sẽ ở một chỗ, sau một khắc, chỉ thấy quân Chiêu Nam lấy trưởng thành đao, hướng Lâm Tiên Nhi bổ ra, Lâm Tiên Nhi kiếm mang xẹt qua, trực bức quân Chiêu Nam cổ tay. Quân Chiêu Nam mặc dù lấy trưởng thành đao, nhưng thực sự không phải là chân chính đao, cũng không dám đón đỡ Lâm Tiên Nhi sắc bén bảo kiếm, trong chớp mắt tay phải hắn thu hồi bên hông, rút lên bảo đao, hàn quang vừa hiện. Đao mang hướng Lâm Tiên Nhi vừa bổ mà đến. Oanh! Nhất thời, hai đạo công kích chạm vào nhau, khủng bố sóng khí cuốn tới, nhưng mà, Lâm Tiên Nhi không lùi mà tiến tới, thân thể bắn ra, lại lần nữa hướng quân Chiêu Nam đánh giết mà ra. Cút! Quân Chiêu Nam đại đao bộc phát ra khủng bố đao ý, khí thế tách ra, thật là cuồng bạo. Đúng lúc này, Lâm Tiên Nhi thân thể cấp tốc xoay tròn, phóng lên trời, trong chớp mắt cả người như hóa thành một đạo lợi kiếm, lôi kéo kiếm ảnh đầy trời. Lại lần nữa hướng quân Chiêu Nam cuốn mà đi, trong chớp mắt trên chiến đài bộc phát ra một cỗ vòi rồng bạo, tựa hồ muốn đem quân Chiêu Nam mai táng mất. Thiên Vân Tông phương hướng, Táng Thiên mỉm cười, không nghĩ được Tiên Nhi thường xuyên cùng sau lưng Thiên Nhi, đối với Thiên Nhi kiếm đạo ý cảnh cũng hiểu được không ít. Sự thật chính là như thế, nàng thấy Nhiếp Thiên chiến đấu đã không dưới mấy lần, hơn nữa Lâm Tiên Nhi cũng là sử dụng kiếm, tự nhiên từ bên trong lĩnh ngộ không ít trong kiếm chí lý, nếu không, nàng dựa vào cái gì có thể đánh bại Bách Lý Trường Bình? Lúc này, quân Chiêu Nam cả người phảng phất bị Lâm Tiên Nhi kiếm làn gió bạo che mất, đao mang cũng ở dần dần yếu bớt, thậm chí tất cả mọi người không để mắt đến Lâm Tiên Nhi đình chỉ xoay tròn, lộ ra kia tính. Cảm giác mà hai chân thon dài, cùng với mị hoặc chúng sinh thân thể. Mọi người chỉ thấy, Lâm Tiên Nhi lại một mực chế trụ quân Chiêu Nam, hơn nữa nó trong tay băng lãnh trưởng kiếm đã đến quân Chiêu Nam ngạch mi tâm chỗ, trong nháy mắt, một cỗ băng lãnh ý tứ truyền khắp quân Chiêu Nam cả người. Nữ nhân này hảo biến thái. Tứ hải người trong nội tâm âm thầm nói thầm, quân Chiêu Nam này mặc dù không như Nam Biển Bốn Tôn, nhưng cũng là một cái không được thiên kiêu, nếu như chỉ ở mấy cái hiệp đã bị nàng bắt lại. Sư tỷ của ta, ngươi như thế nào không nói sớm a? Lộ Nhân Giáp thấy vậy một màn, mặt mũi tràn đầy cười khổ, hắn thế nhưng là không áp rót Lâm Tiên Nhi. Lúc này, trên chiến đài, Lâm Tiên Nhi như trước kiếm chỉ mi tâm quân Chiêu Nam chỗ, khống chế quân Chiêu Nam, đám người thấy Lâm Tiên Nhi cũng không có muốn như vậy dừng tay ý tứ. Bọn họ nhìn Lâm Tiên Nhi kia mị hoặc chúng sinh khuôn mặt, không khỏi một cỗ lanh ý xông lên đầu, Thiên Vân Tông người gặp được quân gia người, hội dừng tay sao? Hiển nhiên sẽ không. Nhưng mà, để cho mọi người ngoài ý muốn chính là quân Chiêu Nam bộ mặt đỏ bừng, như hô hấp cực kỳ khó khăn, bởi vậy không thể nhìn xuất, Lâm Tiên Nhi từ lúc trước đã chọn quân Chiêu Nam á huyệt, khiến cho không thể nói chuyện. Hắn đã bại, hoặc là giết, hoặc là thả, người đây là ý gì? Quân sát thấy vậy một màn. Cảm thấy mặt mũi của quân gia bị quân Chiêu Nam mất hết, ngoan lệ nói một tiếng, tiếp theo mục quang rơi ở trên người quân Chiêu Nam, nói, ta sẽ báo thủ cho ngươi được. Hảo, ngươi đã quân gia đều không để ý hắn sinh tử, ta đây Lâm Tiên Nhi cùng nó quan tâm. Lâm Tiên Nhi nhẹ nhàng cười cười, mục quang quét về phía Quân Chiêu Nam nói, ngươi đến địa phủ, cũng chớ có trách ta, là các ngươi quân gia người muốn ngươi chết, ta chỉ là thuận tay mà thôi. Lâm Tiên Nhi sau khi nói xong, nó tay phải trường kiếm đi phía trước đâm ra, trong chớp mắt chui vào Quân Chiêu Nam mi tâm chỗ, nhất thời Quân Chiêu Nam mang theo không cam lòng gào thét ngã xuống trong vũng máu, chết đã không thể chết lại. Lúc này, Quân Sát nhìn tận mắt Quân Chiêu Nam ngã vào trên chiến đài, trong mắt của hắn lánh mang cường thịnh vô cùng, nhưng Lâm Tiên Nhi cũng không có trái với quy tắc, nàng không chỉ khống chế Quân Chiêu Nam, thậm chí chọn hắn á huyệt, để cho hắn nói liên tục nhận thua cơ hội cũng không có. Cũng không phải Quân Chiêu Nam thực lực không mạnh, nếu là ở một tháng trước e rằng cùng cảnh giới Lâm Tiên Nhi còn không phải đối thủ của hắn, nhưng hiện tại bất đồng, hắn thế nhưng là từ trên người Nhiếp Thiên cảm ngộ ra một loại cường đại kiếm ý, phong chi kiếm đạo ý cảnh, lúc này vê đút không so ít năm quy mới dẫn đến Quân Chiêu Nam thảm bại, mệnh vẫn đương trường. Chương 196, từng người tuyển đối thủ. Thiên Kiêu đại hội, 20 cường, đến tận đây, đã đào thải 3 người, Quân Chiêu Nam, Lục Một Buồm, Trương Chính Phong, hơn nữa 3 người này trực tiếp bị chém giết, liền diễn tiếp cơ hội cũng không có. Một màn này, là Bác Hải cùng quân gia người không muốn thấy được, bọn họ ngàn dặm xa xôi đã tìm đến thần võ đảo là tới tranh đoạt Thiên Kiêu bảng top 10, mong đợi thủ gì áp quần hùng, rồi biến mất nghị đến trận đầu liền thất tiết. Lúc này, trên chiến đài, Nam Hải tứ đại gia tộc cùng Bắc Hải chúng Thiên Kiêu đã đem Thiên Vân Tông người đã coi như là đệ nhất tất sát đối tượng. Tuy là đã coi như là đệ nhất tất sát đối tượng, bọn họ cũng không phải người ngu, hiện giờ Tây Hải ba dạ cùng Thượng Quan Hường Vũ, cùng với Đông Hải người còn không có người nào xuống đài, bọn họ cũng không muốn tại chém giết Thiên Vân Tông người, nguyên khí đại thường, cho cái khác hai biển trời kiêu hữu cơ có thể thừa lúc. Đều từng người tuyển đối thủ A. Quân Sát bình tĩnh không có xong nói một tiếng, một lát, chỉ thấy mấy người bắt đầu động. Trịnh Thiên Vũ, mục quang trực tiếp khóa hướng Thượng Quan Hường Vũ. Long Thiên Sơn, mục quang trực tiếp khóa hướng Lịch Thủy Hàn. Về phần Mạc Thương Lan, hắn vốn định chiến Nhiếp Thiên, nhìn xem đến tột cùng là trong tay mình kiếm mạnh mẽ chút, hay là Nhiếp Thiên Huyền Thiết trọng kiếm mạnh mẽ chút, nhưng mà lại có một đạo lưng hùm vai gấu thân ảnh, tại hắn sắp vượt đến thứ 9 đài chiến đấu thời điểm, ngăn cản đường đi của hắn. Người này chính là đứng ở cuộc chiến thứ 3 đài kiếm Nam Tinh, tại tiến nhập 20 cường, hắn chưa từng nói một câu, an tĩnh, lạnh lùng, liền tựa như lòng sông được một thuyền lá lênh đênh. Lúc này, kiếm Nam Tinh cùng Mạc Thương Lan xa xa đối mặt, dưới đài người đều biết kiếm Nam Tinh này tận lực thay Nhiếp Thiên ngăn trở hắn. Vô luận, bọn họ ai thắng, ai bại, không thể nghi ngờ chính là đây cũng là một hồi đặc sắc tuyệt luân quyết đấu. Đám người cũng biết, chỉ cần Thiên Vân Tông người đụng phải Nam Hải tứ đại gia tộc người, trong bọn họ, tất có một người thân vong. Nguyên bản, Bắc Hải thứ 2 Thiên Kiêu, Liễu Vô Ngân, Nghi Động, lại bị Thạch Phá Thiên quên lại. Tuy nói về từ, hắn cùng với Quân Sát là tốt huynh đệ, nhưng về công Bắc Hải đã vẫn lạc hai người thiên tiêu, hiện giờ hay là ổn định khí, giữ lại thực lực hảo. Xem ra, đặc sắc tuyệt luân chiến đấu, sắp trình diễn. Mọi người nhìn nhìn mỗi cái thiên kiêu tìm xong rồi đối thủ, trong nội tâm âm thầm nói thầm lấy. Chính Thiên Vũ, trưởng như pha sóng lớn, thả ra vô cùng bá đạo khí tức, toàn thân bị thái hư chi khí bao bọc, quanh thân bạo phát ra một cỗ mãnh liệt báo lốc, lập tức, tay phải duỗi ra. Nhất thời giữa không trung một dấu bàn tay ngưng huyệt 4G ép tụ mà thành, tựa như bài sơn đảo hải hướng Thượng Quan Hồng Vũ ép xuống. Thượng Quan Hồng Vũ, hai con ngươi nheo lại, trường kiếm ra khỏi vỏ, toàn thân bộc phát ra một cỗ cường đại kiếm ý, kiếm xuất kinh đảo phách ngạn, liên tục không dứt, từng đạo kiếm mang nên hướng ép xuống trường ấn. Nhưng mà, Trịnh Thiên Vũ trường ấn như sắt thép tạo thành, không thể phá vỡ, hoàn toàn không thấy kiếm mang, như trước cường thế chụp được. Nếu như nói, Thượng Quan Hồng Vũ kiếm ý cường đại, như vậy Trịnh Thiên Vũ này trưởng ấn lại càng là vô biên, bao trùm toàn bộ đài chiến đấu. Đồng thời, Long Thiên Sơn bắt đầu rồi đối với Nghịch Thủy Hàn công kích, hai người đồng thời được xưng bốn tôn, mà Long Thiên Sơn này là Nam Hải bốn tôn bài danh thứ hai, Nghịch Thủy Hàn này thế nhưng là Tây Hải bốn tôn bài danh thứ ba, tại bất đồng khu vực, bài danh căn bản cũng không có cái gì tác dụng, chủ yếu là nhìn thực lực. Lúc này, Long Thiên Sơn trong tay phải bàn long đao, đao quang thoáng hiện, như lưu tinh, nhanh không thể thất, đao mặc dù nhanh, thế nhưng ẩn chứa trong đó đao ý tứ cảnh, lại cực kỳ khổng lồ. Mà Nghịch Thủy Hàn am hiểu kiếm pháp, một kiếm như hàn băng, cực kỳ băng lãnh, ẩn chứa trong đó băng chi kiếm đạo ý cảnh nhìn qua không chút nào thua kém Long Thiên Sơn đao ý. Nhưng mà, mọi người phát hiện, Long Thiên Sơn mỗi xuất một đao, va chạm tại Nghịch Thủy Hàn ngạch trên thân kiếm thời điểm, đều chỉ thấy Nghịch Thủy Hàn cầm kiếm tay phải run rẩy một chút, bộ pháp liền lui về sau đi một phần, tình thế ở vào tình thế xấu. Long Thiên Sơn, đao so kiếm nhanh, đao ý cường thế, mỗi một đao đều thật là tinh diệu, nhìn như Nghịch Thủy Hàn tại kiếm tạo nghệ phía trên, không chút nào thua kém Long Thiên Sơn, nhưng rốt cuộc đao tương đối cồng kềnh, kiếm đi linh hoạt, chỉ cần mắt độc người liền liền có thể nhìn ra trong đó đạo lý. Nghịch Thủy Hàn, bại, đã là vấn đề thời gian. Hiện giờ, Thiên Vân Tông Nhất Thiên, Lâm Tiên Nhi, thậm chí đang muốn chiến đấu kiếm nam tinh đều có khả năng tiến nhập top 10 chi châu ngồi. So với những cái kia đã chết thảm Bắc Hải tuân giả, Trương Chính Phong, Lục Một Buồm, làm cho người ta cảm giác, Giang Sơn thay có người mới xuất, một đời người mới thay người cũ cảm giác. Mạc Thương Lan, lúc này kiếm xuất hàn quang hiện, trên người hắn kiếm ý cũng có thể là dần dần kéo lên, bởi vì hắn biết, muốn khiêu chiến Nhiếp Thiên tất trước qua kiếm nam tinh cửa ải này. Nhưng mà, kiếm nam tinh đối mặt đánh tới cường đại kiếm ý, như cũ đứng ở chỗ cũ vẫn không nhúc nhích, cô độc, lạnh lùng, thân như hàn băng. Đôi mắt của hắn không có nửa điểm gợn sóng, bình tĩnh dị thường, nhìn lên một cái làm cho người ta cảm giác là đang đợi giống như chết, nhưng trên người hắn cũng có một cố vi diệu kiếm ý đang từ từ kéo lên. Kiếm như lưu tinh, rốt cục, Mạc Thương Lan tập kích ra đệ nhất kiếm, nhất thời một cố kiếm làn gió bạo cuốn lên, phảng phất tại đây một kiếm, xanh linh đồ thán, vạn vật trầm luân. Ý động, thân thể động. Công kích, không thể sờ nó thân. Liên tại nháy mắt, kiếm nam tinh hư huyễn bộ khẩu quyết trong lòng hắn nhậm động. Một giây sau, mọi người liền thấy Mạc Thương Lan buộc phát ra kiếm làn gió bạo đem kiếm nam tinh thân thể tan cảnh, nhưng mà ngoài ý muốn chính là, lại không một tia máu tươi rơi mà ra. Quả nhiên, nay đạo thân ảnh chẳng qua là kiếm nam tinh lưu ở chỗ cũ một đạo tàn ảnh mà thôi. Nay kỳ dị một màn cũng làm cho Mạc Thương Lan thần sắc một vay, hắn không nghĩ tới, kiếm nam tinh sẽ có quỷ dị như vậy khinh thân công pháp. Nhưng, nay dừng lại vay, đủ để quyết định hết thảy. Đúng lúc này, kiếm nam tinh cứ thế sinh ra một đạo kiếm mang. Lây động trời kiếm thứ ba, bộc phát ra, trong chớp mắt, một cỗ cực kỳ mãnh liệt kiếm mang, tựa như rời sông lấp biển từ trên không đã lưu quang tốc độ cuốn hạ xuống, nhất thời đem Mạc Thương Lan bao phủ trong đó. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, theo tiếng, thân thể của Mạc Thương Lan bay ra ngoài, rơi vào dưới chiến đài, có tiếng kêu thảm thiết cũng không có kêu lên. Đầu của hắn! Loại này kinh sợ cay chiến đấu, nhất thời làm cho người ta bậy ngạc nhiên. Bọn họ chỉ thấy Mạc Thương Lan toàn bộ đầu lâu cũng bị kiếm nam tinh một kiếm tan cảnh, khủng bố đến cực điểm. Kiếm nam tinh tại giết đi Mạc Thương Lan, nó mục quang bình tĩnh như trước không có sóng, lạnh lùng, cô độc hiện ra khuôn mặt, như này phát sinh đây hết thảy cùng hắn không có nửa điểm quan hệ. Lập tức, chỉ thấy hắn trở lại chính mình đài chiến đấu, nín thở hai con ngươi, chậm đợi tiếp theo chiến đến. Thật đáng sợ công kích, thật là tàn nhẫn thủ đoạn. Đám người trong lòng run rẩy, khắc sâu nhớ kỹ kiếm nam tinh thân ảnh. Thiên Vân Tông xuất Nhiếp Thiên cùng kiếm nam tinh song tiêu, muốn nghịch thiên. Kỳ thật, từ lúc trước, kiếm nam tinh lấy áp chế tính thủ đoạn, đem Thương Hải, Dư Phong oanh hạ chiến đài thời điểm, mọi người đã nhận thức được kiếm nam tinh cường đại, chỉ là bọn họ không muốn tin tưởng hết thảy trước mắt mà thôi. Thẳng đến kiếm nam tinh chu sát Mạc Thương Lan, bọn họ rốt cục ý thức được, thiên phú của kiếm nam tinh so với Nhiếp Thiên cũng chênh lệch sẽ không quá nhiều. Tại kiếm nam tinh chu sát Mạc Thương Lan, cái khác hai tòa đài chiến đấu cũng từng người phân ra thắng bại. Long Thiên Sơn đánh bại Nghịch Thủy Hàn, Trịnh Thiên Vũ đánh bại Thượng Quan Hồng Vũ, bất quá bị đánh bại hai người, còn có một lần diễn tiếp cơ hội, nhưng Mạc Thương Lan lại vĩnh viễn vô pháp diễn tiếp tục chiến đấu. Diễn tiếp Thượng Quan Hồng Vũ đi về hướng Lâm Tiên Nhi, hắn tự nhận hiện giờ đứng ở trên chiến đài Lâm Tiên Nhi là yếu nhất một người, thẳng đến nó bị Lâm Tiên Nhi sau khi đánh bại, mới ý thức tới Lâm Tiên Nhi cũng không dễ chơi, nhưng đã trưởng, hắn đã triệt để đào thải ra khỏi ván cục. Mà Nghịch Thủy Hàn tựa hồ vẫn còn ở các loại. Thẳng đến hắn tận mắt nhìn thấy Thượng Quan Hồng Vũ thua ở Lâm Tiên Nhi chi thủ, lòng hắn nguội lạnh một nửa. Còn lại người, cũng không phải kẻ yếu, không có một cái là tốt gây. Thạch Phá Thiên, Liễu Vô Ngân, Nhiếp Thiên, Kiếm Nam Tinh, tự nhiên nghĩ cùng đừng nghĩ. Đệ nhất dạ, đệ nhị dạ, đệ tam dạ, cũng là rất cường đại. Quân sát, Long Thiên Sơn, Chính Thiên Vũ, không cần phải nói, không có một cái loại lương thiện. Mà, Tạ Yên Khách, Tạ Thánh, lại càng là không có hy vọng. Hai người này thế nhưng là cùng hắn đều là đến từ Đông Hải, bài danh còn ở trên hắn. Muốn đi vào vòng tiếp theo, thật sự là khó như Thượng Thanh Thiên, dù cho may mắn lại thắng một vòng, vòng tiếp theo cũng như trước sẽ bị đào thải ra khỏi, ván, cục. Nghịch Thủy Hàn nghĩ đến, muốn đi, cũng chỉ có Tây Hải ba dạ bên trong đệ nhị dạ thực lực yếu nhất, cuối cùng quyết định, bước đi bộ pháp hướng đệ nhị dạ đi đến, ý đồ từ nơi ấy tìm đến đột phá lỗ hổng. Ta mặc dù còn không có chiến đấu qua, coi như ta dễ khi dễ sao. Đệ nhị dạ mắt thấy Nghịch Thủy Hàn đi tới, trong nội tâm không lời nói một tiếng. Chương 197, quân sát xuất thủ. Lúc này, đệ nhị dạ đứng người lên, vèo một tiếng, Nguyệt Nhi đại sẻng giữ tại trong tay phải, lại phối hợp cái kia lưng hùm vai gấu thân thể, hiển lộ dị thường bá đạo, uy phong. Đến đây đi, không cho ngươi điểm nhan sắc nhìn xem, ngươi không biết ta gọi cái gì. Đệ nhị dạ, trêu tức nói một tiếng, lập tức đại sảnh lăng phong lên. Ngay tại lúc đó, tiếng thét vang vọng đài chiến đấu, như trong gió mãnh hổ gào thét lên. Đám người mơ hồ thấy được một đầu hổ đói mở ra miệng lớn dính máu, quan sát nghịch thủy hàn. Một giây sau, này giống như hư giống như huyễn trong gió mãnh hổ hướng nghịch thủy hàn gào thét mà đi. Một màn này làm cho người ta bảy thần sắc cứng đờ, ngưng trọng lên, xem ra Nam Hải ba đêm không có một cái là hư danh nói chơi. Nghịch thủy hàn xuất kiếm, kiếm quang lấp lánh, đem mãnh hổ bổ ra, nhưng mà đệ nhị dạ cầm trong tay Nguyệt Nhi đại sẻn cũng đã như do tới, trực tiếp một xúc tập kích đến mặt. Này không tưởng được một màn, để cho nghịch thủy hàn bộ mặt hơi hơi biến sắc, lập tức đem bộ pháp phát huy đến cực hạn, hướng sau lưng tối lui, mà đệ nhị dạ đại sẻn nhưng như cũ trực diện nghịch thủy hàn truy đuổi, đại sẻn thủy trung tại nghịch thủy hàn mặt ba tấc ở trong. Sau một lát, chỉ thấy đệ nhị dạ đại sẻn đột nhiên từ nghịch thủy hàn khuôn mặt sẽ qua, nếu không phải nghịch thủy hàn phản ứng cực nhanh, mặt của hắn đã bị đại sẻn hủy dung nhan. Tại trong tích tắc này, nghịch thủy hàn kiếm bắt đầu điên cuồng vũ động, một cỗ kiếm ý từ bên trong bạo phát, đem bản thân bao bọc gió thổi không loạn. Nhưng người sáng suốt vừa nhìn đã biết, nghịch thủy hàn này không hề có phần thắng, bại đã là vấn đề ở GSVN thời gian. Quả nhiên, nửa nén hương, nghịch thủy hàn liền bị đệ nhị dạ hoanh hạ chiến đài. Đến tận đây, 10 ngọn đài chiến đấu, hiện giờ đã chỉ còn lại 13 người. Tái xuất, ván, cục 3 người, top 10 chỗ ngồi là được sản sinh, ngay tại lúc đó, đám người tâm cũng đi theo sôi trào lên, nhất là những cái kia tại mộ dung thế gia đổ phường, song bài đặt cược người, lại càng là khẩn trương không thôi. Hiện giờ, 10 ngọn đài chiến đấu, 13 người là, Quân Sát, Long Thiên Sơn, Chính Thiên Vũ, Thạch Phá Thiên, Liễu Vô Ngân, Đệ Nhất Dạ, Đệ Nhị Dạ, Đệ Tam Dạ, Tạ Yên Khách, Tạ Thánh, Nhiếp Thiên, Kiếm Nam Tinh, Lâm Tiên Nhi. Dưới chiến đài phương đám người cũng bắt đầu phân tích bọn họ trong 13 người khả năng nhất bị loại bỏ 3 người. Thạch Phá Thiên, đánh bại Tứ Hải Thiên Kiêu vô địch thủ, chỉ có Quân Sát lại vừa đỗ, Thạch Phá Thiên này cùng Quân Sát trước mắt là không người có thể dung chuyển. Liêu Vô Ngân, tuy là Bắc Hải thứ hai thiên tiêu, nhưng nghe nói thực lực đủ để chống lại Tạ Yên Khách, e rằng Tạ Yên Khách cùng Liêu Vô Ngân cũng sẽ không đào thải. Về phần Tây Hải ba dạ, nhất là đệ tam dạ, thực lực mạnh mẽ vô cùng, một thân mị công lao vượt bậc Tứ Hải, muốn đem nàng kéo xuống đài, quả thật chính là khó càng thêm khó. Nay đệ nhất dạ cùng đệ nhị dạ thực lực tương đương, dù cho đệ nhất dạ hơi mạnh mẽ một ít, cũng sẽ không mạnh hơn quá nhiều, như vậy hai người này xem ra trước mắt cũng không nhất định sẽ bị đào thải ra khỏi. Ván, cục, Tà Thánh, Long Thiên Sơn, Chính Thiên Vũ, ba người này, mặc dù thực lực không kịp trở lên mấy người, nhưng là rất là cường đại. Kiếm Nam Tinh lạnh lùng này cao ngạo người, e rằng trước mắt còn không ai dám trêu chọc, mà Nhiếp Thiên càng đánh càng mạnh, cũng là cực kỳ khó giải quyết người, hiện giờ chỉ có Lâm Tiên Nhi ở vào yếu thế. Nếu không phải không nên đào thải ba người, này 13 người không hy vọng bất kỳ người nào đào thải. Bất quá đáng tiếc, bảng danh sách chỉ có 10 vị, phải 3 người xuống đài. Lúc này, chỉ thấy Quân Sát mục quang chuyển hướng, đặt ở trên người Lâm Tiên Nhi, lúc trước Lâm Tiên Nhi thế nhưng là chém giết Quân Chiêu Nam, hắn nói qua sẽ vì Quân Chiêu Nam báo thù, hiện tại hắn muốn Lâm Tiên Nhi chi mệnh. Hô! Cuồng phong nổi lên, Quân Sát bước chậm, từng bước một hướng Lâm Tiên Nhi tới gần, hắn mỗi bước ra một bước, cuồng phong cuốn mà đi, gợi lên lấy hắn 3000 sợi tóc. Mọi người chỉ thấy, thân thể của Quân Sát phía trên, một cỗ khủng bố sát ý điên cuồng kéo lên, băng lạnh đến cực điểm, cảm nhận được cỗ này sát khí, cũng có thể làm cho người ta không tự chủ dùng mình một cái, trong chớp mắt đem thập đại đài chiến đấu bao phủ trong đó. Nhiếp Thiên đồng tử co rút lại, Quân Sát trên thân thể tràn ngập sát khí mạnh mẽ đến cực hạn, tựa như, dám người ngăn cản, hắn hội đuổi sạch giết tuyệt. Nhưng Nhiếp Thiên như thế nào đối với Lâm Tiên Nhi chi nguy bỏ mặc, lập tức ánh mắt của hắn liếc về phía Lâm Tiên Nhi nói, sư tỷ, ngươi không phải là đối thủ của hắn, như vậy nhận thua đi. Lâm Tiên Nhi gật gật đầu, thần sắc có chút khẽ biến, tiếp theo nói, ta bây giờ còn không thể nhận thua, ta nghĩ thay ngươi kiểm tra xong hắn tối cường một chiêu, như ngươi cùng hắn đối chiến thời điểm, chiến thắng nắm chắc hội tăng nhiều một ít. Thật sự không địch lại, ta sẽ nhận thua. Lúc này, Quân Sát cho Lâm Tiên Nhi cảm giác, rất mạnh, hắn như xuất thủ, tự nhận không ra ba cái hiệp sẽ bại, nhưng nàng đã làm tốt chết ý định, như vậy liền có thể kiểm tra xong Quân Sát một kích mạnh nhất, làm tốt Nhiếp Thiên trải đường. Sư tỷ, đây là tội gì khổ như thế chứ, chẳng lẽ ngươi tự cho là ôm hẳn phải chết chi tâm, liền có thể kiểm tra xong Quân Sát sao? Ngươi quá coi thường hắn. Nhiếp Thiên đang nghe Lâm Tiên Nhi nói chuyện, trong nội tâm không hiểu một cô đau quấy đau khổ. Tiểu sư đệ, kỳ thật có thể vì ngươi mà chết, ta cảm thấy phải chết có chỗ đáng. Đúng lúc này, Lâm Tiên Nhi ẩn tình đưa tình nhìn Nhiếp Thiên liếc một cái, lập tức cười yếu ớt một tiếng nói, nếu là hôm nay ta không thể không chết, nhớ rõ thay ta tru sát Lâm Chính. Không được. Chính ngươi thủ, muốn chính mình báo, ta sẽ không giúp ngươi đi báo, nếu ngươi như vậy chết đi, huyết hải thâm cửu, cũng đem đá chìm đáy biển. Nhiếp Thiên như thế nào không biết Lâm Tiên Nhi tình ý, nhưng hắn tuyệt không cho Tô Tiệp một màn, lại lần nữa trình diễn, hắn đã quyết định, nếu là Lâm Tiên Nhi gặp nạn, cho dù vi phạm Thiên Kiêu đại hội quy tắc cũng phải cứu ra Lâm Tiên Nhi. Hắc hắc, ta như thế nào không rõ ràng ngươi, ngươi chỉ là mạnh miệng, Lâm Chính, ngươi tất nhiên sẽ không bỏ qua được. Lâm Tiên Nhi cười hắc hắc, lập tức hai con ngươi chuyển qua, rơi vào trên người quân sát, lại không thấy Nhiếp Thiên liếc một cái. Quân sát, rốt cục nên xuất thủ. Đám người mục quang tất cả đều tập trung ở trên người quân sát, phảng phất, hắn mỗi một bước đều tại tác động lấy dưới đài đám người tâm. Quân sát, thực lực mạnh mẽ như thế, Mộ Dung gia đổ phường, song bài đưa hắn coi như đứng đầu bảng thứ nhất, hữu lực cạnh tranh người, tranh đoạt người, lấy trước mắt xem ra, e rằng quân sát này tất hội đoạt được đứng đầu bảng, Thạch Phá Thiên khả năng đứng hàng đệ nhị. Đám người suy đoán, nếu như Mộ Dung gia đều coi hắn là đệ nhất cạnh tranh người, như vậy hắn rất có thể hội đánh bại Thạch Phá Thiên đoạt được đứng đầu bảng. Rốt cuộc Mộ Dung thế gia tin tức là bực nào mạnh, nếu như đem hắn coi là đệ nhất người, khẳng định từ bên trong phân tích qua hắn cùng với Thạch Phá Thiên thực lực. Lại nói, Hỏa Tôn quân sát, chẳng lẽ không phải là hư danh nói chơi, một cây liệt diễm chi thương quét ngang tứ hải, không đâu địch nổi, lúc trước Ô Ngông tuyệt cốc, Nhiếp Thiên chính là chúng thương này, thiếu chút nữa thần vẫn. Lúc này, Nhiếp Thiên trong lúc vô hình cảm nhận được một cỗ áp lực cường đại, quân sát này, Thạch Phá Thiên, bọn họ hiện giờ chiến lực, chính mình như trước không có quá lớn nắm chắc. Nhưng không có năm chắc cũng phải tranh giành, hắn tới chính là vì kia đệ nhất danh tiếng. Phải đợi lần tiếp theo Thiên Kiêu Đại hội, quá lâu, muốn tranh giành, liền tranh giành hiện tại. Đây cũng không phải là có lòng tin liền có thể làm được, muốn chiến thắng hai người bọn họ, leo lên tuyệt đỉnh, kia chỉ có vượt qua bọn họ. Lúc này, quân sát cũng đã đứng ở Lâm Tiên Nhi chỗ đứng đài chiến đấu, bước tiến của hắn như cũ trầm ổn bước ra, sát khí sáng sủa nhưng. Lâm Tiên Nhi trường kiếm nắm tay, phong chi kiếm đạo ý cảnh bạo phát. Trong chớp mắt trên chiến đài nổi lên một cỗ khổng lồ báo lốc, nhưng mà cơn báo táp này lại hội tụ một chỗ, ngưng tụ một bả phong chi cự kiếm, sau một khắc, kiếm làn gió bạo liền từ hư không đánh xuống, nàng muốn nhìn quân sát mạnh như thế nào. Đúng lúc này, chỉ thấy quân sát trực diện kiếm làn gió bạo, một cỗ mênh mông sát phạt chi khí rít gào, phảng phất loại này sát phạt chi khí cùng hắn danh tự đồng dạng, sát khí vô biên, trong nháy mắt ngưng tụ một dấu bàn tay hướng Lâm Tiên Nhi đập đi, nhanh như lưu tinh. Lâm Tiên Nhi thần sắc có chút biến sắc. Nàng chỉ thấy, kiếm làn gió bạo lại bị quân sát trực tiếp không nhìn, đó cũng không phải quân sát tự đại, mà là hắn có loại này bỏ qua tư cách. Quả nhiên, liền tại nháy mắt, Lâm Tiên Nhi kiếm làn gió bạo tại đến quân sát còn có một mét chỗ, chỉ thấy kiếm làn gió bạo bị trên người quân sát mênh mông sát khí thế chỗ đánh sơ sát, ngay tại lúc đó, trưởng ấn cũng đem đến trước mặt Lâm Tiên Nhi. Chương 198, báo thủ. Quả nhiên, liền tại nháy mắt, Lâm Tiên Nhi kiếm làn gió bạo tại đến quân sát còn có một mét chỗ. Chỉ thấy kiếm làn gió bạo bị trên người quân sát mênh mông sát khí thế trô đánh sơ sát, ngay tại lúc đó, trưởng ấn cũng đem đến trước mặt Lâm Tiên Nhi. Lâm Tiên Nhi mắt thấy công kích của mình đối với quân sát không dùng được, rốt cục ý thức được sự cường đại của hắn, đừng nói nghĩ bức quân sát sử dụng ra một chiêu mạnh nhất, nàng tự nhận liền ngay cả một hiệp cũng khó khăn lấy chống qua. Lúc này, Lâm Tiên Nhi thân thể cấp tốc địa lui về sau, nhưng mà quân sát trưởng ấn như trước trực bức nó mặt, trưởng mũi nhọn tập kích đến hai gò má, mơ hồ làm đau. Mắt thấy muốn thối lui đến đài chiến đấu biên giới, bại, đã là tất nhiên, nhưng để cho nàng không chiến mà bại, chết ở quân sát trong tay, nàng không có cam lòng. Đúng lúc này, chỉ thấy Lâm Tiên Nhi đỡ đòn cuồng bạo trưởng mũi nhọn, không lùi phản tiến, chỉ thấy nàng đi phía trước bước ra một bước, tiếp theo kiếm trong tay lần nữa hàn quang hiện ra, một cỗ mãnh liệt vòi rồng cuốn lên, hội tụ tại trưởng kiếm phía trên, trong nháy mắt, kiếm làn gió bạo ngưng tụ lên, bay thẳng đến quân sát trưởng ấn một kiếm bổ ra. Nhưng mà... Quân sát trưởng ấn chỗ cuốn mà cuồng bạo chi khí, đột nhiên trong đó hình thành một cái lỗ đen, trực tiếp đem nó kiếm mang thôn phệ trong đó, giống như đá ném vào biển rộng, nhưng mà, trưởng ấn như trước không chết không lui hướng Lâm Tiên Nhi ép xuống. Không nghĩ được, tại quân sát cường thế, Lâm Tiên Nhi mạnh mẽ kiếm ý căn bản bạo phát không ra, kém như vậy cách quả thật chính là trên trời dưới đất, quân sát công kích sáp nhập vào thần thông chi thuật, hơn nữa đem thần thông hoàn mỹ dung nhập trưởng ấn bên trong, khiến cho hòa làm một thể. Dưới đài. Một ít thiên phú nhô cao tứ hải võ giả, trong nội tâm âm thầm cảm thán, quân sát quá mạnh mẽ, tựa hồ nơi này những người khác đều khó có thể là hắn một chiêu chi địch, cũng khó trách bị Mộ Dung gia đổ phường, song bài liệt vào đệ nhất cạnh tranh đối tượng. Nam Hải bốn tôn đệ nhất nhân, thật sự là danh bất hư truyền. Quân sát thấy Lâm Tiên Nhi khuôn mặt vẻ kiên nghị, không có chút nào e ngại ý tứ, tiếp theo nó trong đôi mắt thoáng hiện một đạo cường thịnh sát lục chi quang, chỉ thấy VWLVGZG7 chân hắn bước ở chỗ cũ đặt mạnh. Trong chớp mắt cả người biến mất, cùng với buộc phát ra sát lục khí tức một chỗ tuôn hướng Lâm Tiên Nhi. Vô luận công kích, hay là khí thế, hoàn toàn vượt ra khỏi bên ngoài Lâm Tiên Nhi. Dưới đài đám người âm thầm kinh hãi, khẩn trương lên, xem ra Lâm Tiên Nhi này là khó thoát khỏi cái chết. Phúc! Quân sát người chưa tới, khí thế trước Lâm, tại loại này mạnh mẽ khí thế, Lâm Tiên Nhi một ngụm máu tươi phun ra, sắc mặt trắng bệnh, phảng phất bị cỗ này vô hình sát lục chi khí đánh trúng, thảm bị thương nặng. Nhận thua! Đúng lúc này, đột nhiên trong đó từ miệng Lâm Tiên Nhi phun ra hai chữ, nàng so với Long Phi bọn họ phảng phất thông minh chút, không nói ra ta nhận thua ba chữ, nàng chỉ nói suốt hai chữ, nếu không quân sát nhất định có thể tại thua chữ không phun ra lúc trước đem chém giết. Nhưng mà, ngoài dự đoán mọi người chính là, quân sát hồn nhiên không để ý, như không nghe thấy đồng dạng, song trưởng tiếp tục phát, so với lúc trước lại càng là cường thịnh vài phần, khiến cho khuôn mặt của Lâm Tiên Nhi càng trắng xám vài phần. Quân sát này, thế tất cướp đoạt Lâm Tiên Nhi mệnh a. Đám người kinh hãi, đều không nghĩ tới tại Lâm Tiên Nhi nhận thua, quân sát như trước không thu tay, cường thế trưởng ấn trước sau như một hướng Lâm Tiên Nhi đè xuống. Lâm Tiên Nhi thấy nhận thua không có hiệu quả, nàng cũng không phải là ở chỗ cũ chờ chết người, trong giây lát, thân thể xoay tròn, hóa thành một đạo vòi rồng, đem bản thân thân thể bao bọc trong đó, bất quá phảng phất không có cái gì quá lớn tác dụng, như trước bị ép xuống trường ấn, áp khí huyết sôi trào. Mắt thấy Lâm Tiên Nhi tại đây một trường phía dưới muốn chết thảm, đột nhiên một giọng nói từ trên không vang lên, chẳng lẽ ngươi không nghe thấy nàng nhận thua sao? Nhiếp Thiên Thê Vân Tung phương pháp thi triển đến cực hạn, thân ảnh như gió tới, trong tay huyền thiết trọng kiếm, hội tụ lôi điện chi quang, rõ ràng hướng quân sát bổ tới. Hắn tự biết hiện tại chặn lại quân sát trưởng ấn đã là không kịp, chỉ có một kiếm bức quân sát thu hồi trưởng ấn, nếu không quân sát mặc dù có thể đem Lâm Tiên Nhi chu sát, nhưng hắn cũng tất hội táng thân tại Nhiếp Thiên dưới thân kiếm. Quả nhiên, không ra Nhiếp Thiên sở liệu, quân sát đột nhiên thu hồi trưởng ấn, trở tay một trưởng chụp được Nhiếp Thiên lôi điện kiếm mang. Oeng! Một tiếng vang thật lớn, theo tiếng, một cỗ hủy diệt khí lưu ở trong hư không đẩy ra mà đi, Nhiếp Thiên trong tay huyền thiết trọng kiếm chấn động không ngớt, toàn bộ thân thể ở trên hư không rút lui mấy chục bước, mới khó khăn ổn định. Thật mạnh! Cùng quân sát va chạm nhau một kích, khiến cho Nhiếp Thiên trong nội tâm kinh hãi, hắn tự nhận dựa vào chính mình luyện khí cảnh giới, tuyệt không phải quân sát đối thủ. Bất quá, quân sát tự biết chính mình có không tuân theo quy định thì tại trước, cũng không thừa cơ phản kích, tiếp theo thân hình lóe lên, rơi vào chính mình đài chiến đấu, nhắm lại hai con ngươi, tựa như không hỏi thế sự. Thần võ đài chính vị phía trên Sở Kình Thiên từ đầu đến cuối cũng không nói câu nào, bởi vì hắn biết, cho dù Lâm Tiên Nhi bị nó chu sát, hắn quân sát cũng có lý có thể giảng, trưởng ấn một phát, như mũi tên rời cùng, không thể thu hồi. Sư tỷ, Nhiếp Thiên thần sắc cứng đờ, đứng ở hư không phía trên, hướng Lâm Tiên Nhi nhìn lại. Chỉ thấy kia tiểu tụy dung nhan, làm cho người ta thương tiếc. Đúng lúc này, dưới chiến đài hai đạo thân ảnh rõ ràng mà lên, một bả bảo vệ mong muốn ngã xuống Lâm Tiên Nhi, mà này hai đạo thân ảnh chính là Táng Thiên cùng Trác Hân Nhiên. Tiếp theo, Nhiếp Thiên một cái lắc mình, từ trên không lấy xuống, đáp xuống Lâm Tiên Nhi bên cạnh, lập tức từ cất giữ trong giới chỉ lấy ra một lọ quỳnh tương ngọc lộ. Uống xong nó, Nhiếp Thiên nói, này Lâm Tiên Nhi như thế nào không nhận ra Nhiếp Thiên trong tay quỳnh tương ngọc lộ, đây chính là Thánh Thiên Lầu đệ nhị chất ỉu, chỉ cần uống một ngụm, thương thế lập tức phục hồi như cũ. Có thể nàng tuyệt đối không nghĩ tới, Nhiếp Thiên sẽ có rượu này. Lập tức, Lâm Tiên Nhi tiếp nhận Nhiếp Thiên trong tay quỳnh tương ngọc lộ, một ngụm uống xuống. Trong khoảnh khắc, Lâm Tiên Nhi cảm giác được, này quỳnh tương phảng phất làm dịu trong cơ thể mình bị thương địa phương, thậm chí ngay cả ngoại thương cũng rõ ràng khép lại. Khôi phục cực nhanh, làm cho người liễu lưới. Sư tỷ, không sao a? Nhiếp Thiên hỏi một tiếng, Nhiếp Thiên chính mình lúc trước bị thương, có thể nói so với Lâm Tiên Nhi trọng vài lần, một lọ vào trong bụng, thương thế đều không có. Chúng chi là Lâm Tiên Nhi. Ừ. Lâm Tiên Nhi nói chuyện đồng thời, mục quang không khỏi nhìn về phía thần võ đài, mộ dung ra phương hướng, nó trong ánh mắt thoáng hiện một luồng cảm tạ ý tứ, mà mộ dung tuyết mỉm cười, gật gật đầu. Nhiếp Thiên cho hắn phục dụng chính là quỳnh tương ngọc lộ, này quỳnh tương ngọc lộ chỉ có Thánh Thiên Lầu mới có, hơn nữa cực kỳ chân quý, coi như là bát đại nghịch thời đại thiên kiêu chỉ sợ cũng khó có rượu này a, không nghĩ được hắn Nhiếp Thiên. Tứ hải người không nhận ra quỳnh tương ngọc lộ, mà thần võ đảo người như thế nào không nhận ra, chỉ thấy bọn họ mỗi cái bộ mặt lộ ra hâm mộ cùng vẻ ghen ghét, nhất là Nhậm Ngã Hành, lại càng là đoán độc nhìn Nhiếp Thiên, nếu có cơ hội, hắn tuyệt đối sẽ đem Nhiếp Thiên chu chi. Ta còn có một lần diễn tiếp cơ hội, thỉnh cầu cho một chút thời gian nghỉ ngơi. Tiếp theo, Lâm Tiên Nhi mục quang quang hướng thần võ trên đài Sở Kình Thiên, khẩn cầu nói một tiếng. Đương nhiên, ta có thể đáp ứng ngươi yêu cầu này. Sở Kình Thiên gật gật đầu, bình tĩnh mà nói. Nghe vậy, Lâm Tiên Nhi nhắm lại hai mắt, bắt đầu điều tức. Nhiếp Thiên, mục quang chậm rãi chuyển động, quang hướng quân sát, trong mắt lộ ra một đạo ánh sáng lạnh, sát ý hiển thị rõ. Nhưng mà, đột nhiên, một đạo thân ảnh rơi vào trận chiến thứ hai đài, ngăn trở Nhiếp Thiên tầm mắt, Nhiếp Thiên tập trung nhìn vào, cư nhiên là Kiếm Nam Tinh. Hán, là muốn chủ động khiêu chiến quân sát sao? Nay chợt hiện một màn làm cho người ta bậy ngạc nhiên, Kiếm Nam Tinh này thiên phú tuy mạnh, thế nhưng cảnh giới phía trên thế nhưng là cùng quân sát trên lệnh cấp 1, xem ra khó có thể là đối thủ của hán, kể từ đó, xem ra Nhiếp Thiên liền có thể dựng ở thế bất bại, thành công tấn cấp top 10 châu ngồi. Lâm Tiên Nhi còn có một lần diễn tiếp cơ hội, nàng lên đài tất sẽ tìm một người khiêu chiến, như bại trực tiếp bị knock out, muốn thắng, còn có thể tiến nhập vòng tiếp theo, như vậy điều này cũng có nghĩa là, sẽ có một người trực tiếp đào thải ra khỏi, ván, cục. Kiếm Nam Tinh nếu là thua ở quân sát, hắn cũng nhất định phải diễn tiếp, nếu là hắn đánh bại một người, kia một người cũng thế tất bị knock out, kể từ đó, lại có một người đào thải, 13 người chỉ còn 11 người, chỉ cần còn có một người đào thải. Như vậy Nhiếp Thiên không chiến liền có thể thành công tấn cấp. Cho dù là Thạch Phá Thiên hoặc là quân sát khiêu chiến Nhiếp Thiên, đánh bại hắn, hắn nhưng có một lần diễn tiếp cơ hội, tùy tiện tìm một cái đối thủ, đem đánh bại, liền thuận theo tự nhiên tiến nhập top 10 chi châu ngồi. Nhưng mà, lúc này, mọi người chỉ thấy Nhiếp Thiên lướt qua hai đại đài chiến đấu, đồng bền rơi vào trước mặt Trịnh Thiên Vũ, cùng Trịnh Thiên Vũ bốn mắt nhìn nhau. Trận chiến này, không là cái khác, chỉ vì Lâm Tiên Nhi báo thủ. Chương 199 Trường kiếm chỉ. Quân sát cảnh giới không riêng cao hơn Lâm Tiên Nhi trên cấp 1, kỳ thật thực lực lại càng là so với Lâm Tiên Nhi mạnh mẽ quá nhiều, có thể nói hoàn toàn không phải là tại trên một tầng thứ. Hơn nữa, vừa mới, Lâm Tiên Nhi đều đã hô lên nhận thua hai chữ, nhưng hắn như trước không để ý Thiên Kiêu Đại hội quy tắc, thế muốn đem Lâm Tiên Nhi tru sát tại trên chiến đài, nếu như vậy, Nhiếp Thiên có sợ gì chi? Thiên Kiêu Đại hội, hắn Nhiếp Thiên tuy là đoạt đệ nhất mà đến, nhưng là có khác một cái mục đích, vì giết người mà đến. Hiển nhiên, hắn muốn giết chính là tứ đại gia tộc chúng Thiên Kiêu. Lúc này, Nhiếp Thiên giơ chân lên bước hướng Trịnh Thiên Vũ đi đến, mà trong tay hắn huyền thiết trọng kiếm trên mặt đất ma sát, lôi ra từng đạo vết kiếm, từ trường kiếm phía trên truyền ra cực kỳ chói tai tiếng vang, như ma quỷ rít gào, làm cho người ta không tự chủ đánh cho dùng mình, phảng phất kiếm này không thấy máu không thu quay về. Tại thân ảnh của hắn đi tới trước mặt Trịnh Thiên Vũ ngoài một trượng, rõ ràng dừng lại, trong ánh mắt lộ ra băng lãnh thấu xương phong mang, thiếu niên trong lòng chỉ có một loại chấp niệm. Giết. Trịnh Thiên Vũ, trong tay đao quang lấp lánh, hàn khí tách ra, khí thế so với đã chết đi Mạc Thương Lan mạnh hơn rất nhiều, nhưng hắn sẽ không khinh thường Nhiếp Thiên, hắn tự biết, hiện giờ Nhiếp Thiên không còn là ban đầu ở vạn thú quật bí cảnh Nhiếp Thiên đó, có thể mặc kệ giết. Cảnh giới của ngươi quá thấp, tối cường lôi điện chi kiếm, căn bản phát huy không ra chân chính lực lượng. Trịnh Thiên Vũ mục quang khóa hướng Nhiếp Thiên, lạnh như băng nói một tiếng, nghe vào, tựa hồ có chút cuồng vọng, thế nhưng ngạo nghễ mà đứng thân ảnh. Làm cho người ta cảm giác được không được bất kỳ cuồng vọng. Phải không? Có lẽ chính như lời ngươi nói, căn bản phát huy không ra vốn có lực lượng, thế nhưng đối phó ngươi, dư xài. Nhiếp Thiên mục quang bình tĩnh, hoạt động bước chân, bộ pháp trầm ổn, làm cho người ta cảm thấy đối mặt Nam Hải bốn tôn đệ tam Trịnh Thiên Vũ, giống như đối mặt loại người bình thường. Nhưng mà, như thế bình tĩnh Nhiếp Thiên, để cho Trịnh Thiên Vũ tâm bên trong mà sinh ra không hiểu e ngại, mà còn cảm giác được một tia nguy hiểm, không tự chủ đánh cho dùng mình. Như thế nào, sợ sao? Nhiếp Thiên bình tĩnh như trước nói, nhưng lời nói lại có vẻ dị thường băng lãnh. Hắn đây là không chiến trước công nó tâm, gia hỏa này thật là âm được. Thần võ trên đài Mộ Dung Tuyết mỉm cười, âm thầm tự nói một tiếng. Ha ha, chỉ bằng ngươi, cũng có thể để ta sợ. Trịnh Thiên Vũ cười lạnh một tiếng, nghĩ ngăn chặn trong nội tâm một tia e ngại, nhưng mà càng muốn áp chế, lại càng mạnh mẽ liệt. Ngao! Ngươi không sợ, vì sao tay tại run rẩy? Nhiếp Thiên mục quang quét về phía Trịnh Thiên Vũ cầm đao tay phải, nó trong miệng thốt ra một giọng nói. Tay run, đồng dạng có thể giết ngươi. Trịnh Thiên Vũ biết không có thể còn như vậy đi trước, không phải vậy còn không có chiến, khí thế trên liền thua Nhiếp Thiên một bậc, tiếp theo chỉ thấy nó hai chân đạp lên mặt đất, hai tay nắm chặt trong tay chi đao, trong chớp mắt hàn quang cự hiện, một đạo băng lãnh đao mang ngưng tụ mà thành, lôi kéo quần quần thái hư chi khí hướng Nhiếp Thiên vào đầu đánh xuống. Nhưng mà, đúng lúc này, mọi người chỉ thấy Nhiếp Thiên đôi mắt hơi hơi nhắm lại, giờ khắc này hắn, toàn thân kiếm ý rất nhanh kéo lên, nó bộ mặt, bình tĩnh, lạnh lùng, không chứa một tia cảm tình. Thấy vậy một màn, Mạc Bưu chết thảm cảnh tượng, đột nhiên trong đó tại Trịnh Thiên Vũ trong óc thoáng hiện, hắn thế nhưng là tận mắt chứng kiến, Nhiếp Thiên tại giết Mạc Bưu lúc trước cũng là khép hở hai con ngươi. Lúc này, trong lòng của hắn kia một cỗ không hiểu e ngại, hơi hơi lại tăng lên vài phần, bất quá việc đã đến nước này, e ngại cũng không làm nên chuyện gì. Chém. Trịnh Thiên Vũ mắt thấy đao mang sắp bổ tới Nhiếp Thiên thân thể, lập tức quát to một tiếng. Liên tại nháy mắt, Nhiếp Thiên hai con ngươi đột nhiên mở ra, trong chốc nhoáng này rộng rãi, như quan sát thiên địa vương giả, mơ hồ cảm thấy thiên địa đều bị run rẩy một chút. Loại khí thế này nhất thời để cho Trịnh Thiên Vũ có dũng khí tự ti mặc cảm giác, cũng làm cho hắn sinh ra một loại ảo giác, hắn như thấy được một cái không thể chiến thắng vương giả, khí thế có thể lăng thiên. Hô! Một đạo tật phong đông nhiên lên, Nhiếp Thiên thân ảnh bắt đầu trôi nổi, giả thuyết bất định, chỉ thấy Trịnh Thiên Vũ đao mang trực tiếp xuyên qua giả thuyết bất định thân ảnh, nhưng mà lại không cái gì ngăn cản chi lực. Là tan ảnh. Trịnh Thiên Vũ trong nội tâm kinh hãi, tại thời khắc này, hắn là triệt để ý thức được Nhiếp Thiên cường đại, lại để cho hắn không sinh ra bất kỳ kháng cự chi tâm. Hư ảo kiếm ý. Lôi điện kiếm ý. Đúng lúc này, hai đạo thanh âm tại Trịnh Thiên Vũ trên đỉnh đầu, rõ ràng vang lên, một cỗ không cùng đố khí thế đột nhiên trong đó chăn nệm hạ xuống. Lôi điện kiếm ý dung hợp hư ảo kiếm ý, tốc độ kia sao mà cực nhanh, đã là tốc độ ánh sáng. Tiếp theo, đám người thấy được một chuôi lôi điện chi kiếm chậm rãi từ hư không đánh xuống, nhưng trong nháy mắt liền hàng lâm tới. Trịnh Thiên Vũ thấy vậy một màn, sắc mặt trắng bệch, như một trương giấy mỏng. Đám người chỉ thấy, Trịnh Thiên Vũ cuống quýt giơ lên trong tay đại đao làm ra liên hoàn ngăn cản, nhưng mà, giả thuyết lôi điện chi kiếm quá nhanh, quá mạnh liệt, những nơi đi qua đao mang tất cả đều tan thành mây khói. Lập tức liền ngay cả Trịnh Thiên Vũ trong tay đại đao cũng bị đánh bay ra ngoài, trên không trung vũ động. Phần phật. Một giọng nói vang lên, huyết vung trường thiên, tiếp theo chỉ thấy một mảnh máu tươi chảy đầm địa cánh tay theo tiếng mà bay. Nhận thua. Đúng lúc này, từ miệng Trịnh Thiên Vũ phun ra hai chữ, nhưng mà, làm cho người ta bẩy không nghĩ tới là Nhiếp Thiên căn bản không là nó mà thay đổi, như trước bổ ra một kiếm. Phốc phốc. Trong nháy mắt, kiếm mang mở ra Trịnh Thiên Vũ thân thể, lục phủ ngũ tạng rơi đầy đất. Vô cùng thế thảm. Nam Hải Bốn Tôn, bài danh đệ tam Trịnh Thiên Vũ, vẫn. Đây là lấy kỳ nhân chi đạo, còn chỉ một thân chi thân sao. Đám người trong nội tâm âm thầm suy đoán, vừa rồi quân sát thế nhưng là tại Lâm Tiên Nhi nói ra nhận thua, như trước mạnh hơn thế đem nó chu sát, như Nhiếp Thiên lại đến chậm một bước, Lâm Tiên Nhi đã là người chết, hiện giờ một màn này lại rõ ràng tái hiện, này Trịnh Thiên Vũ cũng đã nói ra nhận thua, nhưng mà Nhiếp Thiên như trước đem nó chu sát, không khó nhìn ra, đây là Nhiếp Thiên tại trả thù. Trong nháy mắt này, tứ hải chi ánh mắt của người tất cả đều tập trung ở trên người Nhiếp Thiên. Hắn chỉ có thể tiến nhập top 10 chỗ ngồi sao. Tựa hồ này còn xa xa không đủ, lấy thực lực này, e rằng hội trực bức tam giáp A. Đám người suy đoán, Nhiếp Thiên có thể lấy cường thế dáng dấp chém giết Trịnh Thiên Vũ, loại thực lực này, e rằng trực bức đệ tam dạng, Liều Vô Ngân, cùng với Tạ Yên Khách A. Thiên Vân Tông có thiếu niên này, lo gì không thể cường đại. Mà đài hạ Nam Biển tứ đại gia tộc phương hướng, mỗi cái sắc mặt băng lãnh. Bọn họ thế nhưng là mắt thấy từng cái một nhà mình thiên kiêu vẫn lạc ở Nhiếp Thiên trong tay, đối với Nhiếp Thiên, hận không thể ăn nó thịt, uống nó huyết. Mà đổi thành một mặt, trận chiến thứ hai đài, Kiếm Nam Tinh đang cùng quân sát chiến đấu, bọn họ thế nhưng là trọn vẹn chiến mười mấy hiệp, nhưng không thấy có một người chỗ bại, mặc dù trước mắt Kiếm Nam Tinh ở vào yếu thế, nhưng nhất thời bán hội, quân sát cũng không thể đem nó thế nào. Quân sát nghĩ tại Kiếm Nam Tinh nhận thua lúc trước đem nó tru sát, xem ra đã là khó càng thêm khó. Dù cho Kiếm Nam Tinh không địch lại quân sát, nhưng nhận thua cũng tuyệt đối có thể nói xuất khẩu. Ta nhận thua. Quả nhiên, tại Kiếm Nam Tinh thấy được Nhiếp Thiên chu sát Trịnh Thiên Vũ, liền phun ra một giọng nói, mà quân sát cũng không công kích. Hắn biết, nghĩ tại Kiếm Nam Tinh nhận thua, đem hắn nhất kích tất sát, tuyệt đối là làm không được. Bởi vậy, hiện giờ trên chiến đài, cũng chỉ còn lại có 10 người. Thế nhưng, chạm đài phía dưới, còn có Kiếm Nam Tinh cùng Lâm Tiên Nhi, bọn họ thế tất yếu diễn tiếp khiêu chiến những người khác. Điều này cũng làm cho có nghĩa là, top 10 chỗ ngồi cũng chỉ còn lại có 2 trận quyết đấu, này 2 trận quyết đấu, phân biệt do Kiếm Nam Tinh cùng với Lâm Tiên Nhi làm lựa chọn, thắng được tấn cấp, bị bại bị knock out, như vậy top 10 chi chỗ ngồi là được sản sinh. Đúng lúc này, Thạch Phá Thiên mục quang khóa hướng Nhiếp Thiên, một cỗ khủng bố sát ý quần quận bộc phát ra. Nhiếp Thiên đồng dạng nhìn hắn, bốn mắt nhìn nhau, thần sắc bình tĩnh, tiếp theo trường kiếm trong tay chỉ phía xa Thạch Phá Thiên, trong đó ý tứ, đã không cần nói cũng biết. Đám người mơ hồ cảm giác được, này hai cỗ khí tức tại giúp nhau va chạm, đổ vào. Thạch Phá Thiên bộc phát ra chính là sát lục khí tức, mà Nhiếp Thiên khí thế dị thường ôn hòa, nhưng trong đó lại ẩn chứa tự tin, cuồng ngạo. Thạch Phá Thiên là Mộ Dung thế gia đổ phường, song bài nhận định đệ nhị danh tiếng, mà Nhiếp Thiên huyền thiết trọng kiếm lại chỉ phía xa đối phương, mong muốn cùng Thạch Phá Thiên một tranh giành cao thấp, bởi vậy không khó nhìn ra, va chạm đã là sớm muộn gì. Lúc này, đám người trong cơ thể nhiệt huyết sôi trào. Dù cho rằng Nhiếp Thiên không phải là Thạch Phá Thiên đối thủ, nhưng có thể tận mắt thấy cuộc tỷ thí này, cũng không uổng công đến đây thần võ đảo một nhóm. Loại này rằng co, cũng cho thiên kiêu đại hội gia tăng lên một loại khác thường tức giận, làm cho người chờ mong. Này kiếm nam tinh cùng Lâm Tiên Nhi chắc có lẽ không hướng Nhiếp Thiên khiêu chiến, bởi vậy, Nhiếp Thiên liền thành công tiến nhập top 10 chi châu ngồi, chỉ tiếc không ai bắt rót. Trong đám người, có người trong nội tâm hối hận, bắt đầu, nếu là áp rót Nhiếp Thiên tiến nhập top 10 chi châu ngồi, thấp nhất cũng là một bồi thường 80A, nếu là tiến ngàn cửu, lại càng là một bồi thường 100, vạn nhất nếu là hắn đoạt được tam giáp chi châu ngồi, như vậy. Giờ khắc này, có ít người ruột đều hối hận thanh. Duy chỉ có lộ nhân giáp vẫn là treo hèn mọn bỉ ổi nụ cười, như tên kia thật sự chiếm cấp cao nhất, vê đút họ vê đút, nhiều như vậy thượng phẩm nguyên thạch nên đặt ở thì sao? Nếu là Nhiếp Thiên thực chiếm cấp cao nhất, e rằng toàn bộ Thiên Vân Tông người cũng không có hắn cùng với Nhiếp Thiên giàu có. Chương 200, 10 người. Thập cường, còn có hai trận quyết đấu muốn sinh ra, này hai trận quyết đấu phân biệt đến từ chính vệ ẹ chủ Lâm Tiên Nhi cùng Kiếm Nam Tinh, không biết hai người bọn họ chọn ai khiêu chiến, dưới đài mọi người đều tiến nhập khẩn trương trạng thái. Chắc hẳn, kiếm nam tinh này không nên dừng bước tại này, lấy thực lực của hắn hẳn là còn có thể đi phía trước lại đi vài bước, thậm chí tam giáp đều có khả năng, về phần Lâm Tiên Nhi chỉ sợ là chùn bước. Lúc này, thập đại trên chiến đài, phân biệt có, Nhiếp Thiên, Quân Sát, Thạch Phá Thiên, Tạ Yên Khách, Tạ Thánh, Liều Vô Ngân, Long Thiên Sơn, Đệ Nhất Dạ, Đệ Nhị Dạ, Đệ Tam Dạ, 10 người. Này 10 bên trong hai người sắp sửa đối mặt kiếm nam tinh cùng Lâm Tiên Nhi khiêu chiến, kẻ bại trực tiếp bị knock out. Người thắng, thì tiến nhập vòng tiếp theo, thập đại thiên kiêu bài danh cuộc chiến. Nay trên chiến đài người, có ít người từ đầu đến cuối, không có tiếp nhận qua một hồi khiêu chiến, kỳ thật cũng không phải là không có người dám động các nàng, chỉ vì Bắc Hải bốn tôn cùng Nam Hải tứ đại gia tộc thiên kiêu cùng Thiên Vân Tông người gạch lên, lúc này mới xuất hiện loại này quỷ dị tình huống. Ví dụ như, Tạ Yên Khách, Đệ Nhất Dạ, Đệ Tam Dạ, Tạ Thánh, cùng với Liều Vô Ngân những ngày này kiêu, có thể nói bọn họ không có phí chút sức lực. Liền tiến vào vòng tiếp theo. Trên một vòng chiến đấu, những người này chưa lịch đánh một trận, mà Nhiếp Thiên lại chiến vài trận, mọi người vốn tưởng rằng Nhiếp Thiên hội đào thải, nhưng mà lại càng đánh càng mạnh, làm cho người ta đối với hắn vài phần kính trọng, cho tới bây giờ, đám người mới mơ hồ ý thức được sự cường đại của hắn, thậm chí, đã ổn nhập top 10 chi châu ngồi. Nhiếp Thiên lấy luyện khí cửu trọng đỉnh phong chi cảnh đi đến một bước này, có chút khó khăn, một màn này, khiến cho rất nhiều người âm thầm bội phục không thôi, nếu là hắn cùng với Quân Sát, Thạch Phá Thiên chi lưu cùng cảnh giới, này đứng đầu bảng tất nhiên trừ hắn ra không còn có thể là ai khác, chỉ tiếc, cảnh giới hay là quá thấp. Hai người các ngươi có hay không nên tìm kiếm đối thủ? Đúng lúc này, chỉ thấy Sở Kình Thiên mỉm cười, mặt mũi tràn đầy hòa khí nói một tiếng. Lúc này, đang tại điều tức Lâm Tiên Nhi mở ra đôi mắt đẹp, mục quang hướng Sở Kình Thiên nhìn lại, gật gật đầu, lập tức đứng người lên, mục quang chuyển qua, nhìn Mộ Dung Tuyết liếc một cái, trong mắt treo một luồng lòng biết ơn. Nếu không phải Mộ Dung Tuyết đem Quỳnh Tương Ngọc Lộ tặng cho Nhiếp Thiên, thương thế của nàng cũng sẽ không hảo nhanh như vậy. Tuy nói không có đi qua Mộ Dung Tuyết chi thủ, nhưng này Quỳnh Tương Ngọc Lộ thế nhưng là xuất chí thánh thiên lầu. Về phần kiếm nam tinh, hắn đánh với Quân Sát một trận căn bản không có bị thương, chỉ là nhận thua mà thôi. Đám người đã đoán được, này top 10 chỗ ngồi tất có một chỗ của kiếm nam tinh, thậm chí xa hơn. Vào thời khắc này, kiếm nam tinh cùng Lâm Tiên Nhi song song bước trên đài chiến đấu. Mà Lâm Tiên Nhi mục quang thì là khóa chặt đệ nhị dạ, lấy trước mắt mà nói, này đệ nhị dạ rất có thể chính là trong 10 người yếu nhất một người, chỉ cần nàng đánh bại đệ nhị dạ, là được ổn tiến lên trước 10 phần chỗ ngồi. Mà, kiếm nam tinh lựa chọn thì là Đông Hải bốn tôn bài danh đệ nhị tà thánh. Đối với cái này hai người trước mắt lựa chọn, đám người gật gật đầu, bọn họ mơ hồ cũng biết, lấy trước mắt mà nói này thì là yếu nhất hai người, lựa chọn như vậy, có hay không rất hợp tình lý. Sau một nén nhang, kiếm nam tinh chiến thắng tả thánh, này tại mọi người trong dự liệu, mà làm cho người ta cảm thấy kinh nghi chính là Lâm Tiên Nhi lại chiến thắng đệ nhị dạ, đây là bằng không làm cho người ta có chút ngoài ý muốn. Muốn biết rõ, Tây Hải bốn tôn bài danh đệ tam lịch thủy hàn thế nhưng là đều thua ở đệ nhị dạ trong tay, nhưng mà nàng Lâm Tiên Nhi lại chiến thắng đệ nhị dạ, cũng chính là thực lực của nàng so với nghịch thủy hàn có thể nói không ngừng mạnh hơn nhỏ tí tẹo. Mà Lâm Tiên Nhi cùng Quân Sát đối chiến thời điểm, lại không hề có lực hoàn thủ. Điều này cũng làm cho có nghĩa là Quân Sát là bực nào biến thái. Tại kiếm nam tinh cùng Lâm Tiên Nhi chiến thắng, thiên tiêu đại hội top 10 người liền đã sản xuất, như vậy một màn không thể không khiến người hít sâu một hơi, này Thiên Vân Tông ba con hắc mã, cái hạt giống, đụng chạm lấy mọi người nội tâm. Này mấy năm qua, tứ hải thiên kiêu hạng nhất đều là tại chính mình hải vực chỗ bài danh, mà đi qua lần này thiên kiêu đại hội, hiện giờ tứ hải thập đại thiên kiêu liền đã sản sinh. Từ nay về sau không còn cái gì bốn tôn. Hoặc là ba đêm, bọn họ đem nên đón một cái thống nhất xưng hô, tứ hải thập đại thiên tiêu. Trong đó, Bắc Hải Thạch Phá Thiên, cùng Liễu Vô Ngân hai người này đều phi thường cường đại, cực kỳ đáng sợ. Về phần Thạch Phá Thiên mọi người suy đoán, không phải là thứ nhất, chính là thứ hai, mà Liễu Vô Ngân cũng cơ hồ bị mọi người xếp vào tam giáp chi chỗ ngồi. Mọi người nghĩ đến, duy chỉ có thể cùng Liễu Vô Ngân tranh giành tam giáp chi chỗ ngồi chỉ có đệ tam dạ cùng Tạ Yên Khách. Về phần Kiếm Nam Tinh cùng Nhiếp Thiên cũng có khả năng có một tranh giành chi lực, nhưng rốt cuộc hai người bọn họ cảnh giới hơi thấp một bậc, Kiếm Nam Tinh hoàn hảo chút, Thái Hư nhị trọng chi cảnh, cùng bọn họ chỉ bất quá chênh lệch một cái cảnh giới, mà Nhiếp Thiên cũng chỉ có luyện khí cửu trọng đỉnh phong, không riêng cùng bọn họ chênh lệch ba cái cảnh giới, hơn nữa luyện khí cảnh cùng Thái Hư cảnh chính giữa thế nhưng là còn có một cái đại khảm. Lúc này, dưới đài mọi người nhìn trên chiến đài 10 đạo thân ảnh, bọn họ cũng không lộ ra bất kỳ vẻ đắc ý, bởi vì bọn họ tất cả đều hiểu được một cái đạo lý, kế tiếp sẽ có càng thêm tàn khốc tranh đấu đang chờ bọn họ. 10 người, tranh đoạt thiên kiêu bảng xếp hạng sau cùng. Bọn họ cũng sắp đối mặt tối cường đối thủ, Quân Sát, hoặc là Thạch Phá Thiên, hoặc giả được phép Liêu Vô Ngân. Sắp đến nơi chiến đấu, có thể nói so với bất kỳ một hồi chiến đấu đều tới kịch liệt, tàn khốc, độ khó cũng đem tăng lớn. Kế tiếp, top 10 bài danh chiến, quy tắc là điểm tướng chiến đấu. Nhưng mà, đúng lúc này, chỉ thấy Sở Kình Thiên bên cạnh Thần Võ Cung đại trưởng lão, Cựu Tiếu Thiên, bình tĩnh nói một tiếng. Cải biến quy tắc sao? Đám người có chút ngạc nhiên, bất quá điểm này đem quyết đấu, tựa hồ càng có thể khiến người nhiệt huyết sôi trào, chính là không biết này vòng thứ nhất chính là ai khiêu chiến ai. Mọi người bộ mặt lộ ra vẻ chờ mong, có lẽ này vòng thứ nhất chỉ sợ là không thể thiếu Lâm Tiên Nhi à, dù sao lấy trước mắt mà nói, nàng thế nhưng là yếu nhất một người. Quả nhiên, tại đám người suy đoán, liền chợt nghe đến Cửu Tiếu Thiên nói, vòng thứ nhất, Nhiếp Thiên, quyết đấu Lâm Tiên Nhi như bại, như vậy tiểu vị liệt thiên tiêu đại hội thứ 10 châu ngồi, như thắng, tiếp tục đi lên khiêu chiến. Làm sao có thể để cho Nhiếp Thiên đối chiến Lâm Tiên Nhi, hắn đây là cố ý sao? Đám người ngẩn người, Lâm Tiên Nhi này thế nhưng là cùng Nhiếp Thiên đồng xuất Thiên Vân Tông, không có khả năng chiến đấu à. Lấy ta nghĩ, tất có một người hội nhận thua. Lập tức, Nhiếp Thiên cũng ngẩn người, nó mục quang lấp lánh, gia hỏa này chẳng lẽ là cố ý làm như thế, bởi vậy, sư tỷ nếu là nhận thua, cũng sẽ không đụng phải Quân Sát, Thạch Phá Thiên bọn họ. Đón lấy Nhiếp Thiên mục quang liếc mắt Sở Kình Thiên liếc một cái, chỉ thấy nó cười cười, trong đó ý tứ lại rõ ràng bất quá, quả nhiên là như vậy. Ta nhận thua. Tiếp theo, Lâm Tiên Nhi mục quang nhìn về phía Nhiếp Thiên, thản nhiên cười cười nói một tiếng, đối với Lâm Tiên Nhi mà nói có thể sát nhập top 10 chỗ ngồi đã có chút khó được. Hiện giờ mượn này nhận thua cũng đúng lúc vì Nhiếp Thiên trải đường. Vậy hảo, ngươi tại Thiên Kiêu trên bảng bài danh, là thứ 10 chỗ ngồi. Cựu Tiếu Thiên Như đã sớm dự liệu được đây hết thảy, bộ mặt không hiện ra bất kỳ vẻ kinh ngạc. Theo, Lâm Tiên Nhi nhận thua, lúc này, trên chiến đài theo thứ tự là, Nhiếp Thiên, Kiếm Nam Tinh, Quân Sát, Thạch Phá Thiên, Liễu Vô Ngân, Tạ Yên Khách, Tạ Thánh, Đệ Nhất Dạ, Đệ Tam Dạ, 9 người. Hiện giờ, trên chiến đài vừa vặn còn thừa lại 9 người. Như vậy liền phân ra 3 tổ, tam tam quyết đấu, 3 tổ thứ nhất, chính là tam giáp chỗ ngồi, còn lại trở xuống các ngươi tiếp tục tranh đoạt tam giáp phía dưới bài danh, nếu có không phục, các ngươi có thể tiếp tục hướng trên khiêu chiến tam giáp chi chỗ ngồi. Cựu Tiếu Thiên nhất nhất giải thích, nói rõ lần này khiêu chiến quy tắc. Được rồi, hôm nay tới đây thôi à, ngày mai chiến đấu, sẽ nên đón càng rung động một màn, cũng nhân Minh Thiên, Tứ Hải Thiên Kiêu muốn lại lần nữa đại tẩy bài. Tại Cựu Tiếu Thiên sau khi giải thích xong, Sở Kình Thiên đứng người lên nói một tiếng, khiến cho mọi người lộ ra vẻ không hài lòng. Thực mất hứng, sắc trời này không trả sớm mà, vì sao không tiếp tục, còn phải đợi đến ngày mai mới có thể thấy được trung cực quyết đấu, loại này chờ mong, làm cho người ta thật không dễ chịu. Có thật nhiều trong lòng người thất vọng, ai? Tản A, ngày mai lại đến. Chương 201, Sở Kình Thiên lo lắng. Theo mọi người dần dần tản đi, tựa hồ này thập đại đài chiến đấu nhiệt độ cũng gấp nhanh chóng hạ thấp, hàn phong gào thét. Băng lanh thấu xương hàn phòng, gợi lên lấy Nhiếp Thiên 3000 sợi tóc, khiến cho càng hiển tiêu sái tuấn dật. Lúc này, đối diện hai tòa trên chiến đài Quân Sát, Thạch Phá Thiên mục quang khóa chặt ở trên người Nhiếp Thiên, một cỗ tiêu điều chi khí tràn ngập, trong đó ý tứ rõ rành rành. Nhớ kỹ, ngươi thế nhưng là giết đi ta Bắc Hải hai đại thiên tiêu, hy vọng ngươi ngày mai quyết chiến không muốn vắng họp. Thạch Phá Thiên sát ý lăng nhưng, lập tức lại nói, có lẽ, nói không chừng ngươi chống đỡ không được cùng ta chạm mặt, đã chết. Từ nơi này nói chuyện, không khó nghe ra, Thạch Phá Thiên này căn bản không có đem Nhiếp Thiên để trong lòng, hắn cho rằng Nhiếp Thiên mặc dù có thể sát nhập top 10 chi châu ngồi, nhưng cảnh giới rốt cuộc quá mức thấp. Có lẽ, ngươi không có cơ hội cùng ta chạm mặt cũng nói bất định. Nhiếp Thiên nhìn Thạch Phá Thiên, băng lanh phun ra một câu, hai người đối thoại tựa hồ cũng tại giao phong. Ngao! Thú vị, ngày mai ta ngược lại muốn nhìn ngươi một chút có hay không cùng hôm nay nói đồng dạng, có tự tin như vậy. Thạch Phá Thiên chậm rãi nói ra một tiếng, liền đã xoay người, đưa lưng về phía Nhiếp Thiên hộ tống quân sát hướng xa xa dẫm trận tại chỗ mà đi. Ngày mai quyết chiến, ta sẽ tại Tam Giáp Chi chỗ ngồi chờ ngươi, nhớ kỹ ta là Thạch Phá Thiên. Thạch Phá Thiên trước khi rời đi, quẳng xuống một câu, những lời này trong đó ý tứ lại rõ ràng bất quá, hắn là muốn nói với Nhiếp Thiên, ngươi ngày mai tất sẽ chết trong tay hắn, nhớ kỹ hắn cứ gọi Thạch Phá Thiên mà là ám chỉ Nhiếp Thiên xuống địa phủ, không nên quên là ai giết ngươi. Ta sẽ nhớ kỹ ngươi, bất quá ta cũng báo cho ngươi, ta là Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên nhìn Thạch Phá Thiên bóng lưng, lúc trước hắn nguyên bản cùng Thạch Phá Thiên không có thù hận, chỉ bất quá Bắc Hải này bốn tôn một mà tiếp muốn mạng của hắn, cho dù Nhiếp Thiên là bù làm, cũng có vài phần hỏa khí a. Đối thủ này e rằng cực kỳ khó chơi. Như không được, ngươi ngày mai sẽ buông tha cho Tam Giáp chỗ ngồi A Táng Thiên đi đến Nhiếp Thiên bên người, nói nhỏ nói một tiếng, hắn tại Thiên Vân Tông đều nghe qua thiên phú của Thạch Phá Thiên cùng thực lực, mà còn không ngừng Thạch Phá Thiên một người, trong đó có thể còn có một cái quân sát. Hai người này, Táng Thiên cảm thấy lấy trước mắt Nhiếp Thiên tu vi, quả quyết không phải là đối thủ của hắn. Sư tôn, để ta không tranh giành sao? Đệ tử thế nhưng là tới Thần Võ Đảo lúc trước đối với Lao Tổ hứa hẹn qua, đoạt được đệ nhất danh tiếng. Nhiếp Thiên ngẩng đầu nhìn Táng Thiên có chút già nua khuôn mặt, cung kính nói một tiếng, nếu như lời đã nói ra, Nhiếp Thiên có thể nào lời nói nhẹ nhàng buông tha cho. Nhiếp Thiên ngẩng đầu nhìn về phía Táng Thiên đồng thời, khỏe mắt liếc qua quét đến không ít thân ảnh quen thuộc, Lộ Nhân Giáp, Kiếm Nam Tinh, Lâm Tiên Nhi, Chắc Hân Nhiên, tạm thời không nói đến. Liên Thần Võ trên đài, Mộ Dung Gia, Liêu Gia, Đoan Mục nhà đều như trước không đi, chỉ thấy ánh mắt của bọn hắn nhìn về phía Nhiếp Thiên gật gật đầu, mà Mộ Dung Tuyết thì là lộ ra nụ cười sáng lạ, tựa hồ tại báo cho Nhiếp Thiên, ngươi còn kém ta ba sự kiện, đệ nhất kiện muốn chính là đoạt được đứng đầu bảng chi chỗ ngồi. Này một đôi ánh mắt nhìn hắn, đều mang theo chờ đợi ý tứ, đều hy vọng Nhiếp Thiên có thể tại Thiên Kiêu Đại Hội phía trên tách ra thuộc về hào quang của tự mình. Hắn tiến nhập top 10 sao. Lúc này, Thần Võ Cung Đại Điện, chỉ thấy Sở Kình Thiên đối diện đứng một người trung niên nhân bình tĩnh hỏi một tiếng. Đúng vậy. Mà còn chu sát không ít tứ hải thiên kiêu. Thế nhưng là Sở Kình Thiên nói một nửa, lập tức im bặt. Nhưng mà cái gì? Chẳng lẽ ngươi ý tứ là hắn rất khó đi đến tuyệt đỉnh? Tiêu Viễn Sơn thấy Sở Kình Thiên nói một nửa, có chỗ nghi hoặc hỏi một tiếng. Chính là, hắn tu vi quá thấp, phải đối mặt đều là cực kỳ đối thủ cường đại, muốn đoạt thứ nhất, sao mà khó khăn. Sở Kình Thiên rốt cuộc cùng Nhiếp Thiên đồng môn gần tới 3 tháng, 3 tháng này đến nay, sớm đã coi Nhiếp Thiên là huynh đệ, hiện giờ hắn sợ Nhiếp Thiên đã chết tại quân sắt cùng Thạch Phá Thiên trong tay, vì vậy hy vọng Tiêu Viễn Sơn kéo Nhiếp Thiên một bả. Hơn nữa, hắn tự tin Tiêu Viễn Sơn sẽ giúp trợ Nhiếp Thiên, bỏ qua một bên Nhiếp Thiên là Thường Lòng Cung tương lai người thừa kế không nói, chỉ nói thiên phú của Nhiếp Thiên. Có thể lấy luyện khí cửu trọng đỉnh phong chi cảnh nhập top 10, chỉ sợ cũng không phải là loại người bình thường có thể làm đến A. Đây, ta cũng nghĩ qua, ta không phải là để cho Mộ Dung gia kéo hắn một phen sao. Như thế nào Mộ Dung gia không có theo lời của ta làm? Tiêu Viễn Sơn lại lần nữa nghi hoặc hỏi một tiếng. Mộ Dung gia theo lời của ngươi làm, mà còn đem hắn dẫn vào Mộ Dung gia cấm địa, chỉ là tu vi của hắn. Sở Kình Thiên nói còn chưa dứt lời, liền bị Tiêu Viễn Sơn cắt đứt. Tiêu Viễn Sơn nói, nếu như Mộ Dung gia theo ý của ta làm, như vậy hết thể liền nhìn hắn vận mệnh của mình, nếu là hắn không thể đoạt được thứ nhất, cũng không có tư cách kế thừa Thương Long Cung. Thế nhưng là, không có thế nhưng là, Thương Long Cung cung chủ nhất định phải một cái tài đức vẹn toàn người, lại vừa đảm nhiệm, nếu là hắn chỉ vẹn vẹn có đức, không có mới có thể nào thống nhất Thương Long Cung ẩn thế nhất mạch. Tiêu Viễn Sơn nói xong, liền liền rời đi trong đại điện, Sở Kình Thiên nhìn Tiêu Viễn Sơn bóng lưng rời đi, nó trong ánh mắt lộ ra một vòng vẻ lo lắng. Tiểu sư đệ, ta chỉ có thể giúp ngươi nhiều như vậy, hết thể liền nhìn chính ngươi rồi. Lúc này, Mộ Dung gia đổ phường, song bài, triệt để điên cuồng, kín người hết chỗ, chen chúc không thôi, liếc nhìn lại, người ta tấp nập, thậm chí đến đây áp gióp người, xếp hàng, đã sắp xếp đến một dặm bên ngoài. Hiện giờ, Mộ Dung gia đổ phường, song bài trên chiếu bạc, triệt để thay đổi, đã phân thành ba tổ. Tổ 1, Kiếm Nam Tinh, Liễu Vô Ngân, đệ nhất dạng, tối bị mọi người thấy hảo thì là Liễu Vô Ngân. Tiếp theo Kiếm Nam Tinh, chóp nhất, đệ nhất dạng. Chuyện của tui.vn tổ 2, đệ tam dạng, Nhiếp Thiên, Long Thiên Sơn, tối được xem trọng không cần phải nói, hẳn là đệ tam dạng. Về phần Nhiếp Thiên cùng Long Thiên Sơn, 5 năm bình quân, vô luận là áp rót Nhiếp Thiên, hay là áp rót Long Thiên Sơn, thì là bằng nhau. Về phần tổ 3, khiến cho đám người đặc biệt quỷ dị, cư nhiên quân sắt cùng Thạch Phá Thiên chung sống một tổ, tiếp theo là Tạ Yên Khách. Hai cái này tối được xem trọng có thể đoạt được đệ nhất chỗ ngồi người phân thành một tổ, đây có phải hay không có nghĩa là trận đầu, thiên tiêu bảng đệ nhất danh tiếng sẽ trồi lên mặt nước. Tộc 2 bờ mờ đám người trong nội tâm âm thầm suy đoán, bất quá những cái này đặt cược mọi người, áp quân sát đoạt được đứng đầu bảng vẫn tương đối nhiều. Về phần Thạch Phá Thiên tương đối mà nói thiếu đi một ít, mà Tạ Yên Khách lại trực tiếp không ai đặt cược. Ba tổ, áp rót tối đa thì là, quân sát, Thạch Phá Thiên, Liễu Vô Ngân, ba người bọn họ tiến nhập tam giáp tỷ lệ lớn nhất, bất quá nó tỷ lệ đặt cược đều là thấp nhất. Nhiếp Thiên không thay đổi, đoạt được đứng đầu bảng thì hay là 1:1000, bất quá chỉ như vậy khả quan số lượng, như cũ không ai đặt cược, bởi vậy không khó nhìn ra, bọn họ đối với Nhiếp Thiên đoạt được đứng đầu bảng, nhưng không ôm bất cứ hy vọng nào. Bất quá, hắn đạt được tam giáp tỷ lệ đặt cược ngược lại là có chỗ thay đổi, từ một bồi thường 500, thì xuống đến một bồi thường 50, gấp 10 hạ thấp, nhưng đám người vẫn còn không có mấy người xem trọng hắn, bất quá xem trọng đó của hắn mấy người tất cả đều là ôm may mắn chí tâm, vạn nhất Nhiếp Thiên tiến nhập tam giáp, bọn họ đã có thể lợi nhuận quá. Nhưng lời còn nói trở lại, Nhiếp Thiên muốn giết nhập tam giáp quá khó khăn, tiến nhập tam giáp thấp nhất hạn chế đều muốn cùng Liêu Vô Ngân va chạm, lại ở trên, thì là quân sát, Thạch Phá Thiên. Hắn nếu muốn sát nhập tam giáp chỉ có một phương pháp, bắt lại đệ tứ, hoặc thứ bảy chỗ ngồi, sau đó nghiêng chọc vào mà lên, tránh đi Thạch Phá Thiên, quân sát, trực diện Liễu Vô Ngân, chỉ có đem Liễu Vô Ngân kéo xuống ngựa, tam giáp chi chỗ ngồi lại vừa có một chỗ của hắn. Thế nhưng, làm như vậy, độ khó quá lớn, tỷ lệ gần như bằng không. Về phần muốn đoạt dưới đứng đầu bảng, kia càng là không thể nào, quân sát cùng Thạch Phá Thiên đó là không thể chiến thắng. Đặt cược người đều tại phân tích ngày mai quyết chiến tình cảnh. Nhưng đối với Nhiếp Thiên, bọn họ hay là không quá xem trọng, đây hết thể chỉ vì Nhiếp Thiên cảnh giới quá thấp, bọn họ cho rằng nếu là bước vào lời của Thái Hư, có khả năng hội sát nhập tam giáp chi châu ngồi. Chương 202, Thất Tinh Kiếm Ý, Tàn Hồn Thiên. Nhiếp Thiên rời đi thần võ đài chiến đấu, liền lại lần nữa đến Mộ Dung gia phía sau núi tù giam, lần này là hắn một người một mình đến đây, Mộ Dung Tuyết cũng không theo ở phía sau. Lúc trước, Mộ Dung Hạo nói qua, tiểu hắc này phòng tại Thiên Kiêu đại hội thời kỳ. Tùy ý Nhiếp Thiên đi vào, N6HAS24 thẳng đến Thiên Kiêu đại hội chấm dứt thôi. Lúc này, Nhiếp Thiên tự biết, bằng thực lực mà nói, cùng quân sắt cùng Thạch Phá Thiên chênh lệch khá xa, duy nhất hy vọng chính là từ tiểu hắc này phòng thò ra một tia mánh khỏe. Tiểu hắc này phòng, từ bên ngoài nhìn vào rất là bịch, nhưng mà trong phòng lại là có khác động thiên, làm cho người ta cảm giác, như đến một cái thế giới khác, trong phòng tầng 7, thành bảo tháp hình dạng, một tầng so với một tầng hẹp hơn nữa chỉ cần vừa vào bên trong. Để cho người không hiểu sản sinh một loại ý cảnh, phảng phất nhìn cái gì đều so với bên ngoài nhìn thấu triệt. Hơn nữa, này tầng 7 chi tháp ý cảnh, một tầng so với một tầng nồng nặc. Tầng thứ 5, Thiên Cách Điện. Nhiếp Thiên ánh mắt nhìn ngay phía trên 6 cái thiếp vàng đại tự, trong nội tâm âm thầm nói một tiếng. Lần trước Nhiếp Thiên chính là dừng bước tại này, đau khổ vị phá khai mở hôm nay cách điện bên trong ẩn chứa huyền cơ, lần này hắn liền lại từ nơi này bắt đầu. Nhiếp Thiên, khoanh chân mà ngồi. Không có giống như lần trước đồng dạng, từng bước một đi vào trong. Ngẩng đầu, ngôi sao đầy trời ánh vào trong đôi mắt, liền như một mảnh thiên hà, tản ra quang mang chói mắt. Nay đầy trời tinh thần, trong đó đến cùng ẩn chứa cái gì? Nhiếp Thiên mục quang nháy cũng không nháy một chút, nhanh chằm chằm trong tinh thần, ý đồ từ bên trong tìm đến huyền cơ. Đúng lúc này, Nhiếp Thiên mơ hồ cảm giác được trong tinh thần tựa hồ có 7 khỏa đặc biệt lóe sáng tinh thần, tại giúp nhau đan chéo, vòng tròn quay liên tục đường vân từ bên trong thoáng hiện mà ra. Đây không phải trong cơ thể ta Thiên Cương bắt đầu 7 đan điển chỗ phương vị sao? Hẳn là có cái gì liên quan? Nhiếp Thiên trong nội tâm âm thầm kinh hô, này tựa hồ thật bất khả tư nghị a. Chíu. U. Ngay tại Nhiếp Thiên yên lặng tại kinh hô trong tích tắc này, đã Thiên Cương bắt đầu chi vị 7 khỏa tinh thần trong dây lát vạch rơi hạ xuống, như 7 trôi lợi kiếm, từ trên xuống dưới gào thét mà đến, trong đó kiếm ý có thể lay trời địa phương. Đông. Nhiếp Thiên trong đầu phảng phất thừa nhận một loại to lớn chấn động. Đầu váng mắt hoa, ý chí không ngừng tinh thần sa sút, như bản thân thân thể không chịu nổi này thất chủng cường đại kiếm ý, từng khối quần áo tan vỡ, toàn thân nổi gân xanh. Lúc này, Nhiếp Thiên nín thở hai con ngươi, phóng thích cảm giác, cảm thụ được này thất chủng cường đại kiếm ý, ngay tại lúc đó, trong cơ thể Thiên Cương bắt đầu 7 đan điền điên cuồng vận chuyển, 7 đạo tử quang phá thể, cùng thất chủng cường đại kiếm ý lẫn nhau ứng. T-E-Z-U-I-E N-N-E-T ngươi đã là Thiên Cương bắt đầu, ta thì sợ gì? Nhiếp Thiên trong óc không ngừng thừa nhận loại này chấn động, phảng phất toàn bộ trong đầu cũng bị này thất trùng kiếm ý xé rách đồng dạng, đau đớn khó nhịn. Nhưng mà hắn như trước kiên cố, vững như Thái Sơn. Lúc này, hắn cảm giác vô cùng rõ ràng, này 7 khỏa hàng tinh ẩn chứa thất trùng kiếm ý đến cỡ nào cường đại, nếu là đổi lại những người khác, căn bản không chịu nổi này thất trùng kiếm ý tiêu điều chi khí, hắn sở dĩ có thể thừa nhận hoàn toàn ỷ lại tại Thiên Cương bắt đầu bày đan điền. Tại tầng thứ 5 cảm ngộ hồi lâu, Nhiếp Thiên rốt cục dần dần có điều ngộ ra xuất, cũng dần dần có thể thừa nhận này thất trùng cường đại kiếm ý. Thất tinh kiếm ý. Đúng lúc này, bảy khỏa hàng tinh ẩn chứa kiếm ý như bị Nhiếp Thiên chinh phục, đột nhiên trong đó hóa thành bảy đạo lưu quang chui vào Nhiếp Thiên mi tâm chỗ. Thất tinh kiếm ý, Tàn Hồn Thiên. Thất tinh kiếm ý, thất kiếm hợp nhất, như luyện kiếm này, tất trước tàn hồn. Tàn hồn. Nhất thời, Nhiếp Thiên sởn tóc gáy, hít sâu một hơi, thất tinh kiếm trận này khúc dạo đầu, lại muốn đem bản thân linh hồn chia ra làm bảy, chiếm lĩnh bảy đại phương vị, này không khỏi cũng quá tàn nhẫn đi, luyện hay là không luyện, vạn nhất nó là dọa người, kia cái mạng nhỏ của ta đã có thể khó giữ được. Nếu như luyện kiếm này yêu cầu cao như thế, chắc hẳn uy lực của nó cũng rất là kinh người a. Lúc này, Nhiếp Thiên trong nội tâm tại bồn chồn, tại dãy rủa. Mẹ nó, liều, không nỡ bỏ hài tử bộ đồ không được sói. Sau một nén nhang, rốt cục chiến thắng lý trí. Nếu như đã quyết định làm như thế, vậy hắn cũng không hề chậm trễ thời gian, lập tức phóng ra một đạo cảm giác, nhập mi tâm chỗ, hắn cảm giác được mi tâm ở trong một cái thành trạng thái trong suốt tiểu nhân ở ngự không lượn vòng. Đây là hồn A. Hồn làm người thể căn nguyên, nếu là phá hư, tất hội đã chết, mà thất tinh kiếm này ý khúc dạo đầu lại là tàn hồn, phá vỡ tất cả mọi người nhận thức. Nhiếp Thiên thầm nghĩ trong lòng. Bất quá, nếu như quyết định luyện này kiếm ý, hắn cũng không có lại do dự, trong chớp mắt nhắc tới chân nguyên chi khí. Biến ảo một chuôi trong suốt tiểu kiếm bắn vào mi tâm bên trong, nháy mắt, cái thanh này trong suốt tiểu kiếm đem hắn hồn phách một phân thành hai. A. Đúng lúc này, Nhiếp Thiên hét thảm một tiếng, toàn thân run rẩy, mồ hôi rơi như mưa, hiện tại hắn rốt cục hiểu rõ cái gì là nhân thể đau nhất chỗ, không gì qua được đến từ linh hồn. Muốn biết rõ, hồn làm người thể căn nguyên, nếu là đem nó xé rách, tất nhiên thống khổ. Lúc này, Nhiếp Thiên cố nén đau nhức kịch liệt, phóng ra cảm giác, hắn phát hiện mi tâm bên trong nguyên bản một luồng hồn phách đã bị chân nguyên chi khí biến ảo tiểu kiếm một phân thành hai, hai sợi tàn hồn tại mi tâm bên trong lượn vòng. Nếu như mở đầu đã làm không thể vãn hồi, vậy tiếp tục phân ra à, tiểu kiếm, cho ta phân ra. Nhiếp Thiên dùng ý chí lực khống chế chân nguyên biến ảo tiểu kiếm, trong giây lát hướng hai sợi hồn phách bổ tới. Một giây sau, một cỗ toàn tâm chỗ đau trong nháy mắt chuyển khắp toàn thân, so với mới vừa rồi còn muốn đau nhức triệt gấp trăm lần. Nhiếp Thiên quan trọng hơn hẳn rằng nhất cổ tác khí, lần nữa dùng chân nguyên biến ảo tiểu kiếm hướng đã phân thành bốn sợi, trong đó ba sợi hồn phách bổ tới. Ngay trong nháy mắt này, trong đó ba sợi hồn phách lần nữa một phân thành hai, tại mi tâm chỗ phiêu đãng. Lúc này Nhiếp Thiên đã đau quỳ một chân trên đất, toàn thân run rẩy, hơn nữa hô hấp cũng dần dần yếu ớt. Như cứ tiếp thế này, tất hội thân vẫn, nhưng hắn cũng không hối hận chính mình làm quyết định. Phúc. Đã phân thành bảy sợi tàn hồn Nhiếp Thiên, rốt cuộc áp chế không nổi trong cơ thể quần quần khí huyết, phun một ngụm từ miệng bên trong phun ra. Tiếp theo khí tức cũng theo hề vải hạ xuống, hấp hối. Chẳng lẽ ta muốn chết phải không? Nhiếp Thiên thầm nghĩ trong lòng, chết cũng không sợ, chỉ là ta còn có rất nhiều sự tình không hoàn thành, không cam lòng à. Lúc này, Nhiếp Thiên suy nghĩ rất nhiều, hắn nhớ tới Nhiếp Vô Song, nhớ tới cha của mình mẹ, nhớ tới sinh tử chưa biết Lâm Nhược Tuyết, nhớ tới Tô Tiệp, cũng nhớ tới chỉ thấy một mặt Mạc Khuynh Thành, hơn nữa Mạc Khuynh Thành kia một cái nhăn mày một nụ cười đều tại trong óc hắn rõ ràng hiện ra. Đã từng, tại Ma Long Thôn, Nhiếp Vô Song chính miệng nói ra thân thế của mình thời điểm, hắn từng tưởng tượng cha của mình mẹ ra sao nó bộ dáng. Cha của mình là đại anh hùng, còn là một cái tội ác tày trời đại ma đầu, thẳng đến hắn tiến nhập Ô Ngông Tuyệt Cốc, phát hiện Ô Ngông trong điện kia phó bức họa, chính mình mới ý thức tới cha của mình có thể là cái đại ma đầu. Chỉ cần chính tâm không thay đổi, vì ma thì sao? Từ xưa đến nay, có bao nhiêu người đập vào danh môn chính phái chiêu bài, lại trong bóng tối làm ra không thể nhận ra người hoạt động. Bọn họ so với ma như thế nào? Nhiếp Thiên nghĩ đến, dù cho chính mình cha ruột là một cái đại ma đầu, cũng hẳn là một cái có chính nghĩa chi tâm ma đầu. Nhưng mà, ngay tại hấp hối Nhiếp Thiên nghĩ đến đây hết thể thời điểm, đột nhiên, trên trán hồi lâu không có xuất hiện khác thường chữ thiên, bất, lại tản mát ra cực kỳ ân cần săn sóc từng sợi tử quang, bắn vào mi tâm, tẩm bổ lấy bảy sợi tàn hồn. Thẳng đến ba canh giờ, Nhiếp Thiên cảm nhận được này bảy sợi tàn hồn liền bắt đầu sinh động, mà còn tại dần dần lớn lên. Thẳng đến trưởng thành cùng ban đầu kia sợi hồn phách lớn nhỏ, chữ thiên, bất tán phát tử quang mới dần dần tàn đi. Hiện giờ Nhiếp Thiên có 7 sợi hồn phách trèo trống, tinh, khí, thần, đều so với đã từng cường thịnh gấp 10, hắn cảm thấy liền ngay cả cảm ngộ năng lực cũng tăng lên gấp 10 có thừa, đối đãi vạn vật bên trong ẩn chứa ý cảnh, phảng phất càng thêm thấu triệt. Chương 203, đầu chuyển tinh di. Đêm đã khuya. Toàn bộ mộ dung gia, giống như hiển lộ vài phần cô tịch lý tứ. Lúc này chỉ thấy một người tuyệt mỹ thiếu nữ đứng ở mộ dung gia trên cổng thành, mục quang ngóng nhìn phía sau núi, khóe miệng câu dẫn ra một vòng hiểu ý nụ cười. Không biết rõ thiên quyết chiến tên kia có thể đi hay không đến một bước cuối cùng, phóng thích thuộc về hào quang của tự mình, nhắc tới cũng kỳ quái, tại thánh thiên lầu hắn thế nhưng là trọn vẹn quát 5 bình đốt nguyên cam lộ, lại không có bất kỳ khác thường, thậm chí liền ngay cả cảnh giới cũng không có để thăng nửa phần, là hắn thể chất biến thái, hay là hắn 5 phút tiêu thụ này đốt nguyên cam lộ đâu này. Vào thời khắc này, một đạo hào quang lập lòe mà hiện, chiếu sáng lấy toàn bộ phía sau núi, khiến cho mộ dung tuyết sửng sốt một lát. Nàng nhìn thấy từ tù giam bên trong bắn ra một vòng ánh sáng, bay thẳng đến chân trời, vô cùng nóng ánh, nội tâm của nàng tràn ngập không gì sánh kịp rung động. Đây là thiên cách điện, tầng thứ 6 hào quang, chẳng lẽ hắn bước vào tầng thứ 6 sao? Mộ dung tuyết khuôn mặt khẽ biến, nàng đối với nhà mình thiên cách điện tầng thứ 6 tương đối hiểu rõ, có thể bước vào tầng thứ 6 hẳn là yêu nghiệt, hơn nữa này tầng thứ 6 kiếm ý cùng tầng thứ 5 đối với hô ứng, chẳng lẽ hắn tàn hồn thành công? Không phải vậy, không có khả năng đạp đến tầng thứ 6. Gia hỏa này thật không là người bình thường. Lúc này, đêm càng ngày càng sâu, mà đạo kia hào quang như trước lấp lánh tinh không, mộ dung tuyết đôi mắt đẹp nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm phía sau núi này tòa tù giam, tựa hồ có chỗ chờ mong. Nàng không hiểu có một loại cảm giác, tựa hồ Nhiếp Thiên có khả năng bước vào kia trong truyền thuyết tầng thứ 7, đây có lẽ là nàng đối với Nhiếp Thiên tự tin, tựa hồ cảm giác được hắn Nhiếp Thiên có thể phá mộ dung gian này ngàn năm lịch sử liệt. Nhưng mà chính như mộ dung tuyết trong nội tâm suy nghĩ, rồi đột nhiên trong đó, phía sau núi kia phiến thiên địa phong khởi vân dũng, cuộn cuộn mây đen vật che chắn phía chân trời, nhưng mà lại ngăn không được trên không trung cực kỳ lóe sáng 7 khỏa tinh thần, lập tức 7 khỏa tinh thần như thành một mực tuyến từ phía chân trời vạch rơi hạ xuống, một cô cực kỳ mãnh liệt tinh thần nguyên lực chui vào tù giam ở trong. Tầng thứ 7, hắn thật sự bước chân vào tầng thứ 7. Mộ Dung Tuyết rốt cuộc không thể che hết kinh hãi trong lòng, lật lên sóng gió động trời, tự mộ dung ra từ trước tới nay, có thể nói không có người nào có thể bước vào tầng thứ 6, mà hắn Nhiếp Thiên lại đến tầng thứ 7, đây là hạng gì yêu nghiệt. Tuyết Nhi, bây giờ còn có ai tại thiên cách điện bên trong? Ngay tại mộ dung Tuyết Thiên lặng tại trong lúc khiếp sợ, một đạo thanh âm hùng hậu ở bên tai nàng vang lên. Có thể còn có ai, đương nhiên là tên kia. Không ai dung Tuyết thấy người tới là chính mình lão ba, mộ dung Hạo, tiếp theo trả lời một tiếng. Người nói là Nhiếp Thiên. Mộ dung Hạo khiếp sợ trong lòng không chút nào thua kém không ai dung Tuyết. Lập tức ánh mắt của hắn nhìn về phía sau núi phương hướng, thì thào tự nói, khó trách hắn để ta đem Nhiếp Thiên dẫn vào thiên cách điện, xem ra hắn sớm biết thân phận Nhiếp Thiên. Mộ Dung Hạo trong miệng chỉ hắn, tự nhiên là thần võ cung cung chủ, Tiêu Viễn Sơn. Lúc trước, Tiêu Viễn Sơn để cho Mộ Dung Hạo đem Nhiếp Thiên dẫn vào thiên cách điện, Tiêu Viễn Sơn muốn cự tuyệt, nhưng là vừa không tốt vi phạm Tiêu Viễn Sơn ý tứ, chỉ có thể kiên trì đem Nhiếp Thiên dẫn vào thiên cách điện, cho tới bây giờ. Mộ Dung Hạo mới mơ hồ hiểu rõ Tiêu Viễn Sơn dụng ý. Bởi vậy không khó nhìn ra, Mộ Dung gia cũng là Thương Long cung ẩn thế nhất mạch một trong. "Cha, trong miệng ngươi theo như lời hắn, đến cùng chỉ chính là ai?" Mộ Dung Tuyết càng nghe càng nghi hoặc, hắn mơ hồ cảm giác được Nhiếp Thiên sau lưng tựa hồ còn có một cái cực kỳ thế lực cường đại trèo chống lấy sự trưởng thành của hắn. "Bây giờ còn không phải lúc để cho ngươi biết, đợi đến lúc thời cơ chín muồi, ngươi tự nhiên liền đã minh bạch." Mộ Dung Hạo nói chuyện đồng thời, sắc mặt biến đổi. Có tin mừng, cũng có lo. Vui mừng, tự nhiên là Thương Long cung tìm được một cái hảo truyền nhân. Về phần lo, là hắn mộ dung gia dựng nên mấy ngàn năm, một mực bị những thế lực lớn khác truy sát, thẳng đến 8 năm trước, thần võ đảo Lạc Thành, mai danh nhận tích, lúc này mới vài ngày nữa an ổn, hiện tại Thương Long cung tìm được một cái hảo người thừa kế, như vậy hắn mộ dung gia cũng sắp sửa lại lần nữa cuốn vào gió tanh mưa máu bên trong. Lúc này, thiên cách điện, tầng thứ 7, Nhiếp Thiên tại bước vào thiên cách điện tầng thứ 7. Đột nhiên cảm nhận được một cỗ cực kỳ nồng nặc sao chìm nguyên lực va chạm, nhất thời khí huyết sôi trào, mong muốn thoát ra, nhưng mà, đúng lúc này, hắn người mang Thương Long Ngọc bội lại tản mát ra vô cùng chói mắt hào quang, cắn nuốt cực kỳ mãnh liệt tinh thần nguyên lực. Này đột mắt một màn, khiến cho Nhiếp Thiên đại khẩu mở ra, khuôn mặt vẻ giật mình, Ngọc bội kia cùng này tầng thứ 7 có gì liên quan, hẳn là mộ dung ra là. Tại vạn năm ôn ngọc chỗ điêu thành Thương Long Ngọc bội, thôn phệ tinh thần nguyên lực. Đột nhiên bắn ra một đạo cực kỳ ân cần săn sóc khí lưu nhập Nhiếp Thiên trong cơ thể, mong muốn kích phát trong cơ thể chỗ tiềm năng. Trời sinh dị tượng, đầu chuyển tinh di. Cùng lúc đó, Nhiếp Thiên trong óc nhiều một loại cực kỳ tuyệt diệu khinh thân công pháp, đầu chuyển tinh di. Hắn suy đoán, nếu như Thương Long Ngọc Bội có thể hấp thu này khủng bố tinh thần nguyên lực, cho nên kích phát Thương Long Ngọc Bội ở trong tuyệt diệu công pháp đầu chuyển tinh di, như vậy này tầng 7 thiên cách điện tất cùng không ai Thương Long có liên hệ lớn lao. Hơn nữa, nay đầu chuyển tinh di cùng thất tinh kiếm ý có lấy cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu, cùng là lấy thiên cương bắt đầu thất tinh chi vị thai nghén mà thành, nếu là hai thì hợp nhất, e rằng uy lực của nó lại đem đạt tới một cái không thể tưởng tượng tình trạng A. Bởi vậy không khó nhìn ra, lúc trước không ai thương long cũng tất nhiên chịu đựng qua tàn hồn nỗi khổ, lúc này mới lập nên thất tinh kiếm ý, không riêng như thế, hơn nữa hắn còn nghiên cứu ra đầu chuyển tinh di, tới phối hợp thất tinh kiếm này ý, từ bên trong để cho thất tinh uy lực của kiếm ý cao hơn một cái bậc thang. Hắn nghĩ đến, một đời thiên kiêu không ai thương long, nếu không phải chết, chắc hẳn cảnh giới của hắn đã vượt ra khỏi không thể tưởng tượng tình trạng A, thậm chí có khả năng đã vượt qua cực hạn, đánh vỡ tự mình, đạt tới một cái khác cảnh giới. Lúc này, Nhiếp Thiên càng muốn, vượt cảm giác được này không ai thương long tại dựng nên thương long cung thời điểm, có thể tại ngắn ngủn mấy năm đang lúc là có thể đem nó phát triển đến một cái không chỗ nào có thể đến thế lực lớn, này không có cường đại thiên phú trèo trống, là không thể nào làm được, bất quá cũng bởi vậy đem không ai thương long đẩy lên tuyệt lộ, khiến cho rất nhiều thế lực lớn liên hợp lại, đem nó giết hết, thật sự là có thể khóc, thật đáng buồn. Nghĩ tới những thứ này, Nhiếp Thiên trong nội tâm sục sôi, âm thầm hạ quyết tâm. Nếu như ta kế thừa Mạc tiền bối truyền thừa, tất đem Thương Long cung lại lần nữa dựng nên ở trong Thánh vực châu phía trên, tất để cho thế lực khác theo không kịp. Đợi Nhiếp Thiên nghĩ hết những cái này, khoanh chân mà ngồi, nhắm lại hai con ngươi, lĩnh hội lên đầu chuyển tinh di bên trong ảo diệu. Hắn phát hiện, đầu chuyển tinh di, mặc dù dựa theo bảy đại phương vị sắp xếp mà thành, nhưng mỗi cái bộ pháp đều ảo diệu đến cực điểm, thậm chí so với Thê Vân Tung của mình cũng không kém chút nào, hơn nữa này đầu chuyển tinh di hoàn toàn phối hợp thất tinh kiếm ý thai nghén mà thành. Mỗi bước ra một bước tất cả đều cùng thất tinh kiếm ý đối với hô ứng, làm nó trong lúc vô hình sản sinh một loại lớn lao kiếm ý, kỳ thế làm cho người ta sợ hãi. Hảo huyền diệu công pháp, hảo huyền diệu kiếm ý. Nhiếp Thiên tại lĩnh hội đồng thời, một cỗ như có như không thất tinh kiếm ý hình N78 cờ ZG tở thành bắt đầu xu thế, hơi hơi tán phát, khiến cho trong nội tâm càng thêm ngạc nhiên. Nhưng mà, tại lúc này, để cho hắn không tưởng được sự tình phát sinh. Nguyên bản từ Thương Long Ngọc bội chảy vào trong cơ thể ân cần săn sóc khí lưu, triệt để khơi dậy bị Hàn Băng Châu chấn áp đã lâu đốt nguyên cam lộ năng lượng, hiện giờ Nhiếp Thiên cảm giác được toàn thân giống như thiêu đốt lên, nóng bỏng không thôi, một cỗ nhiệt lưu dũng manh vào kỳ kinh bát mạch, tuần hoàn tại quanh thân, khiến cho quanh thân kinh mạch tốc độ cao nhất khuyết trường, mong muốn tan vỡ đồng dạng, khó có thể ngăn cản. Cho ta chuyển. Nhiếp Thiên cưỡng ép áp chế năng lượng, ý đồ vận chuyển bảy đan điền, nhưng mà để cho hắn phiền muộn sự tình lại phát sinh. Bảy tòa đan điền như trước yên lặng tại thể nội bên trong, không chút nào đi thôn phệ cô năng lượng này. Đây là cái gì quỷ? Nhiếp Thiên có dũng khí muốn xúc động mà chửi thề, dĩ vãng trong cơ thể khác thường biến bảy tòa đan điền thường thường đều biết tự động hộ chủ, song lần này lại không có động tĩnh. Chẳng lẽ là Hàn Băng Châu nguyên nhân? Nhiếp Thiên trong nội tâm đột nhiên có một loại minh ngộ, hắn cảm thấy bảy tòa đan điền không vận chuyển, có thể là Hàn Băng Châu có thể đem nốt nguyên cam lộ chấn áp, lúc này mới không có tự động hộ chủ. Chương 204, Tứ đại gia tộc mưu đồ bí mật. Sáng sớm, một luồng hồng quang chiếu rọi tại bao trùm đại địa phía trên dày đặc bạch tuyết, có khác một phen cảnh giật, hôm nay là Thiên Kiêu đại hội cuối cùng một hồi quyết đấu. Còn lại 9 người là trời kiêu bảng trước cựu cường giả, bọn họ sẽ bị chia làm 3 tổ, tiếp tục cuối cùng bài danh cuộc chiến. Một ngày này, thập đại dưới chiến đài phương, đám người chen chúc, mục tỏa ánh sáng mang, tất cả đều khuôn mặt vẻ chờ mong. Thần võ trên đài các đại gia tộc thế lực lần lượt trình diện, trong đó có Mộ Dung gia, Đế gia, Liêu gia, Đoan Mục nhà, Nhâm gia. Sở Kinh Thiên, Mộ Dung Tuyết, Liêu Vân Phàm, Nhậm Ngã Hành đám người, tất cả đều lần lượt đi theo nhà mình gia tộc người nhao nhao ngồi xuống. Sở Kinh Thiên ngồi ngay ngắn vị trí đầu não, nhìn kia mênh mông đám người, mặt hàm mỉm cười, hôm nay quyết chiến, xem ra là vạn chúng chú mục. Dưới chiến đài, Nam Hải tứ đại gia tộc phương hướng, chỉ thấy tứ đại gia tộc cầm đầu tất cả đại trưởng lão hội tụ một chỗ. Phản phất mưu đồ bí mật lấy cái gì? Nhiếp Thiên này, bị chúng ta nhiều lần tru sát, nhưng mà lại như trước hoàn hảo đứng ở Thiên Kiêu đại hội đài chiến đấu, không biết là mạng của hắn đại, hay là chúng ta vô năng, mà còn không riêng như thế, lần này đại hội hắn càng lấy luyện khí chi cảnh liên tiếp tru sát bên ta Thiên Kiêu, người này không chết, chính là chúng ta họa lớn trong lòng. Lúc này, quân gia cầm đầu trưởng lão, quân Vạn Hảo, thần sắc ngưng trọng, hiển lộ cực kỳ khó coi. Quân lão nói thật là, Nhiếp Thiên này quả thật có thể nói yêu nghiệt. Mà còn cùng chúng ta tứ đại gia tộc kết xuống tử thủ, hắn một ngày bất tử, chúng ta sẽ vĩnh viễn không ngày yên tĩnh. Mạc gia trưởng lão, phụ họa một tiếng, tiếp theo lại nói, không riêng gì hắn, còn có bên cạnh hắn kiếm nam tinh, kẻ này cũng không phải loại người bình thường, nó thiên phu e rằng thắng được ngươi quân gia quân sát ta. Mạc gia trưởng lão thế nhưng là đối với kiếm nam tinh hận thấu xương, hắn thế nhưng là tận mắt nhìn thấy kiếm nam tinh một kiếm chu sát Mạc Thương Lan, bất quá hắn theo như lời lời cũng không có giả dối, rốt cuộc ngày hôm qua đánh với quân sát một trận, rõ như ban ngày, sở dĩ kiếm nam tinh hội rơi xuống hạ phòng, hoàn toàn là quân sát cao hơn kiếm nam tinh trên nhất trọng cảnh giới, nếu là cảnh giới tương đồng, e rằng trận chiến ấy kết cục sẽ là một loại khác cục diện a. Đã như vậy, ta cũng có cái đề nghị. Tại lúc này, Long gia trưởng lão nhàn nhạt nói một câu. Ngao. Kia Long lão không ngại nói nghe một chút. Quân Vạn Hào có châu nghi hoặc, lập tức ánh mắt nhìn hướng Long gia trưởng lão nói. Ngươi nghĩ à, hiện giờ Thiên Kiêu Đại hội đang tiến hành, tất cả tham gia Thiên Kiêu Đại hội người, đều biết chịu thần võ đảo bảo hộ, thẳng đến chấm dứt Long gia trưởng lão nói một nửa, liền bị Quân Vạn Hào cắt đứt. Quân Vạn Hào nói, ý tứ của Long lão, chỉ cần Thiên Kiêu Đại hội này vừa kết thúc, Nhiếp Thiên cũng sẽ không lại chịu thần võ đảo bảo hộ, chúng ta liền có thể thừa này chu sát kẻ này, có phải hay không? Tiếp theo, Quân Vạn Hào lại lần nữa nói, đề nghị ngược lại là tốt đề nghị, thế nhưng Táng Thiên như thế nào trơ mắt nhìn chúng ta đem Nhiếp Thiên chu sát? Đối với Táng Thiên thực lực, Quân gia trưởng lão lại quen thuộc bất quá, tại mấy năm trước hắn cùng với Táng Thiên tại Thiên Tuyệt Phong đánh một trận, Táng Thiên kia Táng Thiên cựu thức, cho tới hôm nay, còn có chút để cho Quân Vạn Hào lòng còn sợ hãi. Táng Thiên tuy là lợi hại, nhưng là không phải là không có biện pháp có thể thực hiện, chỉ cần chúng ta bốn người trong đó ba người quân lấy hắn, dọn ra một người xuất ra, kia Nhiếp Thiên liền hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Long gia trưởng lão mục quang lóe lên, lộ ra một luồng ngoan lệ, tiếp theo, có chút băn khoăn lại lần nữa nói, bất quá Nhiếp Thiên này sau lưng tựa hồ còn có một cỗ thế lực cường đại đang âm thầm trèo chống lấy hắn phát triển, các ngươi còn nhớ rõ ban đầu ở vạn giới sân sao. Ngươi nói là kia che mặt thiếu nữ, nàng thật sự là không dễ chọc. Tuổi còn trẻ thực lực liền cao như thế. E rằng bối cảnh sau lưng của nàng đáng sợ hơn. Mặc gia trưởng lão ngẫm lại lúc trước một màn kia, trong nội tâm không khỏi liền run rẩy một chút. Bọn họ trong miệng chỉ thiếu nữ, tự nhiên là ban đầu ở vạn giới sơn cứu Nhiếp Thiên đám người người kia che mặt lụa trắng che mặt thiếu nữ, Mạc Khuynh Thành. Mặc gia trưởng lão lại lần nữa nói, hơn nữa cô gái kia cuối cùng nói một câu, đến bây giờ ta còn có chút lòng còn sợ hãi. Nói cái gì? Quân Vạn Hào lúc trước cũng không ở đây. Bất quá hắn cũng đã được nghe nói việc này, chỉ là chi tiết còn không phải quá sáng tỏ. Bối cảnh của hắn, các ngươi đắc tội không nổi. Muốn giết Nhiếp Thiên có thể, chỉ là các ngươi tứ đại gia tộc chỗ phái ra người, không thể vượt qua hắn bốn cái cảnh giới. Mặc gia trưởng lão đem đã từng che mặt thiếu nữ lưu lại bắt đầu, lặp lại một lần. Hừ, nói khoác mà không biết ngượng, chẳng lẽ các ngươi thực bởi vì kia che mặt thiếu nữ, tùy ý Nhiếp Thiên lớn lên sao? Nếu chỉ có vậy, các ngươi liền chờ bị Nhiếp Thiên diệt môn a. Cái gì nhẹ cái gì nặng, kính xin chính các ngươi nghĩ kỹ a. Quân gia giải lão Quân Vạn Hào trong nội tâm mặc dù cũng có chút lòng còn sợ hãi, thế nhưng cái gì nhẹ cái gì nặng, hắn nhanh hơn cái khác người phân ra rõ ràng hơn một ít, rốt cuộc Nhiếp Thiên một bước này bước phát triển để cho nội tâm của hắn sợ hãi, một cái có thể lấy luyện lên cửu trọng chi cảnh người có thể một đường chém giết bọn họ tứ đại gia tộc chúng thiên kiêu, xông vào thiên kiêu bảng thứ 9 chỗ ngồi, như thế yêu nghiệt nếu là lớn lên, kia tất nhiên là bọn họ tứ đại gia tộc cuối. Cùng ngày, Quân lão nói thật là, không có khả năng nhận thức hắn lớn lên, lại nói cô gái kia theo như lời nói như vậy là thật hay giả, trước mắt cũng là còn chưa thể biết được. Hiện tại đệ nhất chuyện quan trọng chính là đem Nhiếp Thiên chu sắt trong trứng nước, không có khả năng mặc kệ phát triển. Long gia trưởng lão phụ họa một lời, lập tức, cái khác hai đại gia tộc trưởng lão nhất thời bị một lời bừng tỉnh, như lúc này không chu sắt Nhiếp Thiên, về sau tất nhiên đối mặt không tiền khoáng hậu kiếp nạn. Vậy như vậy đi. Xem trước một chút Thiên Kiêu Đại hội kết cục là như thế nào, nói không chừng Quân Hiền Chất cùng Thạch Phá Thiên như vậy đem Nhiếp Thiên chu sát, vậy chúng ta cũng không cần lại chờ đợi lo lắng, kia Quân Hiền Chất cùng Thạch Phá Thiên còn không có cao hơn Nhiếp Thiên xuất bốn cái cảnh giới, đến lúc đó dù cho kia che mặt thiếu nữ hiện thân, cũng tìm không ra bất kỳ lý do chứ. Trịnh gia trưởng lão, suy nghĩ một chút nói. Ừ, trước mắt cũng chỉ có thể như vậy, nếu là Nhiếp Thiên này may mắn đi xuống đài chiến đấu, vậy chúng ta lại lấy kế hoạch hành sự. Quân Vạn Hào mục quang xuất hiện một luồng hy vọng quân sắt cùng Thạch Phá Thiên như vậy đem Nhiếp Thiên chu sát, như vậy cũng có thể miễn đi bọn họ nỗi lo về sau. Mộ Dung ra phương hướng, chỉ thấy Mộ Dung Tuyết phụ thân, Mộ Dung Hạo ngồi ngay ngắn ở vậy, đối với bên người Mộ Dung Tuyết nói, Tuyết Nhi, tiểu tử kia đến bây giờ còn không có xuất hiện, không biết lĩnh hội ra tầng thứ 7 bí mật không có. Không biết, có lẽ lĩnh hội A. Mộ Dung Tuyết cười yếu ớt rồi nói, nó bộ mặt mơ hồ để lộ ra tin tưởng vững chắc vẻ. Ngao. Ngươi cứ như vậy tin tưởng hắn. Mộ Dung Hạo thế nhưng là rất rõ ràng kia tầng thứ 7 độ khó có bao nhiêu, nếu muốn phá giải trong cái này hảo diệu, đây chính là rất khó, rốt cuộc Mộ Dung gia từ trước tới nay còn không người đến qua này tầng. Mộ Dung Hạo nói tiếp, nếu là hắn có thể phá giải tầng thứ 7 ẩn chứa hào diệu, ta nghĩ này tam giáp châu ngồi chắc có lẽ không có vấn đề quá lớn a. Chẳng lẽ cha liền cho là hắn chỉ có thể dừng lại tam giáp sao? Tuyết Nhi cũng không như vậy nhìn, ta từ hắn trong ánh mắt thấy được, hắn thế nhưng là rất ngấp nghé đệ nhất châu ngồi a. Mộ Dung Tuyết nhàn nhạt nói một tiếng, nhất thời rước lấy Mộ Dung Hạo bạch nhãn, hắn nhưng khi nhìn vô cùng thanh sở quân sắt cùng thạch phá thiên thực lực, tuy so với Mộ Dung Tuyết không đủ khả năng, thế nhưng Nhiếp Thiên chỉ dựa vào luyện khí cảnh muốn chiến thắng bọn họ, e rằng khó như lên trời. Hơn nữa tam giác bên ngoài còn có, đệ nhất dạ, đệ tam dạ, Tạ Yên Khách, Tạ Thánh, Long Thiên Sơn, Kiếm Nam Tinh, năm người, bọn họ có thể không có một cái là hời hợt hạng người. Cha, nói vậy sao nhiều, cũng vô dụng, chúng ta chậm đợi kết quả là được. Mộ Dung Tuyết bộ mặt hiện ra một luồng tin tưởng vững chắc vẻ, khiến cho Mộ Dung Hạo có chút im lặng, hắn nghĩ không minh bạch, vì sao nữ nhi bảo bối của mình đối với Nhiếp Thiên như thế nào có lòng tin như vậy, coi như là Nhiếp Thiên lấy trước mắt cảnh giới giết đến tam giáp chi châu ngồi, tựa hồ cũng xa xa so với cái khác người khủng bố a. Lúc này, quân sát đứng phía sau một người trung niên người, ánh mắt của hắn nhìn trước người quân sát, nói, quân sát, hôm nay liền nhìn ngươi, nhớ kỹ không có khả năng để cho Nhiếp Thiên còn sống đi xuống đài chiến đấu. Thiên Tiêu đại hội đệ nhất chỗ ngồi nhất định là ta, Nhiếp Thiên cũng hẳn phải chết tại liệt diễm thương của ta dưới. Quân sát gật gật đầu, hắn như thế nào không biết Quân Vạn Hào NFTRG7B ý trong lời nói, đơn thuần thiên phú, Nhiếp Thiên thế nhưng là xa ở trên hắn, nếu không thừa này chu sát, ngày khác tất nhiên sẽ chết tại Nhiếp Thiên chi thủ. Có ngươi những lời này ta an tâm rồi. Tuy hắn cảm thấy quân sát có chút tuổi trẻ khinh cuồng, nhưng người trẻ tuổi không có đi qua khó khăn chắc trở, có chút hết sức lông bông cũng không thể tránh được, chỉ cần quân sát có thể chu sát Nhiếp Thiên, như vậy sẽ cho hắn còn lại rất nhiều sự tình. Chương 205, Nhiếp Thiên ở chỗ nào? Lúc này, chỉ thấy quân sát bước chậm, đi về hướng trận chiến đầu tiên đài, sau một lát, hắn liền đứng ngạo nghễ tại trận chiến đầu tiên đài, mục quang quét về phía đám người, tựa hồ là một loại không nói gì tuyên ngôn. Hắn quân sát chính là ngày đó kêu bảng đệ nhất người. Đồng dạng, tại quân sát đến trận chiến đầu tiên đài, Thạch Phá Thiên cũng theo sát phía sau hướng trận chiến đầu tiên đài bước chậm mà đi, này kỳ quái một màn, dưới đài mọi người trong nội tâm tất cả đều sáng tỏ, bởi vì 9 người phân ra 3 tổ, Thạch Phá Thiên này liền cùng quân sát cộng đồng phân ra tại đồng nhất tổ, thần võ cung này đại trưởng lão là không phải cố ý, mọi người khó hiểu, quân sát này cùng Thạch Phá Thiên thế nhưng là tối được xem trọng người, nếu là hai người này như vậy va chạm, cũng liền có nghĩa là đệ nhất châu ngồi sắp sửa trồi lên mặt nước. Theo hai người bọn họ bước vào đài chiến đấu, còn lại người nhao nhao xuất hiện ở trên chiến đài, mỗi người đều có vị trí và cương vị riêng. Trận chiến đầu tiên đài phân biệt là quân sát, Thạch Phá Thiên, Tạ Yên Khách. Trận chiến thứ hai đài phân biệt là Kiếm Nam Tinh, Liễu Vô Ngân, đệ nhất dạ. Cuộc chiến thứ ba đài phân biệt là đệ tam dạ, Long Thiên Sơn, Nhiếp Thiên. Nhưng mà, để cho mọi người nghi hoặc chính là Nhiếp Thiên cũng không có xuất hiện ở cuộc chiến thứ ba đài, cho dù có thiên đại sự tình, cũng không nên lúc này vắng họp à, hôm nay thế nhưng là thiên tiêu bảng bài danh cuộc chiến. Hẳn là, hắn Nhiếp Thiên biết không phải là quân sát cùng đối thủ của Thạch Phá Thiên, không dám tới. Ngồi ngay ngắn ở chủ vị phía trên Sở Kình Thiên cũng không có như vậy tuyên bố bắt đầu quyết chiến, mà là tiếp tục đã chờ đợi một đoạn thời gian, lập tức ánh mắt của hắn xem tướng xa xa, nói thầm, này tiểu sư đệ đến cùng làm gì vậy đi, sẽ không phải là vứt bỏ chiến a. Nhưng mà, thời gian từng phút từng giây mất đi, Nhiếp Thiên thân ảnh nhưng không có bất kỳ tung tích, điều này làm cho dưới đài người không khỏi âm thầm thì thầm lên. Sẽ không phải, Nhiếp Thiên này thật sự sợ hãi Thạch Phá Thiên cùng quân sát, mà mới cố ý không xuất hiện à. Dù cho sợ hãi, hắn cũng đại khái có thể trực tiếp tuyên bố nhận thua, hà tất ngu ngốc đến vắng họp đâu này. Chẳng lẽ là nói, hắn là không muốn lưng đeo nhận thua chi bèo danh, lúc này mới tận lực như thế hay sao? Này tình trạng nguy cấp, Thiên Nhi làm sao vậy? Thiên Vân Tông phương hướng, chỉ thấy Táng Thiên có chút cấp bách, xem tướng sau lưng Thiên Vân Tông chúng đệ tử, ý đồ từ bên trong tìm ra Nhiếp Thiên. Lấy tiểu sư đệ tính cách, đoạn sẽ không như thế, hẳn là hắn gặp phiền phải gì. Lâm Thiên Nhi có chỗ lo lắng nói một tiếng, khiến cho Táng Thiên có chút lo âu, hắn như thế nào không rõ ràng tính cách của Nhiếp Thiên, bây giờ còn không có xuất hiện, có khả năng chính như theo như lời Lâm Thiên Nhi nói như vậy. Hắn có thể gặp được cái gì phát phiền, Thiên Tiêu Đại hội tham gia người thế nhưng là đều chịu thần võ đảo bảo hộ. Có ai dám tại dưới chiến đài động đến hắn? Táng Thiên mặc dù nói như vậy, thế nhưng nó mục quang hay là không khỏi hướng tứ đại gia tộc nhìn sang, ý đồ có thể nhìn ra manh mối gì. Trận chiến đầu tiên này, trước tiến hành khiêu chiến a. Hai canh giờ qua đi, Sở Kình Thiên rốt cục mở miệng, không hề ý định tiếp tục chờ hạ xuống, hắn biết, nếu là còn như vậy chờ đợi, tất sẽ khiến rối loạn. Theo Sở Kình Thiên thanh âm rơi xuống, đám người mục quang tất cả đều rơi vào đệ nhất trên chiến đài, Quân Sát, Thạch Phá Thiên, cùng với Tạ Yên Khách, ba đạo thân ảnh. Trận đầu quyết đấu, Quân Sát, quyết đấu Tạ Yên Khách. Tại lúc này, Sở Kình Thiên bên cạnh Cửu Tiếu Thiên mở miệng nói một tiếng. Đợi thanh âm rơi xuống, Thạch Phá Thiên đi tới đài chiến đấu một bên, để lại hai đạo thân ảnh bốn mắt nhìn nhau, trên thân hai người một cỗ như có như không khí tức tách ra, đại chiến hết sức căng thẳng. Trong chốc lát, Quân Sát quanh thân, một cỗ khủng bố sát lục chi khí hơi thở điền cuồng lưu động, quanh thân sát khí NSG7H6M vô biên, quần quận nguyên khí rít gào. Tạ Yên Khách, kiếm khí sôi trào, quang huy, có thể so sánh nhật nguyệt, chiếu rọi đài chiến đấu. Ngươi không xứng đánh với ta một trận, xuống đài đi thôi. Quân Sát coi rẻ Tạ Yên Khách liếc một cái, lập tức mục quang quang hướng lên bầu trời, Nhiếp Thiên, ngươi không dám hiện thân sao? Phối cùng không xứng, chiến mới biết được Tạ Yên Khách, tuy biết chính mình quả quyết không phải là Quân Sát đối thủ, thế nhưng để cho hắn không chiến mà bại, hắn gánh không nổi người này, dù sao mình hảo ngốc cũng là Đông Hải bốn tôn đệ nhất nhân. Lúc này, Tạ Yên Khách đột nhiên đi phía trước một bước bước ra, kiếm ý chuyển động, kiếm khí rít gào, hình thành một cỗ khủng bố kiếm chi phong mang, tiếp theo một kiếm khóa hướng Quân Sát, vội vã mà đi. Cùng với Tạ Yên Khách tốc độ, kiếm chi phong mang cũng không ngừng tăng cường, gần như hóa thành một bả thực chất bảo kiếm, trực tiếp phóng tới Quân Sát mặt. Nhưng mà, tại lúc này, Quân Sát khí tức như trước tại kéo lên, quần quận sát khí bao phủ toàn bộ đài chiến đấu. Tạ Yên Khách quần quận kiếm chi hồng lưu, lại phảng phất hơi bị trì trệ, đình trệ một phần 10 giây, rốt cục chém đúng ra, khủng bố kiếm chi hồng lưu bao phủ phía chân trời, tiếp theo từ phía trên mà đem, mang theo quần quận kiếm chi phong mang, hướng Quân Sát cuốn hạ xuống. Nhưng mà, đúng lúc này, mọi người chỉ thấy Quân Sát hai chân trùng điệp đạp lên mặt đất, phóng lên trời, lập tức toàn bộ thân hình hướng kiếm chi hồng vũ vội vã mà đi, đón lấy hư không một dấu bàn tay thoáng hiện, sát khí vô biên, có thể lay nhật nguyệt. Lập tức, chỉ thấy này đạo trưởng ấn lại trực tiếp thanh kiếm chi hồng lưu đánh sơ sát ra, khủng bố hủy diệt chi lực trong chớp mắt hướng Tạ Yên Khách cuốn mà đi. Oanh! Đệ một dấu bàn tay chưa đến, Quân Sát đạo thứ hai trưởng ấn lại đột nhiên đánh ra, một trưởng này bên trong ẩn chứa hủy diệt chi lực khiến cho hư không run lên, sát khí chi mang hủy diệt hết thảy. Tạ Yên Khách thấy vậy một màn, hơi hơi sắc mặt, kiếm trong tay điên cuồng chém ra, ở trong hư không huyễn hóa ra mấy ngàn kiếm mang. Nhưng mà sát khí vô biên trưởng ấn như trước thế không thể đỡ, trong nháy mắt đem mấy ngàn kiếm mang hủy diệt đi, vẫn là tiến quân thần tốc hướng Tạ Yên Khách thân thể lập. Vâng! Tại trong tích tắc này, trưởng ấn trực tiếp xếp hạng Tạ Yên Khách chi thân, khiến cho Tạ Yên Khách thân thể run lên, một ngụm máu tươi tản mát hạ xuống, cả người khí tức tại trong nháy mắt hể hoài hạ xuống. Hạ xuống! Quân Sát lại lần nữa một trưởng đánh ra, lấy thế xét đánh lôi đỉnh, trực tiếp đem Tạ Yên Khách oanh hạ xuống đài chiến đấu, thẳng đến Tạ Yên Khách đứng người lên. Ôm lấy song quyền, nói, tin đồn Quân Sát cùng cảnh giới, không đâu địch nổi, hôm nay vừa thấy, quả nhiên không giả, hôm nay ta thua tâm phục khẩu phục. Tạ Yên Khách, thất bại, hơn nữa hai hiệp đã bị Quân Sát oanh hạ chiến đài, cùng là bốn tôn đệ nhất nhân, vì sao chênh lệch lớn như vậy? Quân Sát thực lực thật mạnh. Tứ Hải đám người, trong nội tâm kinh hãi, này e rằng còn không phải hắn tối cường chi lực à, tin đồn, Quân Sát liệt diễm chi thương đánh đâu thằng đó, không biết hôm nay là có phải có may mắn vừa thấy. Đám người cũng rốt cuộc biết, vì Hà Mộ Dung gia đổ phường, song bài sẽ đem Quân Sát coi như có hy vọng nhất đoạt được đệ nhất chỗ ngồi người, chỉ bằng vừa mới một trường kia, ra bên ngoài Thạch Phá Thiên, e rằng đủ để ngạo thị tất cả mọi người a. Trận thứ hai quyết đấu, Thạch Phá Thiên, quyết đấu Tạ Yên Khách. Cựu Tiếu Thiên lên tiếng lần nữa tuyên bố một tiếng, lập tức Quân Sát đi đến một bên, chậm đợi bọn họ đại chiến. Nay Tạ Yên Khách vừa mới đánh với Quân Sát một trận, đã bị thương, còn có khí lực đối chiến Thạch Phá Thiên sao? Đám người không khỏi hướng Cửu Tiếu Thiên nhìn sang, tất cả đều có chút khó hiểu, vì sao hắn hội an bài như thế, nhưng Thần Võ Cung dù sao cũng là trận này Thiên Kiêu đại hội chủ nhà, mọi người biết rõ bất công, nhưng là chỉ có thể âm thầm cam chịu, mặc định. Lại nói, này Tạ Yên Khách căn bản không phải là đối thủ của Thạch Phá Thiên, e rằng Thần Võ Cung người đã sớm biết được, bởi vậy lúc này mới tuyên bố trận này không công bình quyết đấu a, dù sao như thế nào đều là thua, cho dù Tạ Yên Khách là toàn thịnh thời kỳ, cũng là đồng dạng kết cục. Ngay từ đầu, Thạch Phá Thiên đồng dạng bộc phát ra tối cường kiếm ý, điên cuồng kiếm mang trực tiếp tuân hướng Thạch Phá Thiên, nhưng mà, Thạch Phá Thiên thân ảnh cực kỳ xảo trá, căn bản để cho kiếm mang không gặp được hắn một tia thân ảnh. Sau một lát, Thạch Phá Thiên đồng dạng lấy hai hiệp chiến đấu, bại hoàn toàn Tạ Yên Khách. Kế tiếp, là Quân Sát đánh với Thạch Phá Thiên một trận sao? Đám người tất cả đều mong đợi, e rằng trận này Thiên Kiêu đại hội, đặc sắc nhất quyết đấu chính là hắn hai người va chạm a. Trạm thứ nhất đài bài danh, Quân Sát, Thạch Phá Thiên đặt song song thứ nhất, Tạ Yên Khách đệ tam. Lúc này Cựu Tiếu Thiên tuyên bố một tiếng, nhất thời làm cho người ta bầy thất vọng, vì sao không cho bọn họ va chạm, chẳng lẽ nói, đây là hắn cố ý an bài sao? Cố ý đem bọn họ quyết chiến lưu lại đến cuối cùng. Tại trận chiến đầu tiên thời đại chiến sau khi chấm dứt, mọi người mục quang lần nữa chuyển qua cuộc chiến thứ ba đài, nhưng mà, còn không có nhìn thấy Nhiếp Thiên một tia thân ảnh, hiện giờ cuộc chiến thứ ba đài như trước chỉ có đệ nhất dạng, Long Thiên Sơn hai người. Nhiếp Thiên thật sự sợ hãi quân sắt cùng Thạch Phá Thiên, không dám tới sao. Hắn thật sự buông thà cho quyết chiến sao. Lúc này, mọi người thật sự tin tưởng Nhiếp Thiên bởi vì sợ hãi cùng quân sắt cùng Thạch Phá Thiên đánh một trận, bởi vậy cố ý buông tha cho cựu mạnh mẽ quyết chiến. Chương 206. Theo Nhiếp Thiên vắng họp, có tuyệt đại bộ phận người nhao nhao thở dài, Thiên Kiêu đại hội trăm năm khó gặp việc trọng đại, vắng họp thật là có điểm đáng tiếc, hy vọng thần võ cung này đại trưởng lão lưu lại chút thời gian cho hắn, có lẽ hắn có thể đến thì đi đến. Lúc này, Cựu Tiếu Thiên nhìn sắc trời một chút, lập tức mục quang quang hướng đệ nhị trạm đài, hình như có lo âu mà nói, đệ nhị trạm đài, đệ nhất dạ, đối chiến kiếm nam tinh. Đợi Cựu Tiếu Thiên tiếng nói hạ xuống, kiếm nam tinh cùng đệ nhất dạ một bước bước ra, bốn mắt nhìn nhau, mà Long Thiên Sơn cảm thấy lùi sang một bên. Đệ nhất dạ tay cầm trường kích, hàn quang lấp lánh, phong mang tất lộ, hắn hiện tại làm cho người ta cảm giác, một kích trên tay, ai dám tranh phong. Lập tức, đệ nhất dạ trường kích chỉ phía xa kiếm nam tinh, nói, ngươi có thể đi đến một bước này, thật sự là khiến ta kinh ngạc, bất quá ngươi cũng liền dừng bước tại này. Đệ nhất dạ ý trong lời nói, rõ ràng cho thấy cho rằng kiếm nam tinh có thể đi đến trước cựu châu ngồi, là đúng là may mắn, đó là bởi vì không có đụng phải hắn đệ nhất dạ, nếu không top 10 châu ngồi cũng khó khăn tiến nhập.